Chương 109, kinh biến. Chương 109, kinh biến. Hai người bọn họ một trước một sau đi vào khác chỗ núi bên cạnh, vào mắt chính là không trung địa nguyên tỷ. Thời khắc này địa nguyên tỷ chẳng biết lúc nào biến thành mười trượng phương viên lớn nhỏ, trên không trung chậm rãi chuyển động, không ngừng vẩy xuống một đạo lại một đạo màu vàng huyền quang. Mà trên mặt đất, vô số to to nhỏ nhỏ thạch cự nhân đem hạch tiền, giang cảnh đoàn bọn hắn đoàn vây quanh, một cái tiếp một cái không sợ chết xông lên trước. Trước mặt bị đánh nát, đằng sau vẫn như cũ kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, không biết cái gì là đau đớn, chỉ biết phục tùng mệnh lệnh. Những này thạch cự nhân tuân theo thổ trúc mà thành, sinh ra liền cứng như sắt thép, lực lớn vô cùng, như luyện thể sĩ, mặc dù không biết pháp thuật, nhưng như thế số lượng cũng rất khó đối phó. Nhất là tại màu vàng huyền quang phía dưới, giang cảnh, hỏa linh đạo nhân bọn hắn từng cái sắc mặt không bình thường chiều hồng, phản phất chống cự lại một loại nào đó không biết tên áp lực. Đây chính là địa nguyên tỷ bên trong nói thần thông tại hiển uy, hắn chính là địa mạch biến thành, tất cả nói thần thông phép thuật không chỗ sẽ không. Sơn quân vân thần điều khiển, đem trọng lực thuật phát huy đến chỗ cao thâm, mỗi người đều thừa nhận mười mấy lần trọng lực, không thể không phân ra tâm thần, pháp lực chống cự, đúng giờ gian nan. Hỏa linh đạo nhân hét lớn một tiếng, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, nhất định phải phá cục. Đỉnh đầu hắn lửa hà quan thôi động đến cực hạn, một đạo mỏng bức màn trướng ngăn tại đỉnh đầu, nếu không phải như thế, đám người bị trọng lực thuật ảnh hưởng lớn hơn. Bọn hắn trải qua mấy trận đại chiến, pháp lực sớm đã không tốt, bây giờ bất quá nỗ lực chống đỡ, nếu là không thể phá cục, sớm tối phải chết ở chỗ này. Có địa nguyên tỷ lên đỉnh đầu để ép, làm sao có thể phá? Thiên Sơn lão tổ sâu thán một hơi, ngưng thần nhìn về phía chu vi, chỉ cảm thấy khắp nơi là thiên la địa võng, căn bản không có đường sống. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Sơn quân có thể đem địa nguyên tỷ ứng dụng đến loại này tình trạng, bây giờ bị nhốt trong đó, lên trời xuống đất đều không phương pháp, rất là khó xử. Cuối cùng là đánh giá thấp Sơn quân thực lực, bọn hắn lấy hôm đó đánh lên Thanh Sơn thực lực làm chuẩn bị, tự nhiên muốn chuyện xấu. Hành tiên trường cung nơi tay, vì tiết kiệm pháp lực, lại là chưa từng lấy pháp lực ngưng tụ mũi tên, mà là bắn ra từng cây chân thực mũi tên gỗ, mặc dù mũi tên phổ thông, nhưng ở nàng trong tay cũng là một tiễn một cái thạch cự nhân. Những người khác cũng là các làm thần thông, phối hợp với nhau chống cự đối phương. Nếu là Sơn quỷ tại liền tốt. Không biết ai đột nhiên đã nói như vậy một câu, giang cảnh sững sờ, cùng hạnh tiên liếc nhau. Những người khác cũng nhãn tình sáng lên, lập tức đều ảm đạm xuống. Đúng vậy à, nếu là Sơn quỷ ở đây, bằng vào một khắc thổ ưu thế, có lẽ có thể phá cục. Thiên Sơn lão tổ không khỏi nhìn về phía hạnh tiên tử, ngươi cũng là linh thụ hóa yêu, nhưng có biện pháp phá cục? Nếu là có, còn xin không muốn keo kiệt xuất thủ, không phải mọi người chúng ta cũng phải chết ở nơi này. Lời này vừa ra, những người khác ánh mắt không khỏi rơi trên người hạnh tiên, mang theo một chút chờ mong. Hạnh tiên cười khổ lắc đầu nói, mới tuần tự cùng Sơn quân, Thiên Hương phu nhân, huyết sát khôi lôi đấu pháp lực đã khô cạn, bây giờ cũng bất quá làm chống đỡ, nào có cái gì thủ đoạn. Thiên Sơn lão tổ có chút không tin tưởng, trừng trong mắt lớn tiếng nói, chúng ta lập tức liền phải chết, có cái gì thủ đoạn nhanh lấy ra đi, ngươi là một linh hóa thân, nên có bản nguyên tại, không bằng thiêu đốt phần này bản nguyên, đem chúng ta cứu ra ngoài, chờ nhóm chúng ta đi ra, nhất định báo đáp, nếu không thật không đủ sức xoay chuyển đất trời. Giang Cảnh lông mày cau chặt, quắc, Thiên Sơn lão tổ, ngươi đang nói cái gì? Như vậy há có thể ra miệng? Mọi người bị vây ở chỗ này, nên cùng nhau trông coi mới là. Chính là bởi vì cùng nhau trông coi, hy sinh một cái, cứu ra mọi người chúng ta, không nên có đạo lý sao? Lại nói, chỉ là thiêu đốt bản nguyên, nàng cũng sẽ không chết, chúng ta cũng sẽ cho nàng thủ lao tương ứng. Thiên Sơn lão tổ nhận định ý nghĩ của mình, mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt, tựa hồ thấy được sinh cơ đang ở trước mắt. Thả ngươi mẹ cái rắm, đi ngươi mẹ giả đạo lý. Giang Cảnh giận tím mặt, hành tiên nếu như mất đi bản nguyên, cùng cấp linh trí đã mất, bỏ không một cây thân thể tại, cùng chết khác nhau ở chỗ nào, cho dù có thể lại đản sinh linh trí, vậy cũng không phải bây giờ hành tiên. Lập tức trong mắt nộ khí mọc lan tràn, nhìn qua mấy người. Hỏa linh đạo nhân lông mày cau chặt, mặt mũi tràn đầy không đồng ý, không biết là không đồng ý ai. Hắc Vũ chân nhân khỏe miệng giật giật, nhìn thẳng hắn gật đầu. Bạch Lộc đại tiên mặt mày buông xuống, không biết đang suy nghĩ gì. Sinh tử trước mắt, là hy sinh một người, bảo đảm sống mọi người, vẫn là mọi người cùng nhau đi chết, sống hay chết, ngươi phân biệt không rõ sao? Thiên Sơn lão tổ tiến lên một bước, quanh thân đột nhiên có vô số đạo màu trắng tơ nhện hướng xung quanh bốn phương tám hướng tìm kiếm, đem bên ngoài một vòng thạch cự nhân trói lại, trung điệp ném về nơi xa, ầm ầm đập tới. Giang Cảnh nhíu mắt, sắc mặt hơi trầm xuống, hắn mới trọng thương bộ dáng, lại tốt hơn nữa, một thân pháp lực còn có không ít, rõ ràng có điều dấu dếm. Cái này thời điểm, đám người một bên đối chọi gay gắt, còn vừa tại ngăn cản thạch cự nhân. Hành tiên rốt cục nhịn không được, trường cung phương hướng thay đổi, chính đối Thiên Sơn lão tổ, mỗi chữ mỗi câu nói, ngươi còn dám nói nhiều một câu, đừng trách ta không nể mặt mũi. Trên dây cung phong lôi chi lực chợt bang, chỉ một thoáng, Thiên Sơn lão tổ toàn thân lông tơ đứng đấy, một cố gần như cảm giác tử vong truyền khắp toàn thân, nào dám lại nhiều nói một câu. Bạch Lộc đại tiên lúc này nói, lão tổ bất quá là đang thảo luận đừng ra, nếu có cái gì không đúng địa phương, lại hành thương nghị, cũng là không cần như thế tổn thương hòa khí. Ồ, nói như vậy, đại tiên là đồng ý lão tổ mới lời nói. Giang Cảnh đột nhiên đem đầu chuyển hướng hắn, lời nói lạnh nhạt hỏi. Bạch Lộc đại tiên mặt không đổi sắc cười nói, không có cái gì tán không đồng ý, chỉ là bây giờ bị nhốt nơi đây, cũng nên có cái chạy thoát biện pháp. Đạo hữu nếu là có, cũng là không ngại nói ra, có gì cần tương trợ, ổn thỏa trợ lực. Giang Cảnh vỗ tay cười nói, đại tiên nói rất đúng, khả xảo, tại hạ đang có một cái pháp môn, truyền lại từ thượng cổ Cửu Dương vô cực môn, chỉ cần một vị thực lực hùng hậu đạo hữu như thế, lập tức liền có thể chạy thoát, không biết lao tổ hoặc đại tiên vị tiên nguyện ý bản thân hy sinh một hai. Hắn nói, giả mô hình giả thức từ trong tay áo móc ra thanh bình ngọc trắng, mở ra nắp bình, đem bên trong linh dịch rót vào trong bụng uống hết, nguyên bản thấy đáy pháp lực một lần nữa đây đã bắt đầu. Hắn lung lay bình ngọc, nhếch miệng cười một tiếng, đây là âm dương nhị khí bình, chỉ cần người bị hút đi vào, lập tức liền có thể hóa thành thế gian này tinh thuần nhất huyết khí linh khí, ăn vào liền có thể tu vi bạo tăng, chỉ là sơn quân không đáng kể. Mặc dù về sau sẽ nguyên khí đại thương, nhưng ta nguyện làm mọi người đi này kính dâng, đáng tiếc bình này có một cái khuyết điểm, cần có đạo hữu tự nguyện tiến vào, nếu không lấy ra đối phó sơn quân ngược lại là cực tốt. Nói đến đây, hắn ánh mắt nhìn về phía Thiên Sơn lão tổ, trong mắt ý tứ không cần nói cũng biết. Và ngươi thân phận gì, cũng xứng có loại này bảo bối. Nhân tộc ta truyền thừa ngàn vạn năm, bảo vật gì không có, ngươi một mực nói có nguyện ý hay không a? Chẳng lẽ lại chỉ là ngoài miệng nói thiên hoa loạn truy, trên thực tế vì tư lợi, hại người ích ta. Ta làm sao có thể vì ngươi? Thốt ra đến một nửa, Thiên Sơn lão tổ kịp phản ứng, đột nhiên im miệng, sắc mặt rất khó coi, liên tục gật đầu, tốt tốt tốt, các ngươi tốt rất. Hắc Vũ chân nhân lúc này thở dài, phất chân hất lên, đem mấy cỗ thạch cự nhân đâm thủng trăm ngàn lỗ, vỡ vụn tại một chỗ, nói ra, sinh tử sự tình ai có thể nói chúng, bây giờ còn chưa tới sơn cùng thủy tận tình trạng, hai vị liền muốn quyết liệt sao? Sơn quân còn sống ra đây. Thiên Sơn lão tổ nhất thời không nói thêm gì nữa, nhưng nhìn hắn biểu lộ, ai cũng biết rõ hắn đang suy nghĩ gì. Giang Cảnh cùng Hạnh Tiên liếc nhau, riêng phần mình trong mắt lóe lên một vòng thất vọng. Lúc này, Sơn quân cùng Địa Linh một trước một sau đến, nhìn thấy đám người bị nhốt trong đó, không cách nào đào thoát, nhẹ nhàng cười một tiếng. Địa Nguyên tỷ là ở chỗ này, chính chân áp những cái kia không biết sống chết người, tạm chờ nhất đẳng, đối ta đem bọn hắn trấn sát, liền đưa nó cho ngươi. Địa Linh hơi biến sắc mặt, chợt xoa xoa tay cười nói, không nếu như để cho ta tới đi, những cái kia ghê tởm người thường xuyên cùng ta đối nghịch, bây giờ cuối cùng có thể báo thù. Với bạn, cũng thử một chút Địa Nguyên tỷ thần thông. Sơn quân nghe vậy quay đầu mà không thay đổi nhìn về phía hắn, một đôi không mang theo tình cảm đôi mắt nhìn Địa Linh đấy lòng run rẩy, chính cho là hắn phát hiện lúc nào, Sơn quân lại đột nhiên cười một tiếng, cũng tốt. Địa Linh mừng rỡ, lúc này tiến lên mấy bước, đối Địa Nguyên tỷ xa xa đánh ra pháp quyết. Hắn không có phát hiện, Sơn quân tại hắn phía sau, không nhúc nhích nhìn mình chằm chằm. Địa Linh đầu nhập vào Sơn quân. Đám người rất là kinh ngạc, Thiên Sơn lão tổ càng là hận nghiến răng nghiến lợi. Bạch Nhãn Lang, không có lương tâm đồ vật, trời sinh không có cha mẹ đồ chơi. Mắng rất là khó nghe. Hành Tiên quát, đủ rồi, Địa Linh tuyệt đối sẽ không ném kháo Sơn quân, hắn cùng Địa Nguyên tỷ quan hệ các ngươi cũng không phải chưa từng trông thấy. Thế nhưng là nhìn hắn cùng Sơn quân bộ dáng, rõ ràng có ăn ý nào đó, nếu là Sơn quân đem Địa Nguyên tỷ cho hắn, làm lôi kéo, vậy liền khó mà nói. Bạch Lộc đại tiên trầm giọng nói. Đám người nhất thời trầm mặc, nhưng gặp quanh người phun trào pháp lực, liền biết đều ở trong tối từ xúc tích lực lượng, tùy thời chuẩn bị toàn lực xuất thủ. Địa Linh cùng Địa Nguyên tỷ có cùng một gốc, phản phất trời sinh chính là một thể, tại tiếp thu pháp khí về sau, lập tức sinh lòng một cỗ cảm giác thân thiết, không cần như thế nào học tập, liền biết ngự sử chi pháp. Chỉ gặp hắn trong nháy mắt đánh ra pháp quyết, nguyên bản bị đánh tan thành từng cái cục đá vụn thạch cự nhân đột nhiên ngưng tụ, lôi cuốn lấy hoàn hảo những cái kia, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ngưng tụ thành một cái to lớn nham thạch cự nhân. Cái này thạch cự nhân liếc mắt nhìn không thấy đích, một chân dưới mắt cá chân độ cao liền vài trượng, cả người phảng phất cùng núi ngang bằng. Trời ạ! Thiên Sơn lão tổ ngây ngẩn cả người. Như vậy to lớn thạch cự nhân, cho dù cái gì thần thông cũng không có, chỉ một quyền đánh ra, cũng không phải là bọn hắn có thể ngăn cản. Đi! Cái này thời điểm, chỗ nào còn quản cái khác, vừa vặn không có vây công thạch cự nhân, riêng phần mình đại hiện thần thông, hướng nơi xa kích xạ mà đi, hôm nay diện sát sơn quân là không thể nào, chỉ cần chạy thoát là đủ. Hành Tiên quanh người mây trắng lượn lờ, mang theo Giang Cảnh cùng nhau rời đi, trên đường, hai người không tự giác nhìn về phía Địa Linh. Địa Linh vẫy tay, Địa Nguyên tỷ thuận theo tâm ý, bay đến trước người, biến thành thích hợp hắn lớn nhỏ, rơi vào lòng bàn tay biến mất không thấy gì nữa. Trong chốc lát, một đạo màu vàng huyền quang từ dưới đất hàng lên, xuyên qua thân thể của hắn, bay thẳng mây xanh. Địa Linh thân thể nho nhỏ tại huyền quang cái này bên trong vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc sinh trưởng, biến thành một cái thiếu niên, nhìn có 15-16 tuổi. Vũ Vân lĩnh địa mạch rốt cục hợp quy nhất chỗ, bởi vì Địa Linh có được linh trí, chiếm cứ chủ động, thành công đem Địa Nguyên tỷ luyện hóa, một lần nữa sáng lập thân thể, tái tạo căn cơ. Bây giờ là Ngũ Vân lĩnh chân chính sơ thần. Địa Linh đột nhiên trở về, ngửa mặt lên trời cười ha ha, tuấn tú khuôn mặt trên một mảnh hưng phấn, thân thể sinh trưởng, tâm trí phảng phất còn như thường ngày. Sơn Quân, ngươi bị lừa rồi. Sơn Quân lặng lặng nhìn xem hắn, khoe miệng còn hiện ra nụ cười như có như không. Ta đã xem Ngũ Vân lĩnh địa mạch chỉnh hợp, bây giờ chi ta đã không phải mới chi ta, ta là Địa Linh, cũng không phải Địa Linh, ngươi âm dương đồng khế, không dùng. Hắn đột nhiên ở ngược một chảo, kia âm dương đồng khế biến thành linh quang lại bị cầm ra, dùng sức bóp, từng khúc vỡ vụn, cứ thế biến mất. Mọi người trở về, không cần chạy, lại xem ta thủ đoạn. Địa Linh thanh âm xa xa truyền ra, mới bỏ chạy mấy người ở chỗ này sinh biến sau đã dừng lại, bây giờ càng là vui mừng quá đỗi. Thật sự là liều ám hoa minh hữu nhất hôn, sự tình lại có như thế huyền diệu biến hóa, thật sự là không nghĩ tới. Không đề cập tới giờ phút này Địa Linh một thân khí tức không kém Sơn Quân, riêng là kia che khuất bầu trời thạch cự nhân liền đủ lòng người kinh ngạc. An ta một quyền. Địa Linh hô to một tiếng, đỉnh đầu thạch cự nhân đối diện Sơn Quân một quyền rơi xuống. Sơn Quân nhìn cũng không nhìn đỉnh đầu quả đấm to lớn, lại đưa tay đối Địa Linh một chỉ, cười nói, ngừng. Làm cho người khiếp sợ một màn xuất hiện. Chỉ gặp Địa Linh cùng thạch cự nhân vậy mà thật dừng ở tại chỗ, không nhúc nhích, Địa Linh nụ cười trên mặt, trong mắt chấn kinh còn có thể nhìn rõ rõ ràng ràng. Siêu. Thiên Sơn lão tổ thấy tình thế không ổn, không chút do dự hướng nơi xa bỏ chạy. Nhưng hắn thân thể vừa mới bay lượn hơn 10 trượng, liền nghe suy suy vài tiếng, mấy đạo nhỏ không thể thấy kiếm quang hiện lên. Thiên Sơn lão tổ thân thể thế đi không giảm, nhưng vừa mới vọt ra một điểm, đầu lâu thân thể vậy mà quỷ dị tách rời, cả người cắt thành bốn đoạn, tiên huyết phun ra ngoài, chết không thể chết lại. Giang Cảnh nhìn kia kiếm quang quen thuộc, thốt ra, Tam Huyền đạo trưởng. Một bên vách núi sau chuyển ra một người, cao gầy đã bảo, người đeo trường kiếm, mặt không biểu lộ, không phải Tam Huyền đạo trưởng là ai. Bạch Lộc đại tiên thừa này thời cơ, hướng nơi xa kích xạ mà đi. Nhưng là Sơn Quân không biết dùng cái gì thần thông, lại một bước đến trước người hắn, đưa tay nắm cổ, đột nhiên dùng sức, lập tức vặn gãy cổ, Phó Thiên Sơn lão tổ theo gót. Còn sống hành tiên, Giang Cảnh, Hắc Vũ đạo nhân, Hỏa Linh đạo nhân đều sợ ngây người. Lần này biến hóa tới đột nhiên, cho dù ai cũng không nghĩ ra việc nơi này sẽ biến đổi bất ngờ. Sơn Quân chậm rãi đi hướng địa linh, đưa tay duỗi ra hai ngón tay, vậy mà trực tiếp xâm nhập hắn mi tâm, đào mở bị nhục, móc ra một viên ngón cái lớn nhỏ màu đen viên châu. Địa linh trên đầu kịch liệt đau nhức truyền đến, lại chết cắn răng, không để cho mình kêu thành tiếng, mặc dù không thể động đậy, nhưng một đôi mắt hiện ra hào quang cừu hận gắt gao nhìn chằm chằm Sơn Quân. Đây là Nhiếp Hồn Châu, không phải truyền âm châu, đến cùng là thần trí phát dục không hoàn toàn đồ đần, bản tọa chỉ lược thi tiểu kế, ngươi liền trúng chiêu. Mắt thấy sự tình hết thảy đều kết thúc, Sơn Quân lắc đầu bật cười, nếu không phải vì ngươi, ta há lại sẽ như thế đại phí khổ tâm, còn tốt, không có uổng phí. Ngươi bây giờ đã là Ngũ Vân lĩnh địa mạch hóa thần, chỉ cần đưa ngươi một lần nữa luyện hóa thành địa nguyên tỷ liền có Ngũ Vân lĩnh địa mạch chi lực, mở ra thượng cổ động phủ pháp quyết cũng sẽ ở trong đó. Bản tọa hao tâm tổn trí tâm tư nghĩ tới cái này biện pháp như thế nào, còn có thể vào các vị mắt. Chương 110, vây giết đào thoát ngọc thạch câu phần chương 110, vây giết đào thoát ngọc thạch câu phần thượng cổ động phủ đã là ta vật trong bàn tay, các ngươi nếu là thất thời, giờ phút này thần phục, còn có thể làm trành quỷ xuống tạm, nếu là không thất thời, vậy liền đừng trách bản tọa. Sơn Quân mặt mày giãn ra, trên mặt có không giấu được vui vẻ. Lần này mưu đồ với hắn mà nói cũng là tương đương hao phí tâm lực, vì thế không tiếc đem mấy chục năm cơ nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát, lại trở mặt hồ tộc. Bất quá, chỉ cần có thể đạt được thượng cổ động phủ, hết thảy đều là đáng giá. Nghĩ đến thượng cổ trong động phủ kia đến không hết bảo vật, khắp nơi trên đất linh dược, khắp nơi pháp khí, phảng phất đã nhìn thấy chính mình thần công đại thành, bệ nghệ cửu châu ngày đó. Nguyên lai Tam Huyền đạo trưởng bế quan nhiều năm, xung kích thần hồn cảnh không thành, lại thành ngươi trành quỷ. Hắc Vũ chân nhân đột nhiên nói như thế, một đôi to như hạt đậu con mắt trừng đến căng tròn. Giang Cảnh giật mình, lập tức bừng tỉnh, Tam Huyền đạo trưởng hiện thân về sau, một hệ liệt cử chỉ khác thường rốt cục đạt được giải thích. Chưa phát giác có mấy phần thống hận, chính mình lại không có sớm đi liên hệ đến điểm này. Bất quá, ai có thể nghĩ tới chứ? Sơn Quân cái này mấy lần đấu pháp ngoại trừ Bạch Hổ quân kỳ bên ngoài, chưa hề dùng qua thần hồn phương diện pháp thuật thần thông, nghĩ là cũng có không cho người khác liên tưởng đến phương diện này suy tính. Lão Cốc, tính ngươi có mấy phần kiến thức, không tệ, lần trước sau đại chiến, Tam Huyền muốn thừa cơ đột phá thần hồn cảnh, lấy hắn ngay lúc đó nội tình có lẽ thật có mấy phần khả năng, bản tọa tự nhiên không thể để cho hắn đạt được. Vì thế không tiếc hao phí thời gian mười mấy năm đem nó đã luyện thành chính quỷ, nếu không các ngươi há có thể sống sót như vậy lâu. Sơn Quân tâm tình cũng tệ, vì bọn họ giải thích nhiều như vậy, sau đó lắc đầu thở dài, tự đắc nói, nguyên bản bản tọa còn lo lắng Tam Huyền không có tác dụng lớn, để các ngươi nhìn ra sơ hở đến, ai ngờ quá lo lắng, đánh giá cao đầu góc của các ngươi. Hắn bây giờ chiếm cứ ưu thế, chữ câu cực điểm châm chọc khiêu khích, cùng ngày xưa tính tình rất là khác biệt, có thể thấy được người tại đại hỷ đại bi thời điểm, dễ dàng rời tính tình. Bây giờ địa thế còn mạnh hơn người, mấy người đối bực này lời nói nơi nào sẽ để ở trong lòng, đều ở trong tối từ suy nghĩ phá cục kế sách. Ngoại trừ Giang Cảnh tu hành không mấy năm, mấy người khác đều tu hành mấy chục trên trăm năm, mặc dù Sơn Quân chiếm cứ đại thế, nhưng cũng không cam chịu nguyện vô thanh vô tức làm người khác tránh quỷ. Về phần chủ động nhận thua, nếu là có bực này ý nghĩ, mới liền nên đầu hàng. Sơn Quân mắt sáng như đuốc, liếc mắt nhìn thấu bọn hắn ý nghĩ, cười lạnh nói, còn muốn lấy phá cục sao, đáng tiếc các ngươi đã không có cái này cơ hội. Tam Huyền đạo trưởng chậm rãi đi đến phía sau bọn họ, cùng Sơn Quân hình thành tiền hậu giáp kích chi thế, rõ ràng không muốn đi thoát một cái. Sơn Quân đột nhiên hét lớn một tiếng, nhanh chóng thúc thủ chịu trói, nếu không đừng trách bản tọa không khách khí. Hắn vừa dứt lời, đúng là lập tức xuất thủ, phản phất chưa hề nói qua lời nói mới rồi. Một trận cuồng phong thổi qua, một cái to lớn hổ trảo tại giữa không trung ngưng tụ thành hình, đầu ngón tay lấp lóe hàn quang, lượn lờ nước cờ không rõ phong nhận, đột nhiên rơi xuống, muốn đem đám người một kích hủy diệt. Hỏa Linh đạo nhân hét lớn một tiếng, đem toàn thân pháp lực quán chú lửa hạ quan. Trong chốc lát, một đóa đầu lớn nhỏ hỏa liên từ trong quan chậm chậm bay ra, ngọn lửa kia lại hiện ra sâu kín màu trắng, chưa phát giác nhiệt ý, ngược lại hàn ý thấu xương. Hỏa liên nên tiếp hổ trảo, lại trực tiếp đem nó ngưng đông thành băng, lại biến đổi, hóa thành vụn băng dị rào rơi xuống, tiếp lấy thế đi không giảm, bay tới đằng trước. Sơn Quân nhìn nhiều hỏa liên hai mắt, ngươi ngược lại là tại miệng núi lửa luyện được mấy phân thần thông, đáng tiếc cũng liền như thế. Hắn há mồm phun ra một đạo pháp lực của sáng, lấy trực tiếp nhất thủ đoạn đem nó chấn áp. Đón lấy, hắn lại coi nhẹ cười một tiếng, đột nhiên hừ lạnh một tiếng, mấy người chỉ cảm thấy đại não như gặp phải trọng kích, lập tức hoa mắt chóng mặt, không phân rõ đông nam tây bắc. Chỉ nghe bên tai một trận gió băng lên, riêng phần mình vô ý thức lấy tay đoạn phòng hộ, lại hoàn hồn lúc liền nghe hỏa linh đạo nhân kêu lên một tiếng đau đớn, ngẩng đầu nhìn lên, một cánh tay đã không thấy bóng dáng. Sơn Quân thân hình lóe lên, trở lại tại chỗ, trong tay cầm hỏa linh đạo nhân một cánh tay, hung tàn toát miệng, lại trực tiếp đặt ở miệng bên trong, răng rắc bắt đầu nhai nuốt, tiên huyết thuận khỏe miệng chảy xuống, huyết tinh vô cùng. Giang Cảnh trong lòng thất kinh, thủ trưởng trong lúc vô tình chạm đến bên hông kiếm gỗ, không khỏi mắt sắc lóe lên, túi thấp xuống mắt, âm thầm suy tư. Sơn Quân bây giờ mặc dù chiếm cứ ưu thế, nhưng hôm nay một loạt đấu pháp hắn cũng không dễ chịu, chỉ sợ thể nội pháp lực cũng còn thừa không nhiều. Nghe hắn lời nói, là muốn đem địa linh một lần nữa luyện hóa thành địa nguyên tỷ, coi đây là chìa khóa mở ra thượng cổ độc phủ, nếu là nắm lấy thời cơ, có thể hay không chuyển bại thành thắng. Lúc này, hắn bên tai đột nhiên truyền đến thanh âm, con ngươi khẽ nhếch, cố gắng khống chế lại sắc mặt không để cho mình nghiêng đầu nhìn về phía một bên thanh âm nơi phát ra. Mấy hơi về sau, yên lặng gật đầu, mấy người định tốt đối sách. Một cánh tay vào bụng, Sơn Quân có chút vẫn chưa thỏa mãn, há mồm cười to hai tiếng, bọt máu bay phủn ra, kế tiếp là ai? Hắn lập lại chiêu cũ, lại đột nhiên hừ lạnh một tiếng. Nhưng bốn người sớm có phòng bị. Tại hắn vừa có động tác trước đó, Hắc Vũ chân nhân liền đem phất trần bãi xuống, vô số tơ phất trần như lưới mật dệt đem mấy người bao khỏa, tiếp lấy Hỏa Linh đạo nhân cắn răng thôi động lửa hạ quan. Đợi đến Sơn Quân đi vào trước mặt, đưa tay một chảo đem phất trần từng khúc chặt đứt, đang muốn xé rách người lúc, đột nhiên sững sờ, chỉ gặp bốn người lại bị u lánh ngọn lửa màu trắng băng phong trong đó. Dùng công thay thủ, đây là tìm đường sống trong chỗ chết kế sách. Sơn Quân chỉ kinh ngạc một cái chớp mắt, liền cười lạnh hai tiếng, một chảo rơi đi, lập tức vụn băng bay tán loạn, to lớn khối băng nứt ra một đạo đạo ngân dấu vết. Tiếp lấy lại là một chảo, toàn bộ khối băng trực tiếp vỡ nát. Đơn giản như vậy hai chiêu, liền có như thế uy lực, đủ để thấy hắn thể nội pháp lực hùng hậu. Khối băng bên trong vết rạn răng khắp nơi, bốn đạo thân ảnh từ đó thoáng hiện mà ra, đồng thời xuất thủ. Giang Cảnh cách Sơn Quân gần nhất, há miệng màu da cam hỏa diễm phun ra, tiếng hỏa chú uy lực tại lúc này nở rộ đến lớn nhất, tiếp lấy mũi chân điểm một cái, cấp tốc lui về phía sau. Hắc Vũ chân nhân cùng hắn thân hình giao thoa, đột nhiên hấp khí, to mọng thân thể trực tiếp thu nhỏ hơn phân nửa, lúc đầu không có cổ thân thể lại trống rỗng dài ra một đoạn, đem đầu nghẹn lớn, há mồm phun ra một đạo đen như mực độc dịch, như chảy nhỏ giọt dòng sông, kéo dài không dứt. Bên trái Hạnh Tiên thân hình đảo ngược, hai tay bấm pháp quyết, hai đạo tử cực chấn lôi ầm vang rơi xuống, thẳng tắp rơi vào Tam Huyền đạo trưởng đỉnh đầu. Phía bên phải Hỏa Linh đạo nhân hướng đưa tay hướng miệng bên trong nhét vào một thanh đan dược, đồng thời lửa hà quan trên yếu ớt linh quang lấp lóe, hai đầu hỏa xà từ lòng đất bay ra, đem Sơn Quân vây khốn. Bốn người thủ đoạn tại thời khắc này đầy đủ hiện ra, không có nửa phần lưu thủ. Sơn Quân sớm đã ngờ tới bọn hắn sẽ có phản kích, nhưng không nghĩ tới chính là phản kích sẽ như thế kịch liệt. Bất quá cái này cũng chính hợp hắn ý, hắn bây giờ trong lòng đang có một cỗ không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm xúc đang nổi lên, ẩn hàm bạo ngược chi khí, tựa hồ muốn đem chu vi hết thảy đều hủy diệt. Hắn hung tàn nhất người, hai tay giơ cao, lại đem mắt nhắm bên trên, một bộ thản nhiên đối mặt bộ dáng. Đột nhiên, lấy hắn làm trung tâm bắn ra một đạo màu xanh quang hoàn, những nơi đi qua, độc dịch mẫn diệt, hỏa cầu vỡ vụn, quanh người hơn 10 trượng phạm vi bên trong hết thảy không còn. Xem chừng. Giang Cảnh hét lớn một tiếng, hai mắt trừng trừng, tay vượn mở ra, bắt lấy người liền hướng kéo về phía sau. Nhưng này màu xanh quang hoàn chính là Sơn Quân một thân phong pháp sâu nhất nội tình tích lũy, nhìn như mượt mà không có chút nào gợn sóng, nhưng tại xuất hiện sát na, liền có vô số nhỏ bé gió xen lẫn tại mỗi một cái địa phương, đem phạm vi bên trong hết thảy phá hư hầu như không còn. Gió là giữa thiên địa nhanh nhất sự vật, một khi bắt tới, làm sao có thể tránh? Chỉ là một cái trong nháy mắt, Hỏa Linh đạo nhân thân ảnh liền biến mất vô hình, một đồng huyết vụ trong gió chợt hiện, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Giang Cảnh trơ mắt nhìn xem một màn này, trợn mắt hốt mồm. Hắn mặc dù nhận biết Hỏa Linh đạo nhân không lâu, nhưng có kể vai chiến đấu tình nghĩa tại, lại biết hắn là một vị cực chính thẳng một đạo nhân, tăng thêm cùng là nhân loại, như thế hài cốt không còn, vô cùng đau lòng. Chỉ là một cái lát thần, đã là thiên nhân lưỡng cách. Hai tiên cùng Hắc Vũ chân nhân hướng về sau nhảy lên, bị Giang Cảnh bắt lấy, dưới chân một điểm, quanh người sức gió lượn lờ. Đồng thời Hạnh Tiên cũng lấy phong pháp tương trợ, kéo lấy bọn hắn hướng nơi xa màu trắng đuổi theo. Màu xanh quang hoàn phạm vi bên trong, không gì có thể tồn, cũng lấy xét đánh không kịp bưng thai tốc độ hướng xung quanh bốn phương tám hướng cấp tốc quyết tán, đuổi sát ba người không thả, lại càng ngày càng gần. Đúng lúc này, Sơn Quân đột nhiên vừa mở mắt, quay đầu nhìn về phía một mực như đá điêu đứng thẳng bất động địa linh, màu xanh vòng tròn khuyết trương tình thế đột nhiên dừng lại. Lại còn chưa từ bỏ ý định. Hắn lắc đầu bật cười, nhìn ba người liếc mắt, cười nhạo một tiếng, chó nhà có tăng ngươi. Để Tam Huyền đạo trưởng đuổi theo, chính mình thì quay người đi hướng địa linh. Giang Cảnh thấy thế lớn lòng một hơi, dư quang thoáng nhìn Tam Huyền đạo trưởng vô hót một cái, phía sau ba thanh phi kiếm hóa thành từng tia từng sợi kiếm quang, hướng bọn hắn chiếu qua đầu tới. Lúc này sinh lòng nộ khí, đưa tay phất một cái, bên hông lôi kích đảo một kiếm hóa thành một đạo lôi quang, chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, lôi minh tiếng ầm ầm xuất hiện tại Tam Huyền đạo trưởng trước người, thẳng tắp từ hắn ngực xuyên qua, oanh minh lôi âm đem nó thân thể nổ tung một cái độc lớn. Lần nữa thay đổi phương hướng, vòng quanh cái cổ xoay tròn một tuần, đầu lâu to lớn đùng ngục lăn xuống, lập tức chết đi. Lôi kích đảo một kiếm bay trở về Giang Cảnh trên tay, linh quang ảm đạm. Trong đó lôi đỉnh chi lực mười không còn một, chỉ này một kích, cơ hồ khiến lôi kích đảo một kiếm báo hỏng. Giang Cảnh chưa phát giác đau lòng, chỉ hận không đủ. Hắc Vũ chân nhân con mắt híp lại, thô thô thở phì phò, nói khẽ, đi. Giang Cảnh không có cam lòng, nhưng không thể thế nhưng, căn bản sợ không tới Sơn Quân ngọn nguồn, lưu lại sợ chỉ là một cái chết. Đi thôi. Hành Tiên cũng là gật đầu, ba người không do dự, quay người liền đi. Sơn Quân lần này tiết hạ cả bẫy, ánh mắt dụng tâm tại thượng cổ động phủ phía trên, lấy toàn bộ mang sơn làm mồi nhử, thủ bút quá lớn, để bọn hắn cuối cùng thất bại trong gang tấc. Sau ngày hôm nay, Sơn Quân đạt được thượng cổ trong động phủ rất nhiều bảo vật, chắc hẳn không bao lâu liền có thể bắt đầu đột phá thần hồn cảnh, xác suất thành công còn rất không nhỏ, khi đó gặp lại, muốn báo thủ thì càng khó khăn. Nhưng quân tử báo thủ, 10 năm không muộn, Giang Cảnh đem chuyện hôm nay ghi tạc trong lòng, luôn có ngày sau. Thế nhưng là đúng lúc này, đại địa đột nhiên chấn động, không giống với mới sóng lớn của quận, giờ phút này sơn băng địa liệt, núi đá lăn xuống, đại địa rơi vào, đến không hết khe hở thất linh bát lạc tản ra. Ba người dưới lòng bàn chân chính là một đạo rộng khoảng một trượng khe hở, đội vàng hướng bên cạnh tránh đi, kinh nghi bất định nhìn về phía chu vi. Xảy ra chuyện gì rồi? Rất nhanh, Sơn Quân kinh sợ thanh âm từ đằng xa truyền đến, chớ có cho là dạng này liền có thể làm khó ta. Muốn ngọc thạch câu phần, nghĩ cùng đừng nghĩ. Giang Cảnh liếc mắt một cái, chỉ thấy một đạo cột sáng màu xanh phóng lên tận trời, cho vốn là rối loạn sơn thế tăng thêm 3 phần loạn tượng. Ba người riêng phần mình liếc nhau, đều từ lẫn nhau trong mắt nhìn thấy một vòng kiên định, không do dự, từ trước đến nay chỗ điên cuồng lao đi. Sơn Quân rõ ràng xảy ra ngoài ý muốn, nếu không bắt lấy cái này cơ hội, một khi rời đi, lần sau lại có tốt như vậy cơ hội liền không biết rõ là cái gì thời điểm, thậm chí cả một đời đều không còn cơ hội. Sơn Quân dưới chân vết dạng tung hành, lại quỷ dị không có rơi xuống, mà là trống rỗng lơ lửng, dưới chân như lô đen lôi thủng tựa hồ muốn hắn thôn vệ. Nhưng gặp hắn hai tay trước người bóp ra một cái quỷ dị pháp quyết, như pho tượng địa linh quanh người có 4 mảnh hình cung tròn phiến từ trong đất hở ra, đột nhiên tương hợp, tạo thành một cái to lớn đan lô. Ngay sau đó ầm một tiếng, nắp lò đè xuống, đem nó phong bế, đáy lò cuồn cuộn hỏa diễm lao nhanh, muốn đem Sơn Quân luyện hóa. Vào thời khắc này, một đạo sấm sét điện quả tua lấy Sơn Quân vành tai, đột nhiên mà qua, mang theo một đạo tiên huyết, thẳng đến thạch lô mà đi. Dừng tay. Sơn Quân vừa kinh vừa sợ, vội vàng đưa tay đi bắt, lại chỉ bắt lấy một điểm đuôi cánh, trơ mắt nhìn xem mũi tên không có vào trong lò, ầm vang nổ tung, lôi minh chi lực điên cuồng tứ ngược. Ta bảo bối, ngươi làm sao dám? Sơn Quân cơ hồ muốn rách cả mí mắt, trở tay một đạo ba trượng trường phong lưới đao đối vừa mới bung xuống trường cung hành tiên mà tới. Mới một kích ngưng tụ hành tiên sau cùng pháp lực, giờ phút này sớm đã thoát lực, nơi nào còn có sức hoàn thủ. May mắn Hắc Vũ chân nhân đứng ra, cắn răng đem phủ trần ném đi, vô số phủ trần tơ ngưng tụ thành một đạo tâm chắn ngăn tại trước người. Kia phong nhận không trở ngại chút nào cắt chém mà qua, chớp mắt hơn phân nửa, nhưng này tơ phất trần không ngừng sinh trưởng, đoạn mất lại dài, thật dài lại đoạn, hai người lại nhất thời cầm cự được. Mười hơi về sau, hai người lẫn nhau làm hao mòn, phong nhận tiêu tán, mà phất trần cũng từ đó một phân thành hai. Hảo hảo một kiện pháp khí, như vậy hủy hoại. Hắc Vũ chân nhân nói thầm một tiếng đáng tiếc, quanh người khí tức bị bại, hiển nhiên cũng đã mất sức tái chiến. Lúc này, Sơn Quân ánh mắt đã không trên người bọn hắn, bình tĩnh nhìn xem Địa Linh. Giang Cảnh nhìn rõ ràng, Địa Linh trên thân thể có từng đạo nhỏ vụn vết rạn bắt đầu xuất hiện, không biết xảy ra chuyện gì. Chỉ nhưng nghe Sơn Quân phẫn nộ quát, ngươi làm sao có thể còn có dư lực? Thân hình hắn vọt đến một bên, đưa tay phải bắt tại trên đầu. Nhưng kiến giải ngọn nguồn đột nhiên nứt ra một cái khe, ngay tại Địa Linh dưới chân, hắn thân thể đột nhiên không xuống đất, ngọn nguồn liền muốn biến mất không thấy gì nữa. Nhưng mà Sơn Quân cũng là phương pháp sản xuất thô sơ cao thủ, chỉ hư lạnh một tiếng, tiếp lấy liền nghe một tiếng hét thảm, một đạo nho nhỏ thân ảnh màu trắng từ lòng đất ném đi. Giang Cảnh nhìn xem quen thuộc, an nhiều giật mình, tiểu bạch tử, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tới không chỉ là tiểu bạch tử, còn có người khác. Nguyên bản ngọn núi cơ hồ sụp đổ, nhưng không biết từ nơi nào thổi tới một trận gió xuân, vô số to to nhỏ nhỏ cây cối lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc sinh trưởng, chỉ mấy hơi thở liền trưởng thành đại thụ che trời. Dưới mặt đất rễ cây tung hành, kết thành trận thế, đem ngọn núi vững chắc, chấn động thanh âm càng ngày càng nhỏ, dần dần biến mất. Xích Phong Nhi, ngươi cũng tới, giúp đỡ đến. Giang Cảnh kích động cơ hồ rơi lệ. Còn có bản đại gia đây. Long Tu Hổ thanh âm so với người tới trước, từ trong rừng nhảy lên mà ra, run lẩy bẩy lông tóc, một cỗ xuân ý chậm rãi tiêu tán. Nguyên lai kia do xuân là nó tại thi pháp. Sơn Quân đối chung quanh hết thể nhìn như không thấy, ngưng tụ pháp lực bàn tay lớn đem Địa Linh từ lòng đất mò lên, cắn răng phun ra một ngụm hỏa diễm, rơi trên người Địa Linh. Ai ngờ, tại hỏa diễm thiêu đốt dưới, Địa Linh bề ngoài thể sắc từng khúc rơi xuống, lộ ra trong đó một đạo nhân hình quan đoàn. Địa Linh thanh âm từ trong truyền ra, Sơn Quân, ngươi thao túng Tam Huyền Đạt Ta, mượn nhất hồn châu muốn khống chế ta, cho dù ngọc thạch câu phần, ta cũng sẽ không để ngươi đạt được. Hắn vừa dứt lời, kia một đạo quang đoàn vậy mà phanh một cái chia năm xẻ bảy, hướng Ngũ Vân Linh từng cái phương hướng bay đi. Chương 111, trấn sát Sơn Quân. Chương 111, trấn sát Sơn Quân. Làm sao có thể? Sơn Quân ăn nhiều giật mình, như bị điên muốn đem bay tán loạn quang điểm bắt về. Nhưng sau một khắc, những cái kia quang điểm phảng phất có linh, lách qua hắn ngăn cản, chớp mắt không xuống đất ngọn nguồn biến mất không thấy gì nữa. Sơn Quân lập tức mặt xám như tro, phúng suy nghĩ ra, ngốc trệ tại nơi đó. Hắn không nghĩ tới Địa Linh sẽ như vậy quyết tuyệt, để hắn bất vả mưu đồ, cuối cùng thành công dã tràng. Theo Địa Linh bình thường tính cách đến xem, ngang bướng lịch ngợm, không phục quản giáo, theo lý thuyết chỉ cần có một chút hy vọng sống, liền sẽ không có cái gì tuyệt vọng tiến hành. Nếu là hắn bị Sơn Quân luyện hóa, cũng sẽ không cứ thế biến mất, mà là sẽ làm địa nguyên tỷ khí linh tồn tại, như thế mặc dù bị quản chế tại người, không được tự do, nhưng tóm lại còn sống. Sơn Quân muốn cũng chính là như thế cân nhắc, ngày sau tại cho chỗ tốt, nhiều mặt lôi kéo, nói không chừng hội hợp làm vui sướng. Nhưng hắn nhưng không có nghĩ đến, Địa Linh khi lấy được địa nguyên tỷ, bổ túc Ngũ Vân Linh địa mạch về sau, tái tạo căn cơ, biến thành Ngũ Vân Linh địa mạch hóa thân, thần trí cũng theo đó tăng lên, giống nhau ngoại hình, là người thiếu niên phương thức tư duy. Vừa mới gặp được cơ duyên, lại bị ám toán, trong lòng tự có một cỗ phẫn uất bất bình chi khí, chỗ nào có thể cam tâm. Linh Vi Ngọc Thoái, không làm nói lành, chính là người thiếu niên khí phách chỗ. Sơn Quân bất bại chủ tính nhiều ngày, cuối cùng thay đổi Đông Thủy Công giá trạng, thật sự là thật đáng buồn đáng tiếc. Giang Cảnh cùng bên người mấy người trao đổi một cái ánh mắt, trong mắt có mừng rỡ cùng bi thương, một trận đại chiến, làm cho cả Ngũ Vân Linh tử thương thảm trọng, yêu thú không biết chết bao nhiêu, ngoại trừ Thành Sơn, mấy vị phong chủ cùng nhau vẫn lạc, không khỏi làm lòng người sinh buồn cố chấp. Mà Sơn Quân giờ phút này còn tại, cũng không có đánh mất sức chiến đấu, mắt thấy hắn không có mở ra thượng cổ động phủ khả năng, liền tạm thời không muốn sợ hắn rủi ro, lặng lẽ thối lui. Nhưng mà, Sơn Quân ngay tại nổi nóng, một tơ một hào biến hóa, đều có thể gây nên hắn lên cơn giận dữ, Dư Quang thoáng nhìn mấy người bọn họ chậm rãi bỏ chạy, lập tức tức giận trong lòng, lập tức muốn đem bọn hắn chém thành muôn mảnh. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu đến, tĩnh mịch ánh mắt nhìn chằm chằm Giang Cảnh mấy người, các ngươi không có tiếp tục sống tiếp cần thiết. Thân thể nhoáng một cái, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Tản ra. Giang Cảnh hét lớn một tiếng, bên người Hắc Vũ chân nhân, Hành Tiên, Long Tu hổ nhao nhao tản ra. Tiểu Bạch thử tránh trong ngực Giang Cảnh, Xích Phong Nhi nhắm mắt theo đuôi đi theo Hành Tiên. Giang Cảnh dùng ra thủ đoạn cuối cùng, nhưng so với Sơn Quân đến, vẫn là chậm hơn rất nhiều, chỉ cảm thấy một trận ác phong đánh tới, Sơn Quân đã đến trước mặt hắn. Định. Sơn Quân thân thể nhất định, định thân chú hiển uy. Nhưng mà hai người tu vi có chênh lệch lớn, chỉ ngắn ngủi một cái chớp mắt, liền là khôi phục như thường. Đưa tay chính là một chảo. Giang Cảnh hít sâu một hơi, nhiệt độ quanh người cực tốc lên cao, liền liền trong mắt đều có ngọn lửa bốc lên, rõ ràng đem yếm hỏa chú dùng đến cực hạn. Nhưng vào lúc này, mặt đất bỗng nhiên lại là một trận lay động. Lần này động trình độ so với Dĩ Vãng đều muốn kịch liệt 3 phần, mà lại phạm vi chỉ lớn, tác động đến toàn bộ Ngũ Vân Lĩnh. Ngũ Vân Lĩnh bên trong có linh chi vật không khỏi nhao nhao cảm thán, hôm nay chẳng lẽ mọi việc không nên, làm sao nhiều như vậy dị thường. Lần này động tới đột nhiên, lại tương đương kịch liệt, Sơn Quân thình lình lảo đảo một cái, suýt nữa ngã rơi xuống đất khe hở. Giang Cảnh hiểm lại càng hiểm tránh đi kia một chảo, mũi chân điểm nhẹ, hướng phương xa nhảy tới. Sơn Quân vừa định đuổi theo, trong lòng đột nhiên dâng lên một trận dự cảm không tốt, cắn chặt hàm răng, nhìn về phía dưới mặt đất. Không cần nghĩ, cái này nhất định là địa linh giở trò quỷ. Ngoại trừ hắn, không ai có thể làm được đem toàn bộ Ngũ Vân Lĩnh đều muốn lật qua. Giang Cảnh nhảy ra hơn 10 trượng, trong lòng đột nhiên có loại cảm giác cổ quái, phản phất dưới chân núi đá đại địa là có linh, chủ động mang theo hắn bỏ chạy. Tâm hắn nghĩ khẽ nhúc nhích, đứng trên mặt đất bất động, dưới chân bùn đất như thuyền nhỏ đồng dạng mang theo hắn hướng Thanh Sơn phương hướng bắn nhanh mà đi, tốc độ nhanh chóng, so với Linh Vân phi hành đều nhanh trên một bậc. Lại nhìn, Hành Tiên, Hắc Vũ chân nhân, Long Tu hổ đều là như thế. Bọn hắn không khỏi hai mặt nhìn nhau, trong lòng lẩn ẩn đoán được là địa linh trong bóng tối trợ giúp bọn hắn. Trong lòng Giang Cảnh trầm ngâm, địa linh giờ phút này đến cùng sống hay chết? Mới liên tiếp biến hóa quá mức đột nhiên, địa linh chỗ căn bản cũng không có biện pháp phân biệt rõ ràng. Sơn Quân cũng là đã nhận ra điểm này, trong lòng lại toát ra một cỗ chờ mong, nếu là địa linh chưa chết, mở ra thượng cổ động phủ cũng không phải là không có hy vọng. Tâm hắn nghĩ thay đổi thật nhanh, đang muốn đối sách, không có phát hiện dưới chân đại địa phun trào, đã không tại Mang Sơn. Ngũ Vân Lĩnh bên trong to to nhỏ nhỏ ngọn núi có mấy trăm tòa, lấy Thanh Sơn, Mang Sơn, Chu Sơn, Ngọc Sơn, Ô Sơn năm tòa tối cao. Cái này năm tòa đỉnh cao phân thuộc năm cái phương vị, đều có khác biệt, nhưng ở hắn vòng vây ở giữa vị trí, có một trong đó khu vực. Bởi vì địa thế duyên cớ, ở đây hình thành một cái sơn cốc, có dòng suối nhỏ trôi, hồ nước dập dờn, cây cối mọc thành bụi, bách thảo um tùm. Sơn cốc tại năm tòa ngọn núi trung tâm, cũng không có người nào được mất tâm điên đi chiếm lĩnh, ngày thường con dã thú tới lui. Nhưng ở Sơn Quân suy nghĩ cái này ngắn ngủi một cái mắt, liền rời tâm đổi ảnh đi vào cái này trong sơn cốc. Thẳng đến bên người cảnh sát đại biến, Sơn Quân mới phản ứng được, đảo qua chu vi ý thức được đây là nơi nào, lập tức trong lòng thầm kêu không tốt, đội vàng do chợ mây thế, muốn bỏ chạy. Nhưng ở lúc này, hắn thân chu phương tròn hơn 10 trượng đột nhiên có đất đá bay tán loạn, chớp mắt hình thành một đạo bùn lao, đem nó vây khốn. Sơn Quân đưa tay mánh bổ, nhưng bùn lao lại kiên cố vô cùng, căn bản không có chỗ xuống tay, khó mà đột phá. Hắn nhất thời biến sắc. Ngay sau đó, đại địa chấn động, đầu nguồn tựa hồ chính là tại sơn cốc dưới mặt đất. Ầm ầm một trận tiếng vang, năm tòa ngọn núi đều có cự thạch lăn xuống, một đường trèo đèo lội suối, trèo non lội suối, không có trở ngại đi vào tòa này sơn cốc, xếp thành một tòa tiểu sơn, đem Sơn Quân đè ở phía dưới. Nguyên bản không xuống đất ngọn nguồn màu trắng quang điểm một lần nữa hiện hiện không trung, ngưng tụ thành 14-15 tuổi lớn thiếu niên địa linh. Hắn đưa tay một chỉ, đống đá vụn liền tiểu sơn bùn nhão lăn xuống, trong chốc lát ngưng thực thành một thể, hung hăng đè xuống. Sơn Quân thê thảm đau đớn tiếng gào từ đó dưới núi truyền đến. Cho dù Sơn Quân cảnh giới thâm hậu, pháp lực cao cường, nhưng ở thiên địa uy áp dưới, vẫn không có sức hoàn thủ. Trừ khi thành tiểu thần hồn cảnh, câu thông trong ngoài thiên địa, trong lúc giơ tay nhấc chân tự có thiên địa chi lực dẫn động. Cái này vẫn chưa xong, địa linh trên mặt xuất hiện một vòng kiên quyết, thân hình thoát một cái, hợp nhau thẳng xuống dưới, trực tiếp không có vào kia bên trong ngọn núi nhỏ. Chỉ một thoáng, giống như là khiên động Ngũ Vân Lĩnh địa mạch, ầm ầm lại là một trận đất rung núi chuyển, nguyên bản không cao bùn núi lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc sinh trưởng. Giang Cảnh, Hành Tiên bọn hắn tại cái này ngắn ngủi một lát đã trở lại Thanh Sơn, xa xa thấy cảnh này, lập tức hãi nhiên thất sắc. Cái này sao có thể? Có thể đoán được, đây là địa linh thủ bút. Thế nhưng là, địa linh trước đó bất quá thiên nhất cảnh, tuyệt không như vậy thần thông, chẳng lẽ là bởi vì Ngũ Vân Lĩnh địa mạch mà có biến hóa? Bọn hắn không biết rõ. Nhưng xa xa có thể nghe được Sơn Quân không cam lòng tiếng gào thét, cũng liều mạng đồng dạng thôi động thần hồn hư ảnh, xuất hiện tại giữa không trung. Đáng tiếc, tại Ngũ Vân Lĩnh trấn áp xuống, bất quá một lát liền nhao nhao tán loạn, tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng yếu, cho đến biến mất. Chương 112, Tân Sơn kết thúc công việc. Chương 112, Tân Sơn kết thúc công việc. Giang Cảnh bọn hắn đợi đã lâu, thẳng đến động tĩnh truyền đến, mới dẫn theo tâm đi vào Ngũ Vân Lĩnh trung ương. Nguyên bản cảnh sắc tú mỹ sơn cốc bị một tòa to lớn ngọn núi thay thế. Xa xa nhìn xem, núi này so Thanh Sơn các loại ngũ phong còn cao hơn chút, đột ngột mà thiếu, cao gầy hình dạng, chiếm diện tích không có như vậy to lớn, phản phất muốn đâm rách mây xanh lưới dao, đột ngột từ mặt đất mọc lên, uy áp mười phần. Từ đằng xa đi tới gần, thấy càng ngày càng mạnh, có thể phát hiện tòa này ngọn núi mặt ngoài không có một mảng cỏ, từ năm loại nhan sắc cấu thành, xanh vàng đỏ trắng đen, chính đối ứng Thanh Sơn, Mang Sơn, Chu Sơn, Ngọc Sơn, Ô Sơn ngũ phong. Năm loại núi đá giao thoa tung hành, phản phất thế gian vững chắc nhất kết cấu, đem hết thảy sát khí đều trấn áp tới lòng đất. Giang Cảnh chậm rãi đến gần nhìn xem, trong lòng kinh thán đến hiện tại liền chưa từng thay đổi, giờ phút này đến phụ cận, càng thêm nồng đậm. Không biết địa linh đến tột cùng dùng thủ đoạn gì, có thể làm được đây hết thảy. Hắn nghĩ tới nơi này, há miệng hô to địa linh danh tự, nhưng là không cốc truyền vang, lượn lờ vô âm, không khỏi thở dài. Hành Tiên đứng ở bên cạnh hắn, vô vô bờ vai của hắn, địa linh trưởng thành, làm hắn muốn làm sự tình. Chuyện hôm nay may mắn mà có hắn, nếu như không có hắn, người ta chỉ sợ giờ phút này đều đã không có tính mạng, toàn bộ Ngũ Vân Linh chính là Sơn Quân Thiên Hạ. Vâng, hắn là một trận chiến này đại công thần, không chỉ là hắn, Thiên Sơn lão tổ, Hỏa Linh đạo nhân, Bạch Lộc đại tiên, còn có đi theo đến đám yêu thú, đều là công thần. Ngọc Sơn lão tổ cuối cùng mặc dù cùng bọn hắn lên gặp hiếng, nhưng ở đối kháng Sơn Quân trong chuyện này, bọn hắn tận hết sức lực, không có gì tốt chỉ trích. Kia mấy chục con linh đại cảnh, thiên nhất cảnh yêu thú, tại liên tiếp biến hóa đấu pháp bên trong, không biết còn có thể sống sót mấy cái. Giang Cảnh thật sâu hít một hơi, trong lòng một cố khó nói lên lời cảm xúc xông lên đầu. Bất quá, nhớ tới mới liên tiếp không ngừng tiếng kêu thảm thiết, cho đến biến mất, lại không khỏi thống khoái bắt đầu, thậm chí nghĩ cất tiếng cười to. Tại cái này che khuất bầu trời cự phong phía dưới, hắn một giới huyết đục chi khu sao lại có bất tử lý lẽ? Đáng chết Sơn Quân, rốt cục chết. Giang Cảnh chợt thấy toàn thân không có lực khí, một loại buông lỏng cảm giác truyền khắp toàn thân, trong đầu quanh quẩn mấy chữ, cuối cùng kết thúc. Hành Tiên cũng là than dài một hơi, trong mắt mang theo vài phần may mắn, cùng Giang Cảnh liếc nhau, đồng thời cười một tiếng. Bất quá Sơn Quân dù chết, giải quyết tốt hậu quả công việc còn cần bọn hắn tới làm. Khẩn yếu nhất chính là kia chạy trốn xà yêu tướng, Viết yêu tướng cùng Hồ yêu, ba người bọn hắn đều có thiên nhất cảnh hậu kỳ tu vi, nếu là bỏ mặc không quan tâm, mặc kệ chạy trốn, sợ là tai họa. Bất quá, từ bọn hắn bại chạy trốn tới hiện tại đã có đường này, khó nói phải chăng còn tại Ngũ Vân Linh phạm vi, nếu là cứ thế mà đi, cũng không phải là không thể được. Lại có liền đem mang sơn trên dưới dọn dẹp một phen, đem trước đó Sơn Quân tồn tại một hệ liệt huyết tinh chi vật sự tình cùng nhau diệt trừ, có cái gì khác dư nghiệt cũng cùng nhau phát lạc. Còn có đi theo đến mang sơn yêu thú, nếu có sống sót, cứu chữa một phen, có qua đời, đem nó thi hải thu hồi, đưa về hắn nhà. Thương nghị tới đây thời điểm, Giang Cảnh, Hành Tiên, Hắc Vũ chân nhân cùng nhau trầm mặt xuống. Trận này đại chiến, quá mức thảm thiết. Nghị định chuyện khắc phục hậu quả, ba người không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là trước dùng một ngày thời gian, ngồi xuống điều tức, khôi phục pháp lực, mới chia ra ba đường tiến hành. Mang sơn hoàn cảnh tương đối lớn, hao phí tới tận 3 ngày mới đưa đem hoàn thành. Tại ngày thứ 2 lúc, Giang Cảnh gặp ẩn thân tại núi chỗ khe xà yêu tướng, xem chừng đối địch, từng bước cẩn thận, tránh đi các loại xảo trá mánh khóe, thành công đem nó chém giết. Điều tra chiến lợi phẩm lúc, ngoại trừ hắn bản thể hai cái răng độc luyện thành binh khí, còn được đến một viên tròn trịa đen nhánh hạt châu, tản ra nồng đậm âm quỷ khí tức. Giang Cảnh âm thầm suy đoán, cái này chẳng lẽ quỷ yêu tướng tất cả chi vật, chẳng biết tại sao sẽ tới xà yêu đem nơi này. Bất quá, nghĩ đến yêu tướng quan hệ trong đó, tựa hồ cũng không khó lý giải. Mà Hành Tiên thì gặp viên yêu tướng cùng Hồ yêu hai người. Giữa hai người tựa hồ có một loại nào đó bí ẩn quan hệ, để cho người ta nhìn không minh bạch. Hai người bọn họ trước đó ngay tại Hành Tiên dưới tay bị thương, giờ phút này gặp được, thù mới hận cũ cùng tính một lượt. Nguyên bản còn có nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của ý nghĩ, nhưng không nghĩ tới Hành Tiên pháp lực phục hồi, tại hắn lăng lệ thủ đoạn phía dưới, hai người nào có trở tay cơ hội, bất quá một lát, liền đầu một nơi thần một mèo. Về phần Hắc Vũ chân nhân, hắn đem chính mình sở thuộc khu vực điều tra về sau, đi vào mang sơn bên ngoài, trong lúc vô tình phát hiện một chỗ hồ nước có chỗ cổ quái. Hắn tinh thông thủy pháp, trực tiếp chui vào đáy hồ, dưới cơ duyên xảo hợp mở nước ngọn nguồn mà nói, phát hiện Phúc Xá lão tổ. Lúc này mới biết rõ, Sơn Quân lại còn có hậu thủ. Không khỏi làm người âm thầm kinh hãi, Sơn Quân bản thể làm bách thú chi vương, trí tuệ nửa điểm không tại hồ, viên hầu các loại phía dưới, thậm chí vô cùng có khả năng vượt qua. Nếu không phải Hắc Vũ chân nhân mẹ bén, không phải Phúc Xá lão tổ nát ở chỗ này đều không có biết rõ. Bất quá, Hắc Vũ chân nhân cũng không thả Phúc Xá lão tổ rời đi, mà là tại lên tiếng hỏi sự tình về sau, đưa tay đánh chết. Hắn thời gian tu hành dài, trải qua Phúc Xá lão tổ làm Ngũ Vân Lĩnh một phương bá chủ thời đại, tự nhiên sẽ hiểu rất nhiều chuyện, biết rõ hắn đã từng làm nhiều việc ác, thủ đoạn tàn nhẫn, không kém Sơn Quân. Trải qua chuyện này, hắn nhưng không có cái gì thương hại tâm tư, có chỉ là dần dần lạnh lùng tâm. Trong quá trình này, có gặp được thụ thương bốn phong yêu thú, đem hảo hảo cứu chữa một phen, đưa lên đan dược để bọn hắn về nhà. Cái kia tại ngay từ đầu đem quỷ lão đánh không thở nổi trăm chân quan giết, vậy mà sống tiếp được, bị thương cũng không phải rất nặng, nó biến dị thể xác để hắn tại cái này một hệ liệt đấu pháp trong dư âm sống sót. Đang nghe Hỏa Linh đạo nhân sau khi qua đời, không khỏi hưng phấn tê minh một tiếng, không dằn nổi trở lại Chu Sơn, tựa hồ là muốn đem Chu Sơn chiếm xuống tới. Bằng nó tu vi, làm được điểm này cũng không khó, nhất là bây giờ các địa nguyên khí đại thương tình huống dưới. Cái này thời điểm, Sơn Quỷ y nguyên bế quan không ra. Giang Cảnh bụng trộm cùng Hành Tiên nói qua, chẳng lẽ Sơn Quỷ trong động cũng bị Sơn Quân luyện thành chính quỷ. Hành Tiên sắc mặt trầm xuống, suy tư sau chần chờ lắc đầu, Sơn Quỷ không giống với Tam Huyền, nàng bản thể chính là thanh sơn núi rừng, tất cả thần thông thoát thai tự nhiên, thần hồn so với cùng giai tu sĩ cao hơn ra một bậc. Sơn Quân đưa nàng luyện hóa, có hại vô ích. Tuyệt sẽ không làm bực này chuyện ngu xuẩn. Kia vì sao hắn thời gian dài như vậy cũng không thấy xuất quan, toàn bộ Ngũ Vân Lĩnh đều phát sinh động, chẳng lẽ nàng không cảm ứng được sao? Hành Tiên bất đắc dĩ lắc đầu khoát tay, đồng dạng không biết. Lại hao phí mấy ngày, đem việc này đầu đuôi triệt để quét dọn sạch sẽ, việc này liền như vậy kết thúc. Nói đến thế thảm, toàn bộ Ngũ Vân Lĩnh phạm vi bên trong tu vi còn cao chỉ còn lại có 3 người bọn hắn, ngoại trừ cái kia trăm chân con giết, khác đều là một chút tiểu yêu. Dù sao linh đại cảnh trở lên cao thủ phần lớn đều bị bọn hắn mang đi. Giang Cảnh cùng Hành Tiên, Hắc Vũ chân nhân cáo tử, trở lại Tiểu Thanh Sơn. Mặc dù chỉ ly khai hơn 10 ngày, lại phảng phất qua một thế kỷ lâu như vậy. Hắn cái gì cũng không làm, để Tiểu Bạch Thử cất kỹ ra môn, chính mình hướng trên giường một chuyến, một lát liền ngủ thật say. Chương 113, Chóp Vân Thủ Trích Tinh Thủ. Chương 113, Chóp Vân Thủ Trích Tinh Thủ. Ngũ Linh Sơn là Ngũ Vân Lĩnh bên trong mới dài lên ngọn núi kia danh tự, cùng cái khác năm tòa đỉnh cao xen vào nhau tinh tế, ngược lại hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Bất quá, cứ như vậy, Ngũ Vân Lĩnh danh tự có lẽ nên đổi một cái. Lục Vân Lĩnh, có chút khó nghe. Nghe nói, Ngũ Linh Sơn là lúc trước Thanh Sơn địa linh kết hợp Ngũ Vân Lĩnh địa mạch biến thành, ẩn chứa đại địa chi diệu cùng Ngũ Vân Lĩnh tất cả chỗ tinh hoa. Không biết từ nơi nào truyền ra chút lời đồn, nói Ngũ Linh Sơn bên trong có bảo vật, đại bảo vật. Ai nếu là được nó thì tương đương với đạt được Ngũ Linh Sơn tinh hoa, toàn bộ Ngũ Vân Lĩnh đều muốn phục làm chủ. Như vậy theo thời gian trôi qua không biết từ chỗ nào truyền ra, dần dần trải rộng toàn bộ Ngũ Vân Lĩnh. Thế là rất nhiều tiểu tinh quái tranh nhau chen lấn đi đến trên núi, ngày ngày đối tại trên núi tìm bảo vật, nhưng Ngũ Linh Sơn ở trên khắp nơi trồi lủi, tận gốc cỏ dại đều không có, liếc mắt từ trên nhìn xuống, nào có bảo vật bằng dáng. Thậm chí bởi vì thế núi dốc đứng, có mấy cái tu vi không tinh tiểu yêu rơi xuống vách núi, suýt nữa nộp mạng. Thời gian một dài, liền không người để ý tới. Giang Cảnh nghe Tiểu Bạch Thử từ bên ngoài mang tới lời đồn đại, giật giật khoe miệng, không rảnh để ý, đứng dậy đi vào dưới đỉnh núi Phương Hỏa Tạo Linh Thụ chỗ. Hỏa Tạo Linh Thụ bây giờ đã có cao khoảng một trượng, thân cây có cánh tay phẩm chất, phía trên cành lá rậm rạp, trong đó mơ hồ có thể thấy được mấy cái ngây nô quả. Một năm rồi lại một năm, ngươi ngược lại là mau mau gần a. Giang Cảnh ngửa đầu, yên lặng đem 9 cái quả số trên một lần, tự lẩm bẩm, có chút bất đắc dĩ. Tại Hỏa Tạo Linh Thụ nở hoa kết trái lúc, Giang Cảnh liền đầy cõi lòng chờ mong, coi là năm đó nở hoa, năm đó kết quả, năm đó liền có thể ăn được Hỏa Tạo Linh quả. Nhưng không nghĩ tới, cái quả này một năm xuống tới, bất quá chỉ lớn lên một vòng, bây giờ năm thứ hai, còn không thấy có thành thục dấu hiệu, vẫn như cũ ngây ngô. Bất quá, Giang Cảnh một bên bất đắc dĩ, một bên nhưng lại mừng rỡ, không cần nghĩ cũng biết rõ, linh quả linh lực cùng chân quý trình độ, cùng nó thành thục năm cùng một nhịp thở. Dưỡng dục thời gian càng lâu, linh lực liền càng phong phú, công hiệu liền càng lớn. Như Hạnh Tiên linh hạnh, vốn là nhất niên sinh linh quả, tại một đám đồng loại linh quả bên trong chỉ là chúng lên. Nhưng là, tại nàng hóa yêu về sau, liền cố ý khống chế bản thể dưỡng dục linh quả năm. Có thể một năm, 5 năm, 10 năm, 20 năm, 50 năm, 100 năm. Theo nàng trong lúc vô tình lộ ra, nàng kia che khuất bầu trời bản thể bên trên, lại còn có trên 100 năm linh quả. Giang Cảnh cũng không dám tưởng tượng, bực này 100 năm linh hạnh ẩn chứa linh lực sẽ cỡ nào to lớn. An một viên, chỉ sợ muốn lập tức đột phá thần hồn cảnh. Hắn đoán được, đây là Hạnh Tiên đang vì mình đột phá thần hồn cảnh dự bị chuẩn bị ở sau. 100 năm linh quả Giang Cảnh không dám nghĩ, nhưng 3 năm, 5 năm, 10 năm, 8 năm lại có thể tiêu nghĩ 1-2. Cho nên, Giang Cảnh mỗi ngày đều muốn đến kiểm kê một phen, miễn cho có không có mắt tiểu yêu bị hắn bà bối. Hắn tại bãi núi chỗ ngừng chân một hồi, đi vào sơn âm chi địa, sinh trưởng ở chỗ này linh dược càng thêm nhiều. Là cam đoan giữa lẫn nhau sung túc sinh trưởng cự ly, nếu có thể phối thành một bộ linh dược, liền sớm đi luyện chế, làm đằng sau tìm kiếm đến linh dược trở lại đầy đủ không gian. Giang Cảnh nhìn một hồi, cho một gốc mấy chục năm sơn sâm nhỏ xuống mấy giọt linh dịch. Như nhân sâm, linh chi, hoàng tinh bực này dự tài, sinh trưởng đến hơn 100 năm thời điểm, liền có thể đột phá giới hạn, trở thành linh dược. Mặc dù 100 năm nhân sâm tại Ngũ Vân Lĩnh bên trong cũng không tuyệt tích, nhưng tóm lại khó tìm, khi nhàn hạ chính mình bồi dưỡng 1-2 cũng là không sao. Bây giờ, Tiểu Bạch Thử bị đoạn mất linh dịch cung cấp, đơn cho 2 gốc linh thụ dùng hết đủ rồi, mỗi tháng còn thừa, có khi liền sẽ cho người ta tham gia chia đều nhận mấy dọn. Đừng nhìn chỉ có mấy dọn, đã đủ để cung cấp nó 1-2 năm sử dụng. Đúng vậy, Tiểu Thanh Sơn bây giờ có 2 quả linh thụ. Giang Cảnh ở trong núi dạo qua một vòng, trở lại bãi núi, tiện tay tại cây đào già trên lấy xuống một cái 5 đấm lớn nhỏ quả đào, cũng không tắm, chỉ tiện tay xoa mấy lần, há miệng cắn xuống. Nước lập tức đầy đà qua miệng, không thể không trước nuốt xuống một ngụm lại đem miệng bên trong quả đào nhấm nuốt ăn hết. Tuyệt hảo cảm giác để hắn không khỏi nheo lại mắt. Đó lấy, một cỗ linh lực từ trong bụng bốc lên, pháp lực xen lẫn, khoảnh khắc luyện hóa. Lệnh mềm cảm giác không phải hắn yêu nhất, nhưng ở cái này gió thu điều hữu mùa bên trong, có thể có tùy thời tươi mới quả đào có thể ăn, đã đầy đủ thỏa mãn. Quả đào mùi thơm ngát như có như không phát ra, dẫn tới Tiểu Bạch Thử từ tĩnh thất nhảy ra, đứng tại trên bệ cửa sổ tội nghiệp nhìn xem hắn, một đôi bóng ánh mắt nhỏ nháy nha nháy, để cho người ta gặp chi sinh yêu. Giang Cảnh thuần thục đem quả đào ăn hết, đem hột đào thu hồi, vỗ vỗ tay nói, ngươi kia phần hôm qua đã bị ngươi ăn hết, thêm một viên tiếp theo tại nửa tháng sau. Tạm chờ lấy đi. Ô ô ô. Tiểu Bạch Thử lập tức ố yết, trắng non móng nuốt nhỏ đuốt mắt, thấp giọng khóc nức nở. Giang Cảnh liếc mắt liền thấy nó móng nuốt hạ căng tròn con mắt, hừ một tiếng, đừng giả bộ, nhanh đi tu hành. Nếu là giao thừa trước đó còn không thể đột phá, sang năm tự có ngươi quả ngon để ăn. Bại hoại, đại phôi đản. Tiểu Bạch Thử hầm hừ nắm tay buông xuống, muốn mắng lại không dám mắng, đành phải lẩm bẩm vài câu, quay người nhảy xuống cửa sổ, còn ba một cái đóng cửa sổ lại, rất có nhỏ tính tình. Giang Cảnh không quan tâm đến nó, tiểu hài tử 3 ngày không đánh lên phòng bốc khói, đi theo chính mình mấy năm. Còn chưa đột phá linh đại cảnh, không cần chút thủ đoạn là không được. Hắn tại cạnh bàn đá ngồi xuống, tiện tay vung lên, một đạo hỏa diễm lượn lờ, chống rông khép quấn, bay đến một bên lô tiếp nước cấm phía dưới. Không đồng nhất một lát, từ ngực nước mở lời băng lên. Bây giờ đã là sơn quân đền tội năm thứ 2 thu, hắn yếm hỏa chú mặc dù không có tăng lên tới nhà nhà đốt đèn cấp độ, nhưng ở tinh tế trình độ nâng cao một bước, uy lực so với lúc trước đề cao không ít. Giang Cảnh đưa tay, đối ấm nước hư hư một nắm, chỉ thấy kia ấm nước lại chống rông mà động, phảng phất có một cái bàn tay vô hình đem nó nhấc lên. Hắn sát mặt trầm ngưng, chậm rãi rời động thủ trưởng, ấm nước liền cũng theo đó mà động, bình di đến trước bàn, phía trước chậm rãi nghiêng xuống dưới, nước sôi lan xuống, pha tốt một bình trà nước, rơi xuống trên bàn. Rốt cục xong rồi. Giang Cảnh chậm chậm phun ra một hơi, nhìn xem thủ trưởng, trên mặt lộ ra nét mừng. Cái này Chóc Vân Thủ là Vân Sơn tiểu chú bên trong ghi lại một môn pháp thuật, vận dụng dính đến trong thần thức biến hóa, dễ học khó tinh. Đạo lý trong đó nói đơn giản đến, là vận dụng thần thức di động ngoại vật, tu hành lúc từ nhẹ nhàng vật phẩm bắt đầu. Đúa, nhánh cây, bắt, tảng đá. Dựa theo vật phẩm hình dạng trọng lượng dần dần tăng lên, cho đến tu hành đến hắn hôm nay như vậy, có thể đem lăn đi ấm nước nhấc lên sông trà, kia mới tính chân chính tiểu thành. Giang Cảnh vui đem ấm nước nâng lên rơi xuống, tả hữu di động, càng ngày càng thuần thục. Theo trong sách ghi chép, môn này Chóc Vân Thủ trước đó có cái vang dội danh tự, gọi Trích Tinh Thủ. Nghe đồn từ thiên địa sơ khai thần ma thời kỳ, có vị đại năng bằng vào Trích Tinh Thủ tung hoành bốn phương, mà đối nghiệp chuyển nhân bên trong cũng có tay hái nhật nguyệt nắm tinh thần, thế gian không ta như vậy người tuyệt hảo hậu bối. Nhưng theo thời gian trôi qua, cho tới bây giờ, thành tu sĩ thường ngày ứng dụng pháp thuật, vừa đi vừa về cầm chút nhẹ nhàng đồ vật, rất là tiện nghi. Chóc Vân Thủ nhìn ứng dụng thuận tiện, nhưng thẳng đến giai đoạn đại thành mới có thể tại đấu pháp bên trong phát huy tác dụng, mà Giang Cảnh từ nhập môn đến tiểu thành trọn vẹn bỏ ra thời gian 3 tháng, lại đến đại thành, chỗ thời gian hao phí liền có thể nghĩ mà biết. Cho nên, cứ ít có người tại pháp thuật này trên dụng tâm, đủ thường ngày sử dụng là đủ. Chương 114, lâu ngày không gặp mật địa chương 114, lâu ngày không gặp mật địa Giang Cảnh ngưng thần cảm giác một phen, mở mắt lúc trong mắt lóe lên một vòng vui mừng, quả nhiên, như hắn sở liệu, Chóc Vân Thủ có lớn như vậy tên tuổi, sẽ không có lửa thì sao có khói. Hắn linh đài cảnh hậu kỳ thần thức, ẩn ẩn có chỗ tăng trưởng. Hắn dùng thời gian 1 năm tăng trưởng tu vi, bây giờ đã là linh đài cảnh hậu kỳ, luyện khí ngũ biến, pháp lực tăng trưởng, có thể thần thức lại không nhìn thấy rõ ràng tăng lên. Tại tinh tế đọc qua Chóc Vân Thủ tư liệu về sau, Giang Cảnh dốc lòng tu hành, rốt cục tại hôm nay có thể xác định, Chóc Vân Thủ đối thần thức có rèn luyện tác dụng, tích lũy tháng ngày phía dưới đối thần thức có lợi thật lớn. Bất quá, đột phá tiểu thành Chóc Vân Thủ đối thần thức tăng trưởng cực kỳ nhỏ bé, nếu không phải ngày qua ngày dò xét, chỉ sợ cũng không có phát giác. Trong giới tu hành đem Chóc Vân Thủ tu hành đến tiểu thành khẳng định không ít, nhưng có thể cảm thấy được hắn đối thần thức tác dụng nên gần như không tồn tại, nếu không pháp thuật này tuyệt sẽ không tùy tiện lưu truyền. Có câu nói rất hay, nếu như trồng trọt có thể kiếm tiền, nông hộ đã không có thể trồng. Trong nhân thế đạo lý, chưa hề như thế. Giang Cảnh quyết định đem Chóc Vân Thủ ngày ngày tu hành, cho dù đạt tới đại thành thời gian lại dài, luôn có một ngày cũng sẽ thành công. Đường mặc dù xa, đi thì sắp tới. Thúy Vi Sơn nhìn cùng thường ngày không có khác biệt, trên thực tế cũng không có gì khác biệt. Nhưng ở Ngũ Vân Linh cái khác yêu thú trong mắt, lại có khác biệt lớn. Mang Sơn chiến dịch, Ngũ Phong cao nhân cơ hồ tử thương hầu như không còn, chỉ còn lại Hắc Vũ chân nhân, Hành Tiên, Giang Cảnh, Trăm Chân Con Giết, trừ cái đó ra, tất cả đỉnh núi còn có mấy cái thiên nhất cảnh yêu thú ngày đó không cùng đi, như Thanh Sơn Bạch Thất các loại. Dù vậy, toàn bộ Ngũ Vân Linh thiên nhất cảnh tu sĩ nhiều như rừng cũng bất quá hơn 10 vị. Ít đến tương cảm. Như thế dọa người chi chiến, để trong núi tất cả yêu thú đều kinh điệu cái cảm, nhớ tới tự thân, khó tránh khỏi trong lòng run sợ, muốn tìm chỗ dựa che chở. Mà Hành Tiên trong trận chiến này đánh ra tên tuổi của mình, luận thực tế chiến lực là không thể phủ nhận Ngũ Vân Linh đệ nhất. Cho nên, muốn bái nàng làm thầy có khớ người. Hành Tiên không sợ người khác làm phiền, đành phải đóng cửa từ chối tiếp khách, trận pháp vừa mở, ai cũng không để ý tới, gần nhất mới ít có người tới. Giang Cảnh tự nhiên khác biệt, tại chân núi hướng trong trận pháp đánh vào một đạo đơn giản pháp quyết, rất nhanh, trước mắt mây mù tản ra, lộ ra một đầu đường nhỏ, 10 bậc mà lên. Hành Tiên tại giữa sườn núi chờ hắn, thấy một lần liền cười nói, đạo hữu ngược lại là nóng đội, vừa tới ước định thời gian liền không kịp chờ đợi tới trước. Không đội không được à, hỏa tạo linh khí ngày càng tăng trưởng, khó tránh khỏi dẫn tới ngấp nghé, có trận pháp thủ hộ mới có thể an tâm, còn phải may mắn mà có tiên tử, nếu không chỉ sợ muốn ngày đêm bảo vệ. Giang Cảnh thành khẩn cười nói. Hành Tiên cười một tiếng, mời hắn đến phòng trúc bên trong ngồi xuống, từ trong tay áo lấy ra một cây tam giác tiểu kỳ đưa tới. Đây là mê tàng trận, có thể che lấp linh khí, che giấu hành tích, chính phù hợp đạo hữu yêu cầu. Giang Cảnh tiếp nhận, cẩn thận đem trận kỳ từ đầu tới đuôi nhìn một lần, chất liệu là từ chân trời hái dệt vân cẩm, nhìn bên trong hoa văn, giống như là nhiều trời cao khí chỗ hái. Trên dưới mặt ngoài đều có mấy đạo vân văn cấm chế, nhìn có chút huyền diệu, đây là trận pháp hạch tâm. Hắn rót vào pháp lực, thí nghiệm một hai, đóa đóa bạch vân từ đó bay ra, đồng bền miểu miểu ở giữa giống như sương mù, rất nhanh lại nhạt dần ra. Bao phủ trong đó cái bàn lại tại hắn nhìn chăm chú ánh mắt hạ biến mất không thấy gì nữa. Giang Cảnh vui mừng, đa tạ tiên tử, trận pháp này chính hợp ta dùng. Thống khoái thanh toán xong thù lao, hắn lại nói tới một chuyện khác tới. Tiên tử lần trước nói, muốn lần nữa tiến vào dưới mặt đất lăng mộ, không biết cụ thể vì sao lúc. Hành Tiên nói, tháng chạp 12 đạo hữu cảm thấy như thế nào, khi đó đại tuyết phong sơn, yêu thú đồng đạo ở giữa lui tới ít dần, không ngờ có bị phát hiện phong hiểm. Tốt, ta chỗ này đều không có vấn đề. Giang Cảnh thống khoái đáp ứng. Đối với bọn hắn mà nói, dưới mặt đất lăng mộ chính là một tòa chưa từng khai thác to lớn bảo khố, lần trước tiến vào chủ yếu là cứu ra Xích Phong Nhi, cũng được không ít tốt đồ vật, lần này nhưng chính là lấy thăm dò là chủ. Hôm nay là mùng 3 tháng 11, còn có hơn một tháng thời gian, Giang Cảnh hạ Thúy Vi Sơn, thẳng hướng Ngũ Vân Linh bên ngoài đi. Tại 3 năm trước đây, Giang Cảnh tiến về Bách Hoa Nương Nương miếu trên đường gặp một đám sơn tặc, từng đạt được một khối gia thú, phía trên là vẽ tay địa đồ, thông hướng một chỗ tu sĩ lưu lại di tích. Hắn lúc ấy từng tiến về, nhưng không biết là mùa không đúng, vẫn là tìm lộn đường đi, đi tới nửa đường, không có tìm được, lúc này có rảnh liền đi tìm thử một chút. Giang Cảnh tới trước đến ngày đó một thanh hỏa thiêu sạch sẽ chỗ kia sơn cốc, từ nơi này xuất phát, thuận gia thú trên ghi chép con đường tiến lên. Gia thú trên ghi lại Đỗ Quyên Hoa, tại cái này cuối thu thời tiết gần kết thúc, bất quá đóa hoa tàn lụi, nhưng thông qua thân cảnh vẫn có thể nhận ra hoa này. Khác một bên nguyên bản vẽ lấy sông lớn, giờ phút này bởi vì mùa nước khô biến thành một dòng suối nhỏ lưu, miễn cưỡng có thể phân biệt ra được. Giang Cảnh một bên cẩn thận phân biệt, một bên tiến lên. Tóm lại hắn gần nhất vô sự, không đội tại nhất thời. Thuận đường sông một đường hướng tây, xuyên qua một cánh rừng rậm, phía trước là cao ngất vách núi, vừa vặn cùng gia thú bên trong vẽ bộ dáng đối ứng bắt đầu. Dựa theo gia thú bên trong chỉ dẫn, tại hắn phía bên phải nơi hẻo lánh tìm tới một chỗ bị cánh khô loạn lá che giấu lỗ nhỏ, không người từ đó xuyên qua, cảnh tượng trước mắt để hắn rất là giật mình. Đây là một chỗ ngọn núi ở giữa thấp đất lõm đoạn, hắn lúc đi vào, buổi trưa vừa qua khỏi, nhưng nơi này lại khắp nơi đều là mờ nhạt quang mang, giống như là hoàng hôn, lại dẫn một chút không chân thực. Giang Cảnh cẩn thận quan sát sau mới bừng tỉnh, nguyên lai là ánh mặt trời chiếu tại chu vi trên vách núi đá, bị vách núi chiết xạ ra như vậy tia sáng. Lại nhìn kia vách núi, lấy chóp vân thủ quét ra một chỗ, nhạy cảm phát giác, chu vi lại là hoàng anh khoáng thạch mạch. Hoàng anh thạch lấy cứng rắn lấy sưng, thu thập tinh luyện hoàng anh tinh thạch là thượng hạng linh tài, mà ở chỗ này lại có một mảnh khoáng mạch nhiều. Nếu có thể khai phát ra, đã chuyến đi này không tệ. Bất quá, nghĩ đến chỗ này đi mục đích, Giang Cảnh ánh mắt rơi vào phía trước cửa hang. Hang động này dễ thấy vô cùng, để cho người ta liếc mắt liền có thể nhìn thấy, có cao cỡ một người, bình thường, lấy thần thức đảo qua, bên trong đen xì một mảnh, cái gì cũng cảm giác không đến, tựa như không có vật gì. Nhưng nghĩ đến cũng không có khả năng. Giang Cảnh nghĩ đến kia sơn tặc bất quá là phàm nhân, đều có thể tiến vào bên trong có thu hoạch bình yên trở về, tối thiểu bên ngoài một đoạn cự ly không có nguy hiểm. Bất quá, vì lý do an toàn, hắn đưa tay hướng trước ngực bố, phát ra một cái trầm muộn thanh âm, trong lòng cảm giác an toàn tăng nhiều, nhấc chân hướng trong động đi đến. Cái này trong động tối sầm, mới vừa tiến vào mấy bước liền không có tia sáng, Giang Cảnh đưa tay ở giữa bắn ra hai cái đầu lớn nhỏ hỏa cầu, điều khiển ở xung quanh người xoay chậm chậm, một bên chiếu sáng minh, một bên cảnh giới. Đi ước chừng mấy chục bước, hắn bước chân dừng lại, lông mày không khỏi nhăn lại, chẳng biết tại sao, quanh người truyền đến một trận quỷ dị âm lãnh cảm giác. Xem chừng tiến lên mấy bước, cảm giác này càng thêm rõ ràng, lui về phía sau thì âm lãnh tối lui. Có ý tứ. Giang Cảnh nghĩ nghĩ, nhấc chân tiếp tục tiến lên. Một chút âm lãnh không tính là gì, chỉ cần không phải chí âm chí hàn liền tốt. Chương 115, Bát Phong Chú Bạch Cốt Thi chương 115, Bát Phong Chú Bạch Cốt Thi càng đi vào trong, âm lãnh chi ý liền càng nặng. Lại đi ra mấy chục bước, Giang Cảnh thần sắc đống nhiên biến đổi, từng kia từng sợi gió từ sơn động chỗ sâu thổi tới, trên thân thể lãnh ý không có tăng thêm, nhưng đống nhiên một cỗ hàn ý xuyên vào cốt tủy, một mực không có vào thần hồn. Cái này gió tới đột nhiên, Giang Cảnh thân thể có chút cứng ngắc, chậm rãi rời khỏi mấy bước, kia gió liền mất tung ảnh. Sự tình quỷ dị như vậy để hắn nhắm mắt, nhìn về phía sơn động chỗ sâu, mang theo thật sâu kiêng kỵ. Hắn lại tiến lên hai bước, quỷ dị âm phong lần nữa thổi tới. Vừa đi vừa về mấy lần, Giang Cảnh chợt hiểu được, âm phong là từ sơn động chỗ sâu thổi tới, nhưng thổi tới nửa đường, dần dần tiêu tán, hóa thành hàn khí, chính là trước đó cảm giác được hàn ý như thế nói đến, tại sơn động chỗ sâu nên có khí âm hàn căn nguyên chỗ. Hắn thử nghiệm tiếp tục tiến lên mấy bước, toàn thân lập tức đông trở nên cứng, đầu não đều phảng phất muốn bị đông lại, suy nghĩ trì trệ, quanh người hỏa cầu tại cái này âm phong phía dưới, phốc phốc tiêu tán. Tại hỏa cầu cuối cùng dư quang sát na, Giang Cảnh nhìn thấy, tại phía trước mấy bước bên ngoài, có một bộ hình người bạch cốt, nằm rạp trên mặt đất, quanh người không đến mảnh vải, không có một tơ một hào huyết đục. Hắn lập tức giật mình, đội vàng rời khỏi, nơi nào còn dám dừng lại, một hơi rời khỏi âm phong phạm vi mới thở phào nhẹ nhõm. Giang Cảnh lúc này mới minh bạch, tu sĩ lăng mộ hoặc di tích như thế nào bị kia sơn tặc chỉ là một kẻ phàm nhân sở được đến. Nguyên lai là trước đó cũng có tu sĩ tiến vào nơi đây, kết quả nhất thời không quan sát, tại âm phong phía dưới đông lạnh triệt thần hồn bỏ mình, hắn tử vong chi địa đoán chừng tại âm phong vừa mới quét chi địa, không phải hắn một phàm nhân đi đến nơi này đã rất khó, lại càng không cần phải nói tiến vào âm phong phạm vi. Lấy phàm nhân thân thể, chỉ sợ vừa bị âm phong thổi tới, liền không có âm thanh. Hắn ngược lại là vận khí tốt. Giang Cảnh lại gặp khó khăn. Mới cố kia bạch cốt rõ ràng tỏ rõ lây tiến vào bên trong hậu quả, tại âm phong tích lũy tháng ngày quét phía dưới, quần áo huyết nục đều bị phá thực không còn, chỉ để lại bạch cốt còn muốn ngày ngày thụ âm phong tứ ngược. Quả thực thế thảm. Sơn động không biết bao sâu, nếu là tùy tiện tiến vào, một khi sức gió đột nhiên tăng, tránh không được cùng bạch cốt một cái hạ tràng. Nhưng nếu như vậy thối lui, Giang Cảnh lại có chút không cam tâm. Dù sao, có thể phát ra như thế âm phong bảo địa, hắn nơi trọng yếu nhất định có bảo vật, nhập bảo sơn tay không mà bể, ai cũng không cam tâm. Chỉ là cũng không thể lấy chính mình tính mạng đến mạo hiểm, chỉ cần nghĩ cái xong toàn biện pháp. Giang Cảnh trầm ngâm, đứng tại âm phong phạm vi bên ngoài, theo bản năng rối xuất thủ, không có vào âm phong trong phạm vi, chậm rãi thử thăm dò cảm giác. Đột nhiên, trong lòng hắn khẽ động, con mắt đột nhiên sáng lên, tiến lên một bước, tiến vào âm phong phạm vi, khuôn chân ngồi dưới đất, đúng là đang ngồi bất công. Bất quá một lát hắn liền mở mắt ra, trên mặt sợ hãi lẫn vui mừng cơ hồ tràn ra ngoài, cười không ngừng nói, ta lại quên, âm phong cũng là tám gió một loại, chính hợp ta dùng. Giữa thiên địa gió có rất nhiều, có thiên thời chi phong, như xuân điểm, hạ chí, thu phân, đông chí chi phong, lập xuân, lập hạ, lập thu, lập đông chi phong, có cửu thiên chi phong, có cửu u chi phong. Thiên địa linh phong nhiều vô số kể, bát phong chú môn này trên thừa phong pháp tu hành lúc cần thiết linh phong cũng đều có khác biệt, không có cụ thể tế luyện pháp môn. Giang Cảnh tu hành Bát Phong Chú đã có mấy năm, chỉ thu thập được một môn gió núi, tại đấu pháp bên trong đã có rất nhiều diệu dụng, không nghĩ tới hôm nay ở chỗ này lại gặp được âm phong, vẫn là phệ hồn cạo xương âm phong, lúc này ngồi xếp bằng xuống dựa theo pháp môn luyện hóa. Bát Phong Chú luyện hóa mỗi một đạo linh phong đều cần tương ứng khiếu huyệt dung nạp, hắn trước tìm tương ứng khiếu huyệt, độ nhập pháp lực, chậm rãi ma luyện. Pháp lực của hắn tại đồng bậc tu sĩ bên trong chính là nhân tài kiệt xuất, linh đài cảnh trung kỳ lúc đã không giới thiên nhất cảnh tu sĩ, bây giờ đột phá đến linh đài cảnh hậu kỳ, pháp lực càng là tại thiên nhất cảnh bên trong đều thuộc thâm hậu. Lại tu hành cổ pháp, đi luyện khí cửu biến con đường, thể nội khiếu huyệt càng dễ mở, không đến nửa ngày đã thành công. Đó lấy, hắn bình thản một phen pháp lực, mũi thở khinh động, đặt vào một sợi âm phong, từ chóp mũi đến đan điền, mà sau khi được pháp lực luyện hóa sau đi vào khiếu huyệt bên trong. Như thế, một sợi, một đạo, chậm rãi luyện hóa. Đây là mài nước công phu, gấp không được. Trước đó tại luyện hóa do núi lúc, hắn pháp lực có chút không tốt, trọn vẹn bỏ ra 3 ngày, mà lần này luyện hóa cái môn này phẩm chất càng thượng thừa hơn âm phong, lại chỉ dùng 1 ngày, liền đã thành công đem khiếu huyệt bên trong lấp đầy âm phong chi lực. Giang Cảnh mở mắt ra, đưa tay trước người vung lên, một đạo cùng sơn động chỗ sâu thổi tới không có khác nhau chút nào sức gió liên tiếp, cùng một đạo âm phong trừ khử tại vô hình. Liên tiếp huy động mấy lần, ngay cảm phát giác, trải qua hắn luyện hóa âm phong bên trong càng có một cỗ tự nhiên huyền diệu biến hóa. Đây cũng là hẳn là, dù sao âm phong nhập thể, kinh pháp lực luyện hóa tương đương với tinh thuần, lại lúc này mới vừa mới nhập khiếu, đợi cho hoàn toàn cùng khiếu huyệt tương hợp thời điểm, càng có thể sinh ra một phen thần diệu biến hóa. Chính như núi phong linh động tự nhiên, âm phong chắc hẳn cũng sẽ mang cho hắn kinh hỉ. Giang Cảnh không có quá nhiều củng cố, mà là đứng dậy đứng tại âm phong trong phạm vi, không thấy như thế nào động tác, quanh người liền chậm rãi có âm phong dập dờn, lượn lờ, thổi lất phất, đem thổi tới âm phong ngăn cách bên ngoài. Xong rồi, đem âm phong luyện vào Bát Phong Chú là mục đích thứ nhất, thứ hai chính là lấy âm phong đối âm phong, con đường phía trước đường bằng thẳng. Hắn bây giờ người mang môn này quỷ dị âm phong chi lực, tại hắn suy đoán bên trong khi lượn lờ thân hình lúc, tự nhiên mà nhiên đem trong động thổi tới âm phong ngăn cách bên ngoài, bây giờ quả nhiên xong rồi. Giang Cảnh không do dự, lúc này nhấc chân cất bước, vững vàng tiến vào âm phong bên trong càng ngày càng sâu. 8 bước, đi vào cố kia bạch cốt bên người, Giang Cảnh lòng bàn tay sáng lên yếu ớt ngọn lửa, đem bạch cốt từ đầu đến chân chiếu khắp một phen. Có thể nhìn thấy, trên đám xương trắng đã có nhỏ vụn lỗ hổng cùng vết rạn, có chút địa phương cơ hồ đứt gãy, không bao lâu, chắc hẳn liền sẽ trong gió chậm rãi tiêu tán. Trừ cái đó ra, tất cả vật ngoài thân đều đã không còn. Thực hồn âm lãnh, cạo xương gió lạnh, trong lúc vô hình lấy tính mạng người ta. Giang Cảnh thở dài một tiếng, lách qua bạch cốt, tiếp tục hướng phía trước đi. Càng đi vào trong, âm phong càng lạnh, thậm chí bắt đầu ngưng tụ thành thực chất, gợi lên sợi tóc của hắn quần áo, nếu không phải có âm phong hộ thể, chỉ sợ liền nửa bước đều không động được, đứng ở chỗ này, lập tức liền bị đông cứng. Rất nhanh, lại là một bộ bạch cốt. Cùng mới cốt kia, toàn thân ngoại trừ bạch cốt không có vật khác, bởi vì tại chỗ sâu, rất nhiều xương cốt tại âm phong hạ đã thổi tan đứt gãy. Càng đi về phía trước hơn 10 bước, phía trước lại xuất hiện một bộ bạch cốt. Giang Cảnh không khỏi sinh lòng nghi hoặc. Chỗ này sơn động nơi ở có chút ẩn ấp, có một cái hai cái tu sĩ trong lúc vô tình phát giác bình thường, nhưng liên tiếp xuất hiện bạch cốt cũng có chút không bình thường. Tính cả bị sơn tặc lấy đi cố kia, đã có 4 cô thi thể. Bọn hắn chẳng lẽ là một bầy băng? Trong lòng Giang Cảnh âm thầm suy đoán. Hắn ngồi xổm người xuống xem xét cố này bạch cốt lúc, từ đầu đến chân, nhìn thấy ngực lúc đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Tại bạch cốt ngực xương sườn vị trí bên trong kẹp lấy một khối quyển gia thú, mơ hồ nhìn xem, cùng trong tay sơn tặc đạt được khối kia không khác chút nào. Hắn xem chừng rút ra gia thú, phòng ngừa đem xương sườn bẻ gãy, cầm tại trong tay quan sát tỉ mỉ. Quả nhiên cùng trước đó khối kia đồng dạng. Mở ra sau khi, bên trong lít nha lít nhít viết rất nhiều cực nhỏ chữ nhỏ. Giang Cảnh mở ra, nhìn thoáng qua, phía trên lít nha lít nhít văn tự cấp tốc bắt đầu tiêu tán. Hắn vội vàng đi xem, nhưng văn tự tiêu tán tốc độ cực nhanh, chỉ tới kịp nhìn thấy vài câu, liền tiêu tán hầu như không còn. Âm Sơn phái tổ sư đệ tử mơ hồ nhìn thấy mấy chữ, lại liên quan không đến cùng một chỗ, hắn ngưng thần suy tư một lát, tìm không thấy đầu mối. Trên đám xương trắng ngoại trừ chương này ra thú ngoại ra không có hắn vật, chỉ là một khối gia thú, có thể tại như thế nào trong phong thư lưu giữ lại. Đủ để thấy hắn bất phàm, không phải khi còn sống là cái gì linh thú. Từ sơn tặc nơi đó đạt được gia thú trên ghi lại là người đến sau vẽ bản đồ, chắc hẳn cũng là chữ viết tiêu tán duyên cớ. Chẳng lẽ hai người này ở giữa có liên hệ gì? Giang Cảnh trong lòng khẽ động, tính cả sơn tặc mang đi cố kia bạch cốt, đã có 4 người mất mạng ở đây, 2 người trên thân có tương đồng gia thú, nếu nói giữa bọn hắn không có liên hệ, chỉ sợ không có khả năng. Tiếp lấy nghĩ lại, nơi đây sơn động tương đương bí ẩn, nếu như không người chỉ dẫn, gần như không có khả năng tìm tới. Kia sơn tặc cũng là cơ duyên xảo hợp, từ trên núi rơi xuống mới tìm được, có hay không có thể phỏng đoán, hóa thành bạch cốt 4 người ở giữa có liên hệ nào đó. Nghĩ tới đây, hắn đối sơn động chỗ sâu đồ vật càng hiếu kỳ hơn, có thể làm cho nhiều người như vậy vì đó kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, thậm chí không tiếc mất mạng, bên trong nhất định có bảo vật. Ánh mắt hắn lấp lóe. Cố này bạch cốt trên người có quyển gia thú, chắc hẳn thân phận không đơn giản, Giang Cảnh lòng bàn tay một viên nhỏ hỏa cầu vần quanh, đối bạch cốt tinh tế nhìn một vòng. Hắn kinh dị phát hiện, cố này trên đám xương trắng thậm chí ngay cả nhỏ vụn vết rạn khe đều không có. Ngược lại toàn thân trắng tinh, mặt ngoài hiện ra cực kỳ nhạt huỳnh quang. Ai cũng là tu hành công pháp luyện thể. Giang Cảnh nghĩ một lát, hắn đối công pháp luyện thể không lắm tinh thông, bây giờ tu hành giới sở trường luyện thể một chuyện tu sĩ ít càng thêm ít, cũng chưa có tiếp xúc qua, nhất thời không có đầu mối. Hoặc là tu vi cực cao, tầm bổ thân thể sinh ra bất phàm. Nếu nói cố này bạch cốt khi còn sống tu vi tại thần hồn cảnh, hắn là không tin, dù sao kia là có thể trở thành địa tiên chân nhân tồn tại, điểm ấy âm phong đối với bình thường tu sĩ tới nói vô cùng bất nhập, khó mà ngăn cản, nhưng đối địa tiên chân nhân tới nói chỉ sợ không đáng giá nhắc tới. Đủ loại ý nghĩ tại Giang Cảnh trong đầu hiện lên, cuối cùng thần sắc cứng lại, trong mắt tràn đầy kiên định. Giang Cảnh tại nguyên chỗ lặng lặng cảm giác một hồi, quen thuộc loại trình độ này âm phong, tiếp tục tiến lên. Trong sơn động một mảnh đen kịt, có thể có chút cho phép sáng ngời chỉ có hắn lòng bàn tay một điểm hỏa cầu, cần hảo hảo bảo hộ, không phải thổi liền diệt. Càng đi về trước, hỏa cầu càng nhỏ, thình lình, dưới chân truyền đến cảm giác khác thường, hắn toàn thân cứng đờ, tiếp lấy tinh tế cảm thụ, trong lòng chợt buông lỏng. Túi đầu xem xét, lại là một bộ bạch cốt. Cố này bạch cốt tư thế hơi có vẻ kỳ quái, chân cùng đầu cuộn mình đến cùng một chỗ, giống như là tại thủ hộ trong ngực cái gì đồ vật. Giang Cảnh cẩn thận đem chân bạch cốt đẩy ra, từ hắn phần bụng vị trí phát hiện một cây châm. Xem chừng lấy ra xem xét, này châm ước chừng có dài nửa xích, đũa 1/3 phẩm chất, phía trên đã vết dỉ pha tạp, cầm tại trong tay, có loại xuyên vào lòng bàn tay hàn ý đem này châm từ đầu tới đuôi dò xét một lần, tại hắn phần đuôi, mơ hồ có thể nhìn thấy hai cái cực nhỏ chữ nhỏ, cẩn thận phân biệt về sau, nhận ra là Âm Sơn hai chữ. Âm Sơn phái. Giang Cảnh trong lòng ẩn có cảm giác, chẳng lẽ những này bạch cốt đều là Âm Sơn phái môn nhân. Nói như vậy đến, có lẽ là Âm Sơn phái người phát hiện nơi đây có bảo, thông chi môn nhân về sau, một cái tiếp một cái đến đây tầm bảo, kết quả đồng đều mất mạng tại đây. Tựa hồ rất hợp tình hợp lý. Giang Cảnh đem này châm cầm tại trong tay, quan chú thiếu thiếu một đạo pháp lực, trên kim hơi sáng lên hàn quang, ngay sau đó nơi lòng bàn tay hàn ý đại thịnh, phản phất muốn đem hắn toàn bộ thủ trưởng đông lạnh triệt, suýt nữa bắt không được. Hắn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, đem bảo vật này lặp đi lặp lại quan sát sau cẩn thận cất kỹ. Chỉ là một đạo pháp lực liền có thể có như thế uy lực, nếu là đối địch lúc rót vào càng nhiều, chẳng phải là một lớn lợi khí. Hơi chút tiếp xúc liền lập tức thấu xương rét lạnh, ai có thể đỡ nổi. Giang Cảnh trong lòng vui vẻ, có này thu hoạch, lại thêm tinh tiến bắt phong chú, đã chuyến đi này không tệ. Hắn hướng sơn động chỗ sâu nhìn một chút, bên trong vẫn đen xỉ một mảnh, theo dần dần xâm nhập, âm phong thổi tới áp lực không ngừng tăng trưởng, trong cơ thể hắn pháp lực hơi làm tính ra, tiếp tục hướng phía trước. Lần này, mỗi đi một bước liền xem chừng thăm dò, bất quá ba bước, liền phát giác phía trước dị dạng, xoay người xem xét, quả nhiên lại là một bộ bạch cốt. Sáu cỗ bạch cốt. Giang Cảnh ở trong lòng cảm thán một tiếng, nếu như bọn hắn thật đều là Âm Sơn phái đệ tử, toàn bộ môn phái giờ phút này phải chăng còn tại? Phải biết có năng lực ra ngoài tầm bảo, nhất định đều là có bản lĩnh đệ tử, một cái môn phái lực lượng trùng kiên đại lượng đánh mất, đối với một cái môn phái tới nói, cơ hồ tương đương với tai họa ngập đầu. Hắn lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa những này, kiểm tra bạch cốt về sau, vui mừng quá đỗi. Cố này bạch cốt vậy mà lưu lại một cái gia thu sổ, chất liệu cùng lúc trước hai phần giống nhau, nhưng dùng khác biệt công nghệ may cùng một chỗ, nhìn qua thật dày một bản. Cũng có trước giao hơn tại, Giang Cảnh không có tùy tiện mở ra, mà là cẩn thận cất kỹ chờ ra đến bên ngoài, có vạn toàn chuẩn bị lại đi mở ra. Sau đó, hắn đi tại gia thú sổ bên cạnh phát hiện một cái bàn tay lớn nhỏ hồ lô màu đen, sờ lên ôn nhuận như ngọc, giống như là mặc ngọc chế thành, đồng dạng cất kỹ. Giờ phút này, chỗ sâu thổi tới gió đã bắt đầu bay phất phới, gợi lên hắn áo bào lan lộn. Nếu không phải có luyện hóa tại khiếu huyệt bên trong âm phong hộ thể, chỉ sợ vừa đối mặt liền bị thổi tan thần hồn. Bất quá, âm phong vừa mới luyện hóa, hộ thân thường có mấy cái khớp nối hơi có vẻ bướng bỉnh, đã đến điểm tới hạn, nếu là lại tiếp tục tiến lên, một cái không tốt, âm phong nhập thể, chỉ sợ muốn biết gì chúc ở đây rồi. Giang Cảnh nghĩ nghĩ, lúc này lui ra phía sau hơn 10 bước, đi vào âm phong thổi vào người có áp lực, nhưng không nhiều địa phương, ngồi xếp bằng, đúng là rèn luyện lên thể nội âm phong khiếu huyệt tới. Sau một ngày, Giang Cảnh đứng dậy tiếp tục tiến lên. Lần này, từ cuối cùng một bộ bạch cốt phát hiện vị trí tiến về phía trước một bước, áp lực đột nhiên tăng, âm phong uy lực không phải mới có thể so, cơ hồ tăng trưởng còn nhiều gấp đôi. Cùng ban đầu lúc càng không thể giống nhau mà nói. Giang Cảnh lại lui lại 5 bước, tiếp tục rèn luyện khiếu huyệt tâm phong. Nửa ngày sau đứng dậy, lần này đã xem hắn rèn luyện đến điều khiển dễ dàng như tay chân, hòa hợp như ý trình độ. Giang Cảnh từ lần trước vị trí, tiến lên một bước, cắn chặt răng, lại tiến lên một bước. Soạt. Trong chốc lát, trước mặt hắn rộng mở trong sáng. Hắn đứng tại sơn động cửa ra vào, trước mặt là một cái hồ nước nhỏ, tràn đầy phía trước tất cả khu vực. Hồ nước trung ương có một tòa hoa sen chạm bệ đá, phía trên ngồi xếp bằng một cái lao nhân, đạo bào màu đen, đồng nhan tóc trắng, sắc mặt bình tĩnh, nhìn giống đang ngồi. Giang Cảnh dọa đến một phần xuất hiếu, hai Phật thăng thiên, toàn thân lông tơ đứng đấy, quay người muốn trốn. Nhưng sau một khắc, hắn liền kịp phản ứng. Có thể ở chỗ này tính toán nhất định không phải phàm nhân, hắn tại sơn động trong thông đạo phí thời gian như vậy lâu, sớm đã bại lộ. Mà người này lại không chút nào phản ứng, nói rõ hắn xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Giang Cảnh lớn là gan dừng lại, cẩn thận quan sát, nửa ngày sau mới giật mình. Lão giả đã không có khí tức. Hô. Giang Cảnh lớn lỏng một hơi, lúc này mới chú ý tới, từng kia từng sợi cơ hồ ngưng tụ thành thực chất hàn khí từ trong hồ nước tuôn ra, lộ ra thấu xương hàn ý, bị không biết từ chỗ nào tới gió thổi nhập trong thông đạo. Quỷ dị chính là, hắn chỗ vị trí là thông đạo cửa vào, hàn khí âm phong tất cả đều từ đây qua, mà hắn nhưng không có cảm giác được mảy may hàn ý. Chương 116, thực sát âm tuyển. Chương 116, thực sát âm tuyển, thật quỷ dị địa phương. Giang Cảnh đem tâm nhấc lên, không dám có một tơ một hào buông lỏng, ánh mắt chậm rãi đảo qua chu vi. Nước hồ bên ngoài chính là một vòng vách núi, ngoại trừ trung ương hoa sen bệ đá, chỉ còn một đầu hẹp hẹp con đường bằng đá từ cửa hàng kéo dài đến bệ đá. Trừ cái đó ra, không có vật khác. Hắn đứng tại cửa sân động, nhìn xem bình tĩnh không lay động nước hồ, trong lòng có loại dự cảm xấu. Hoa sen trên bệ đá lao giả không biết chết đi bao lâu, thi thể y nguyên bảo trì nguyên dạng, đủ để thấy hắn khi còn sống tu vi thâm hậu bao nhiêu, phải chăng là điệu tiên chân nhân cũng có nói. Về phần vì sao tọa hóa ở đây, vậy thì không phải là Giang Cảnh có thể đoán được. Cao như thế người cuối cùng tọa hóa ở đây, hắn di vật nhất định là một bút tài sản to lớn. Giang Cảnh mắt sắc, nhìn thấy hắn hắc bảo phía bên phải có một cái nho nhỏ màu xanh cái túi, không khỏi giật mình trong lòng, chẳng lẽ kia là túi chữ vật? Hắn cố tình tiến lên, con đường bằng đá tuy nói rất hẹp, nhưng thông qua một người hoàn toàn không có vấn đề. Chỉ là nhìn xem sâu không thấy đáy hồ nước, hiện ra u ám mịt sắc, trong lòng của hắn luôn có thật sâu kiêng kỵ, phảng phất vừa bước lên đi, liền muốn đại nạn lâm đầu. Đối với tu sĩ tới nói, đáy lòng trực giác không thể nhất coi nhẹ. Giang Cảnh suy tư một lát, từ trong ngực móc ra thanh bình ngọc trắng, đem bên trong còn lại một điểm linh dịch uống xong, nhẹ nhàng nửa không có vào trong hồ nước, muốn chứa lấy một chút. Nơi đây gió lộ hắn không biết ở đâu, nhưng ngoại giới gió thổi qua hồ nước hàn khí, trong sơn động hình thành như vậy lạnh lẽo âm phong, phệ hồn tiêu cốt, nhất định không phải là phàm vật. Hắn bây giờ trên thân không có dụng cụ, chỉ có thể lấy thanh bình ngọc trắng mang về một chút, trở về điều tra rõ là vật gì, nếu là chất quý, lại đến lấy dùng. Nhưng khi bình ngọc vừa mới tiếp xúc đến nước hồ, làm cho người khiếp sợ một màn xuất hiện. Chỉ gặp một cỗ kỳ hàn chi lực truyền đến nồng đậm hàn khí thuận bình ngọc chen chúc mà lên, Giang Cảnh cầm bình ngọc ba ngón tay trong nháy mắt đông cứng, suýt nữa không cầm nổi, vội vàng lòng bàn tay hỏa lực lao nhanh, thoáng ấm lại, đống nhiên nhấc lên, mới đưa cầm đến ra. Tập trung nhìn vào, bất quá thời gian một cái nháy mắt, chìm vào trong nước bộ phận không ngờ kết lên một tầng thật dày băng cứng. Hồ hoa quả nhưng khác thường. Trong lòng Giang Cảnh hiện lên một vòng nghĩ mà sợ, lòng bàn tay hỏa diễm lao nhanh, đem băng cứng tăng dã, nhẹ nhàng lung lay, bên trong có thanh thúy tiếng nước, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Mới một hệ liệt động tác nhanh chóng, bất quá hai hơi ở giữa, thu lấy nước chừng có đáy bình một chút, dùng để tìm kiếm đến chỗ đầy đủ. Kỳ quái là, nước hồ tiến vào trong bình, tựa như ngăn cách, không còn hàn ý truyền đến. Nghĩ đến mới một màn, Giang Cảnh không dám đem thanh bình ngọc trắng bỏ vào trong ngực, chỉ dùng tay cầm. Vạn nhất bình ngọc nghiêng đổ, nước hồ bẩy xuống trên thân, há không lập tức liền muốn đông thành băng người. Cuối cùng, hắn con mắt chuyển động, đem nơi đây lại nhìn qua một lần, không có cái khác dị thường về sau, thân hình biến mất tại cửa hang. Giang Cảnh đem năm cỗ bạch cốt theo thứ tự chuyển ra, tại sơn động bên cạnh vì bọn họ đào ra hố to, đem bọn hắn táng cùng một chỗ. Mấy người kia cùng là Âm Sơn phái đệ tử, táng cùng một chỗ, xem như đồng môn làm bạn. Làm xong những này, Giang Cảnh ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, chính là ánh bình minh đầy trời. Nhưng ánh nắng rơi vào nơi đây sơn cốc, y nguyên hiện ra mở nhạt tia sáng, phản phất mãi mãi cũng là như thế này. Hắn che lấp vết tích, đem sơn động che giấu bắt đầu, chính mình thông qua đường cũ trở về, một đường trở lại Tiểu Thanh Sơn. Giang Cảnh đuổi đụng lên tới Tiểu Bạch Thử, đi vào ngoài phòng một chỗ nơi hẻo lánh, tĩnh tâm nghiên cứu nước hồ. Hắn trước tùy ý đổ ra một giọt tại phổ thông trong chén, nước hồ rơi xuống sát na, toàn bộ bát sứ lập tức bị băng cứng bao khỏa, đông cứng. Bình ngọc có thể chứa lấy, mà bát sứ không thể, hai người khác nhau là có linh trí bật sao? Hắn lấy yếm hỏa chú đem khối băng hòa tan, ai ngờ khối băng hòa tan về sau, bát sứ lại lặng yên không một tiếng động vỡ thành vô số khối. Giang Cảnh không khỏi nhíu mắt, nghĩ đến âm phong thổi tới thần hồn trên cảm giác, có chút minh bạch. Hồ này nước không chỉ có bên ngoài đóng băng trí năng, lợi hại hơn là tác dụng ở bên trong thần hồn trên quỷ dị thái độ. Trong lòng hắn ẩn ẩn có chút hưng phấn, lập tức đi trong núi bắt đến một cái gà rừng, nhỏ lên nước hồ đem nó hóa thành nặng nề khối băng, tiếp lấy lập tức đem khối băng tan rã. Gà rừng nhìn từ bề ngoài có một chút tổn thương do giá rét, hoàn toàn không đủ để chí mạng, nhưng lại ngã xuống đất không dậy nổi, tỉ mỉ điều tra, quả nhiên thần hồn đã diệt. Giang Cảnh mừng rỡ, lợi hại như thế linh vật, dùng để âm người, mọi việc đều thuận lợi. Trong lòng của hắn đối với cái này nước hồ lai lịch có mấy phần suy đoán, một là Cửu U Minh Thủy, trong truyền thuyết lưu truyền hoàng truyền Cửu U, là hoàng truyền một đạo chi nhánh, chứ không đề cập tới lớn như vậy tên tuổi phải trang bảo chân, chỉ nói trong truyền thuyết Cửu U Minh Thủy đến từ lòng đất cực chỗ sâu, mà hồ này nước là trên mặt đất trong sơn động, cũng làm người ta hoài nghi. Hai là cực sát âm truyền, hắn thần dị chỗ cùng nước hồ không khác chút nào, hiện hàn khí, đông lạnh thần hồn, giết người không trong lúc vô hình, nhưng cực sát âm truyền từ trước đến nay thưa thớt, tại tu hành giới nhiều năm như vậy, Giang Cảnh đọc nhiều như vậy điển tịch, nhiều như vậy cực sát âm truyền, để cho người ta khó có thể tin. Hắn lúc này lại đi một chuyến Thúy Vi Sơn, tìm đọc điển tịch, cuối cùng xác định được là cực sát âm truyền. Giang Cảnh mừng rỡ, cực sát âm truyền chỗ chân quý không ở tại đặc tính, mà là khả năng đủ đến tế luyện một đạo thần thông. Cái này môn thần thông tại trong giới tu hành đại danh đỉnh đỉnh, nhưng căn bản không người có thể luyện thành, nguyên nhân cần phải đại lượng cực sát âm truyền. Nhưng nghĩ tới kia một hồ nước suối, Giang Cảnh kém chút đem mặt cười nát, tế luyện năm môn thần thông chỉ sợ cũng không thành vấn đề. Chỉ là hang núi kia mặc dù ẩn nấp, một mực đặt ở chỗ đó đều khiến người không yên tâm, nên như thế nào tu lấy đâu? Trong tay hắn trên có thể chứa đựng nước hồ đồ vật chỉ có thanh bình ngọc trắng một kiện, còn phải không có sản xuất linh dịch, không thể chiếm dụng, không biết lư hương có thể. Đó cũng là pháp khí, chứa đựng không gian còn lớn hơn một chút. Trừ này hai người bên ngoài, không có vật gì khác nữa. Không đúng, còn có một cái. Giang Cảnh đội vàng từ trong ngực móc ra tại sơn động bạch cốt bên người đạt được hồ lô màu đen. Hồ lô tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng hiện ra cực kỳ nhạt linh quang, nhìn giống linh tính bị hao tổn, cầm tại trong tay dò xét nửa ngày, mới xác nhận đây là lấy mềm mại mặc ngọc tế luyện thành một kiện pháp khí. Quả nhiên là mặc ngọc hồ lô. Cái này hồ lô tại bên trong hang núi kia không biết bị âm phong thổi lất phất bao lâu, chỉ mặt ngoài ảm đạm không ánh sáng, bên trong y nguyên hoàn hảo như lúc ban đầu. Giang Cảnh thoáng đem luyện hóa, mở ra nắp bình, thần thức dò vào trong đó, nhíu mày, đem hồ lô xoay chuyển, một cỗ trong suốt chất lỏng chảy ra, vô sắc vô vị. Hắn nhận ra đây là thạch nhũ linh dịch, là nhiều năm lòng đất linh khí ngưng tụ, có thể trực tiếp phục dụng tăng lên pháp lực, cũng có thể dùng làm luyện đan phụ trợ. Tại bên trong hang núi kia, hồ lô bị âm phong ngày càng quét, có thể bảo toàn, chắc là hấp thu thạch nhũ linh dịch nguyên nhân. Bởi vậy, linh dịch mất đi linh khí biến thành bộ dáng như vậy. Vừa vặn đưa ra không đến chưa lấy cực sát âm tuyển. Giang Cảnh đi vào trong núi dòng suối chỗ, vừa đi vừa về rửa sạch, nhìn xem thanh tịnh suối nước, trong lòng chơi tâm nổi lên, thôi động pháp lực, đem Mặc Ngọc Hồ Lô đối dòng nước. Dòng nước liền ngã ngược lại lên, bị hút vào trong hồ lô. Không nghĩ tới, cái này khẽ hấp liền dừng lại không được, trọn vẹn qua nửa khắc đồng hồ, y nguyên không thấy đình chỉ, Giang Cảnh liền đoạn mất pháp lực, thần thức dò vào trong đó, chưa phát giác kinh ngạc. Chứa lấy nhiều như vậy suối nước, vậy mà chỉ là một nửa, tướng tại như thế cực sát âm tuyển đều chứa vào trong đó. Chương 117, Hàn Trâm chương 117, Hàn Trâm dùng một cây dây đỏ đem Mặc Ngọc Hồ Lô buộc lại, treo ở trên cổ. Giang Cảnh vỗ vỗ hồ lô, vừa nghĩ tới môn kia đại danh đỉnh đỉnh thần thông, trong lòng liền không khỏi một trận hỏa nhiệt, hận không thể lập tức trở lại trong động, đem cực sát âm tuyển đều giả thành, bế quan tế luyện thần thông. Bất quá đáng tiếc, trong tay hắn trên tạm thời không có có thần thông tu hành chi pháp. Nay thần thông đại danh đỉnh đỉnh, tu hành chi pháp nhưng cũng không phải bí mật, căn bản không có nhân tu thành đồ vật, của mình quý cũng không có ý nghĩa, đi một chuyến ngoại giới phường thị, chắc hẳn liền có thể có chỗ. Lần trước cùng Chính Dương Quan Vu thủ nghĩa đạo trưởng trò chuyện vui vẻ, từng nói tới phường thị, cự ly Thanh Dương trấn có hơn 100 dặm, đối lần này cùng Hạnh Tiên dưới mặt đất lăng mộ một nhóm về sau, liền ra ngoài đi tìm. Ngoại trừ Mặc Ngọc Hồ Lô, hắn chuyến này còn được đến một cây châm dài, một cái da thú sắc nhỏ. Trước nhìn châm dài, hắn chất liệu đá cũng không phải đá, sắt cũng không phải sắt, sờ lên cứng rắn vô cùng, lại lộ ra một cỗ hàn ý. Giang Cảnh một bên lấy pháp lực ôn nhuận, một bên tại núi đá rèn luyện, qua nửa ngày mới đưa đem khôi phục như cũ bộ dáng. Nay châm toàn thân hiện ra xanh đen chi sắc, nhìn một cái lại có hàn quang trước mắt, cây kim châu phong mang tất lộ, rõ ràng không phải là phàm vật. Hắn chất liệu nguyên do Thiên Sơn Hàn Thiết, chính là Tây Bắc chi địa Thiên Sơn núi đá chi tinh, từ trước đến nay khó được. Dùng để đấu pháp, một khi bị đâm trúng, lập tức có hàn khí nhập thể, đông cứng thân thể, nếu là xâm nhập tâm mạch, càng là phải hao phí sức lực lớn loại trừ, là một kiện rất được lực pháp khí. Giang Cảnh vì đó lấy tên Hàn Trâm. Mặc Ngọc Hồ Lô cùng Hàn Trâm đều không phải là phàm vật, tại pháp khí bên trong đều thuộc thượng thừa, trong lòng của hắn không khỏi cảm thán, chính mình mặc dù không có nghe qua Âm Sơn phái, nhưng chỉ từ cái này hai kiện pháp khí bên trong liền có thể chi kỳ tài đại khí thô, thông môn rộng rãi. Chỉ là như vậy thượng thừa pháp khí nhà ai tông môn cũng sẽ không có quá nhiều, mất cái này hai kiện, tăng thêm trong động những cái kia tu sĩ, đã không biết qua đời bao nhiêu năm, không biết tông môn giờ phút này còn tại hay không. Giang Cảnh lắc đầu, đem những này dứt bỏ. Thế sự lưu chuyển, xưa nay không thuận nhân ý, thiên địa tuyên cổ bất biến, Cửu Châu nhân thế lại thay đổi không ngừng, nếu là không thể lui đột phá thần hồn cảnh, chính mình 300-400 năm sau cũng sẽ hóa thành một bồi hoàng thổ. Suy nghĩ nhiều vô ích, chỉ làm trước mắt sự tình. A hắn đem mê tàng trận bố trí xong, trong gió pháp phối hỏa tạo linh thụ bị che giấu thân ảnh, con mắt trừng lại lớn cũng không nhìn thấy, chỉ có lấy thần thức cảm giác mới có thể phát giác. Vừa mới bắt đầu hắn quên nói cho tiểu bạch tử, nó trong lúc vô tình phát hiện linh thụ không thấy, còn tưởng rằng bị người đánh cắp, vội vàng tìm đến Giang Cảnh. Giang Cảnh trước tiên đem nó khích lệ một phen, còn phần thưởng một viên linh đạo, đến ngày thứ hai, tìm cái nguyên do, đối với nó tốt một trận thuyết giáo. Để ngươi tu hành không chú ý, liền cái nho nhỏ trận pháp cũng nhìn không thấu, mỗi ngày liền biết do ăn uống chơi, đi theo Long Tu Hổ, Xích Phong Nhi học không đến tốt. Hòa tạo linh thụ trên quả nhưng có ngươi một viên, nếu là cái gì thời điểm linh thụ bị người đánh cắp đi, ngươi liền lá cây vị đều nếm không đến. Hiện tại hỏa tạo linh thụ có trận pháp bảo bọc, nếu là bị người trộm đi ngươi cũng không phát hiện được, còn không nắm chặt tu hành sao? Đột nhiên xuất hiện gian dạy, đem tiểu bạch thử nói đầu góc quay cuồng. Đầu tiên là sững sờ, cảm thấy hắn nói có đạo lý, lại vừa nghĩ tới hỏa tạo linh thụ bên trên, chính mình chưa hề nếm đến linh quả, chưa phát giác trong miệng nổi lên nước bọt, cuối cùng nghĩ đến hỏa tạo linh thụ bị người đánh cắp đi, hy vọng nhiều ngày cuối cùng thành công, chính mình sẽ cỡ nào tuyệt vọng thương tâm, cuối cùng chật vật quyết định. Nó lấy Long Tu Hổ dạy đơn giản ngự thú truyền tin chi pháp, đưa tới một cái ma tước, để hắn cho Long Tu Hổ truyền đi tin tức, chính mình hôm nay không thể cùng nó chơi đùa, muốn dốc lòng tu hành. Sau đó cẩn thận mỗi bước đi nhìn xem ma tước bay đi, giống lao tới pháp trường đồng dạng đi vào tinh thất. Giang Cảnh nhìn thực sự buồn cười, suýt nữa nhịn không được, chạy đến đỉnh núi mới cười ra tiếng. Tiểu hài tử không nghe lời làm sao bây giờ, trước thuyết giáo lại quân đồng, cuối cùng cũng có một cái thích hợp hắn. Sau đó mấy ngày, Giang Cảnh một mực tại quen thuộc Hàn Trâm, lại đem mấy môn pháp thuật thuần thục vận dụng, tại tháng chạp ngày 12 cái này một ngày, đúng hẹn đi vào Thúy Vi Sơn. Hành Tiên sớm đã chờ đợi, gặp hắn đến, thoảng qua Hàn Huyên vài câu, liền khởi hành tiến về dưới mặt đất lăng mộ. Vẫn như cũ lần trước con đường, lại một lần nữa nhìn thấy che khuất bầu trời Hành Tiên bản thể, vẫn để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Giang Cảnh liên tục tán thưởng, Hành Tiên khiêm tốn đáp lại, đột nhiên thần sắc hắn khẽ động, kinh dị nói, ta xem tiên tử tựa hồ cùng lúc trước có chỗ khác biệt, thế nhưng là lại có đột phá. Hành Tiên cười một tiếng, còn muốn đa tạ đạo hữu chỉ điểm. Chẳng lẽ là phong lôi hai pháp? Giang Cảnh giật mình, có chút không dám tin hỏi. Hành Tiên nuốt cằm nói, chính là ở đây trên đường có chỗ đột phá. Tại ngày đó mang sơn chi chiến hậu, đám người trở lại Thanh Sơn chỉnh đốn lúc, Giang Cảnh trong lúc vô tình nói đến, nếu là đem phong lôi hai pháp kết hợp lại, dẫn động thiên địa phong lôi chi lực, đủ loại pháp thuật thần thông sẽ hay không nâng cao một bước. Dù sao phong lôi sinh mục, chính hợp hắn bản mệnh. Hành Tiên lúc ấy nhiều hứng thú hỏi thêm mấy câu, hắn đối với cái này cũng không phải rất tinh thông, chỉ là đem ý nghĩ của mình nói ra. Không nghĩ tới hơn một năm nay đến, Hành Tiên mấy lần bế quan khổ tu, đúng là một mực tại nghiên cứu đạo này, bây giờ đã có thành tựu, như thế thiên phú, tâm tính, thực sự để cho người ta chấn kinh. Biết rõ điểm này, lại nhìn Hành Tiên lúc, chỉ cảm thấy hắn toàn thân linh quang trầm tĩnh, quanh thân có một cỗ lạnh nhạt khí chất, ôn tồn lễ độ, nhất cử nhất động, lại có hiên ngang chi khí, rất là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. lại coi khí tức, tựa hồ ẩn ẩn đến cái nào đó điểm tới hạn, nếu là tiến thêm một bước, liền có thể đột phá thần hồn cảnh. Riêng lấy cảnh giới đến luận, chẳng phải là cùng ngày đó Sơn Quân chênh lệch không xa. Giang Cảnh tán thưởng không thôi. Hành Tiên cười nói, đạo hữu quá khen, thiếp thân thời gian tu hành mấy trăm năm, so với đạo hữu tiến độ tới nói, còn kém hơn một bậc. Kỳ thật, đi đến một bước này, trong lòng khó tránh khỏi có mấy phần thất vọng, chúng ta linh mục thân thể so với tu sĩ tới nói kiếp nạn càng lớn, thần hồn cảnh một quan. Trong lời nói ẩn ẩn thở dài. Giang Cảnh không biết nên nói cái gì, suy nghĩ một chút nói, thiên tử không cần phiền não, có dưới mặt đất lăng mộ tại, bên trong bảo vật vô số, cái gì linh đan diệu dược, pháp khí bảo vật không có, nói không chừng liền có thể phụ trợ đột phá bảo vật. Tiên tử bây giờ còn cần củng cố căn cơ, chậm rãi tìm kiếm, linh căn tuổi thọ kéo dài, làm gì nóng lòng nhất thời. Hành Tiên nghe xong nhuyễn miệng cười, đạo hữu nói luôn có thể để cho người ta tiêu tan, đà tạ đạo hữu khuyên. Tiên tử khách khí, người ta ở giữa, không cần phải nói tạ. Hai người nói, tiến vào dưới mặt đất lăng mộ. Từ lối vào mộ thất một mực vào trong đi, nửa đường có một gian mộ thất có hai cái cửa ra vào, trong đó một đầu đồng dạng trước đây cứu Xích Phong Nhi tiểu thiếp, lần này đi một cái khác. Hành Tiên trầm giọng nói, mỗi một ở giữa mở ra sau khi, tình hình bên trong đều không giống nhau, có nhìn xem thường thường không, có gì lạ, kỳ thực giấu giếm sát cơ, có sát cơ lộ ra, cũng bất quá như thế, đạo hữu chỉ cần sớm làm tốt phòng bị, để phòng vạn nhất. Ta minh bạch. Giang Cảnh bỗ ngực, phanh phanh hai tiếng trầm muộn thanh âm. Hành Tiên kinh ngạc, đây là ngày đó Hắc Bạch Chi Chu giáp sát chế. Chương 118, tham dò lăng mộ trong núi khách tới. Chương 118, tham dò lăng mộ trong núi khách tới không sai, chính là kia Hắc Bạch Chi Chu giáp sát làm, không biết những cái kia chi chu đến cùng ra sao dị thú, giáp sát như vậy ưng rắn, cho dù ta lấy yếm hỏa chú luyện hóa một ngày một đêm, vẫn không thể đem hắn hóa thành chất lỏng, chỉ có thể bốn lượn hắn hình dạng, tổ hợp thành một kiện áo giáp mặc lên người. Hành Tiên trên dưới quan sát tỉ mỉ hắn hai mắt, cười nói, cái này chi chu giáp sát ngược lại là đơn bạc, xuyên trên người đạo hữu không thấy chút nào cầm kền, y nguyên phong thần lãng tuấn. Giang Cảnh sững sờ, có chút ngượng ngùng cười cười, quay đầu nhìn về phía trước người cửa đá, tiên tử, mời mở ra đi. Đạo hữu xem chừng. Hành Tiên lấy ra viên kia tam giác lệnh bài, đem pháp quyết đánh vào trong đó, lệnh bài khắc ở trên cửa đá, chỉ nghe một trận ầm ầm âm thanh, chậm rãi nâng lên, lộ ra căn này mộ thất bên trong cảnh tượng. Mộ thất bình thường lớn nhỏ, chính giữa có một bộ chất gỗ quan tài, nhìn mùi bẩn coi như hoàn chỉnh, nhưng lấy hai người ánh mắt đến xem, bên trong đã mục nát, có chút ngoại lực ra chỉ liền muốn hủy hoại. Giang Cảnh ánh mắt rơi vào thạch quan hai bên, đều có một cái cầm trong tay thanh đồng trưởng qua cao chín thước khối lỗi, mặc mũ giáp, giáp trụ, võ trang đầy đủ, thấy không rõ khuôn mặt, nhưng rất có uy nghiêm. Trừ cái đó ra, không có cái gì. Hai người liếc nhau, an ý đồng thời bước vào mộ thất bên trong. Trong chốc lát, hai cô thạch khôi lỗi đầu lâu bên trong đột nhiên lóe lên một đôi bạc trắng, tiếp theo khôi phục lại bình tĩnh, quay đầu nhìn về phía bọn hắn. Ngay sau đó, bọn chúng thân thể run rẩy dữ dội, cho bụi mảnh đá gì rào mà rơi, dẫn theo thanh đồng trưởng qua hướng hai người bọn tới. Giang Cảnh đưa tay đánh ra một viên hỏa cầu, ầm vang nổ tung, đem nó thân thể nổ nháo nhuyễn. Khác một bên Hành Tiên đưa tay một đạo phong nhận, xuy một tiếng, khôi lỗi thân thể liền một phân thành hai. Cái này hai cố khôi lỗi bất quá là linh đại cảnh thực lực, đối bọn hắn tới nói, bây giờ đối phó quả thực là một bữa ăn sáng. Hành Tiên đập nát hai cái khôi lỗi đầu, lấy ra hai cái màu vàng tinh thạch, nhìn ám đạm vô quang. Đây là mẫu thổ nguyên tinh, dùng để làm khôi lỗi hoạch tâm tốt nhất vật liệu, có thể tự hành hấp thu đại địa bên trong linh lực, đáng tiếc bây giờ tu hành giới đã tuyệt tích, từ nơi này có thể được một hai. Bất quá, lăng mộ cất ở đây ai nhiều năm, những khôi lỗi này có thể bảo trì chiến lực đã rất là khó được, mẫu thổ nguyên tinh bên trong linh lực đã không nhiều, có chút ít còn hơn không. Đã là tuyệt tích chi vật, hắn giá trị liền không ở bản thân. Giang Cảnh tiến lên cầm lấy một viên nhìn xem, nếu là có thể căn cứ kỳ đặc tính, tìm một hai vật thay thế, tu hành khôi lỗi chi đạo tu sĩ há không điên cuồng hơn. Đạo hữu lời nói rất đúng. Hành Tiên hai mắt tỏa sáng, tán thưởng không thôi. Hai người một viên điểm, đi vào một con trước. Hành Tiên đưa tay, một đạo dây leo đem nắp quan tài hất ra, lộ ra bên trong đồ vật, ánh mắt nhìn, chưa phát giác có chút thất vọng. Bên trong là một bộ khô héo thi thể, bên cạnh có mấy món vật bồi táng, bất quá đều đã vỡ vụn. Có mẫu thổ nguyên tinh tới tay, coi như không tệ. Xem xét bên cạnh ba mặt vách đá, tìm tới một mặt cửa đá. Mở ra về sau, cửa đá còn chưa hoàn toàn lên cao, liền có đếm không hết bóng đen bắn ra. Hai người một mực bảo trì cảnh giác, thần thức quét tới vật, lập tức phản kích. Giang Cảnh trước người một đạo âm phong thổi qua, những cái kia bóng đen tựa như hạ sủi cảo đồng dạng nhau nhau rơi xuống, lại không một tiếng động. Hành Tiên thì sấm sét chấn động, vô số hồ quang điện trước người đôn đốt nổ vàng, kết thành một tấm lưới, đem những cái kia bóng đen bọc vào trong đó, chỉ nghe một cái ầm ầm, liền lập tức rơi xuống, cháy đen thân thể nhã cắt trên mặt đất thỉnh thoảng búng ra một hai. Giải quyết đối phương sau, Hành Tiên trước tiên lại nhìn về phía Giang Cảnh, ánh mắt sáng rực, nghĩ đến mới âm phòng, cảm thán nói, đạo hữu lại có mới thần thông. Cổ nhân nói, chia tay ba ngày, phải lau mắt mà nhìn. Đạo hữu để cho người ta thay đổi cách nhìn triệt để số lần cũng quá là nhiều chút, mỗi một lần gặp mặt đều sẽ có mới tán thưởng, thực sự để thiếp thân xấu hổ. Cơ duyên xảo hợp mới được một môn pháp thuật, để tiên tử chê cười. Giang Cảnh cười nhạt một tiếng, không nói thêm gì, để phòng có khoe khoang hiểm nghi. Hành Tiên cười cười, không có nhiều lời, nhưng trong lòng nghĩ, nếu như vậy pháp thuật là bị chê cười vậy ta tình nguyện mỗi ngày bị chê cười. Giang Cảnh nhìn về phía trên đất bóng đen, nguyên lai là từng cái nắm đấm lớn nhỏ biến mức, toàn thân đen như mực, chỉ một đôi mắt đỏ như máu, thực sự đều tại linh bại cảnh. Như đổi bình thường tu sĩ, cho dù là thiên nhất cảnh tồn tại, đối mặt cái này một đoàn biên bức tập kích, cũng muốn nhất thời luống cuống tay chân. Nhưng là hai người thực lực bây giờ không hề tầm thường, Hành Tiên một thân thực lực cơ hồ tại thiên nhất cảnh phía trên. Mà Giang Cảnh mặc dù tu vi tại linh đài cảnh hậu kỳ, nhưng hắn đi đường cùng phổ thông tu sĩ khác biệt, pháp lực thâm hậu không nói, lại có loại thủ đoạn mang theo, cho dù tại thiên nhất cảnh bên trong, cũng ít có người là đối thủ của hắn. Những này biên bức tự nhiên càng không phải là. Hắn nhận ra là cái gì phẩm loại yêu thú, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, đây là giả bức. Bên ngoài khó gặp, ở chỗ này cũng có nhiều như vậy, lấy ra tuần sơn ngược lại là cứ tốt. Biên bức trời sinh có ẩn nấp đêm tối bản lĩnh, nhưng giả bức loại này bản lĩnh càng hơn một bậc, trong đêm tối gần như không thể gặp, thêm nữa tốc độ nhanh, lại sẽ một môn trời sinh thần thông, nhiều năm trước thường bị tu sĩ lấy ra giả tuần tông môn. Đáng tiếc, bọn chúng trong tính cách có 3 phần ngạo khí, làm tu sĩ linh thú sau không muốn đản sinh đời sau, năm rộng tháng dài dần dần thưa thớt, bây giờ cũng liền một chút đại tông môn có thể nhìn thấy một hai. Hành tiên nói, nhìn xem mộ thất bên trong có hay không ấu sinh giả bức a. Cửa đá hoàn toàn mở ra, hai người tiến vào bên trong, nhìn một cái, trong lòng lập tức chấn động, con ngươi đột nhiên rụt lại. Cố này mộ thất bên trong không có quan tài, nhưng có thi thể, chỉ gặp thạch cánh cửa đối diện trên tường lấy một loại nào đó không biết tên kim loại thiết đinh đinh lấy một bộ cao lớn thi thể. Cố thi thể này cơ hồ đầu cùng đỉnh chót, chân đạp đất mặt, đôi cánh tay triển khai cơ hồ đụng chạm đến hai bên biên giới, cơ hồ có cao một trượng. Thi thể mơ hồ có thể nhìn ra là hình người, toàn thân trên dưới đã không có huyết đủ, chỉ còn lại khung xương. Mà quỷ dị chính là giả bức ở trên người hắn làm tổ. Tại thi thể xương đầu bên trên, cẳng tay bên trên, xương sườn ở giữa, từng cái nhỏ xào huyệt nhìn lít nha lít nhít, trong đó có ấu sinh giả bức nô đầu ra, từng đôi tinh hồng con mắt đang theo dõi bọn chúng, tăng thêm mấy phần quỷ dị. Chỉ nhìn trên liếc mắt, cũng làm người ta sinh lòng ngắt hàn. Giang Cảnh cấp tốc rời ánh mắt, nhìn xem dưới chân mặt đất, phảng phất nơi đó có bà bối, chỉ lấy thần thức đảo qua. Cảnh tượng như vậy làm cho lòng người sinh khó chịu. Hành tiên gần giống như hắn phản ứng, ghé mắt nhìn sang một bên, lấy ra lệnh bài, để cho mình tự hỏi cửa ra vào chỗ, cố gắng quên mất hình ảnh kia. Hai người thật lâu im lặng, tốt một lát, hắn mới nói, chỉ là thanh âm bên trong có mấy phần phiêu tán, những này dạ bức tiên tử cần phải mang về. Không muốn. Hành tiên đầu dao giống bắt lãng cổ, thanh âm nhanh chóng mà kiên định. Giang Cảnh nói, cỗ thi thể này nhìn tuy có hình người, nhưng coi toàn thân xương cốt hình dạng, chỉ sợ không phải nhân loại, cũng không phải yêu thú hóa hình. Chương 118, thăm dò lăng mộ trong núi khách tới 2 chương 118, thăm dò lăng mộ trong núi khách tới những này dạ bức ăn nó đi huyết nhục có thể sinh tồn, chỉ sợ không phải chuyện tốt, nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện, đưa chúng nó tiêu diệt như thế nào? Hành tiên quả quyết đồng ý, không có vấn đề. Mấy hơi về sau, to to nhỏ nhỏ dạ bức tất cả đều chết. Coi lại huyết nhục chi khu liếc mắt, cũng không từ hắn trên thân thể phát hiện cái gì có giá trị đồ vật, chỉ còn một thân bộ xương. Như là tu hành ma đạo người nhìn thấy, có lẽ sẽ mừng rỡ như điên, đem nó luyện thành xương cốt pháp khí sẽ có thành tựu không nhỏ. Nhưng đối bọn hắn tới nói, lại là không đáng một đồng. Hai người bình tĩnh tâm thần, liếc nhìn nhau, rất có mấy phần buồn cười, tiếp tục tiến lên. Tại Giang Cảnh thăm dò dưới mặt đất lăng mộ lúc, ở xa ngoài mấy trăm dặm một tòa sơn cốc, tới một vị cô gái trẻ tuổi. Nàng trong tay cầm một quyển gia thú sách vừa nhìn bên cạnh tìm đường, rất mau tới đến một chỗ vách núi, nhìn một chút gia thú sách bên trong chỉ dẫn, khẽ cắn môi, từ trên vách núi nhảy xuống. Tại muốn lúc rơi xuống đất, hắn quanh người bỗng nhiên một cặp vô hình cánh hiển hóa, giúp đỡ triệt tiêu hạ sông trọng lực, chậm rãi rơi xuống mặt đất. Tại năng lực, một đạo mất đi linh quang phù lục chậm rãi bay xuống, nữ tử trong mắt lóe lên một vòng đáng tiếc. Tờ phù lục này là tông môn lưu lại số lượng không nhiều mấy chương thượng thừa phù lục, bây giờ linh lực mất hết, về sau muốn bay lại là không thể. Bất quá, nghĩ đến chính mình chuyến này tới mục đích, nữ tử trong mắt lóe lên một vòng kiên định, một lần nữa bình tĩnh tâm thần. Nếu là mục đích chuyến đi này đã tới, chỉ là mấy chương phù lục không coi là cái gì. Nàng thở phào, ánh mắt đảo qua chu vi, ngạc nhiên phát giác nơi đây trong sơn cốc tất cả ánh sáng tuyến đều hiện lên một loại mờ nhạt chi sắc. Phản phất mặt trời chiếu xuống lúc chính là như vậy nhan sắc, không khỏi ở trong lòng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, lại là cảm giác chính mình đến đối địa phương. Quyền gia thú chỉ dẫn chi địa ngay ở chỗ này, nàng đem nó sát người cất kỹ, liếc mắt qua chu vi, không có phát giác cái gì dị thường, lúc này dậm chân ra ngoài. Nàng đi qua mỗi một cái địa phương, tìm kiếm qua mỗi một cái nơi hẻo lánh, rốt cục phát hiện một chỗ bị che giấu sơn động. Nhìn thấy cửa hang tươi mới người vì che giấu vết tích, không khỏi trong lòng run lên. Tông môn đã không ai, không phải là tự mình người, chẳng lẽ nơi đây đã bị bên ngoài người phát hiện? Nàng trong lòng không khỏi một trận bồn chồn, chù trừ một hồi, chợt nghĩ đến trong động nguy hiểm, âm thầm tự an ủi mình, vô luận là ai khi tiến vào trong đó, đều không có kết cục tốt. Nàng tại cửa hang đứng một hồi, đang muốn tiến vào, dư quang trong lúc vô tình nhìn thấy bên cạnh một chỗ mặt đất có chút mới, đi qua quan sát tỉ mỉ, trong lòng có loại cảm giác kỳ quái. Khẽ cắn môi, đào ra một cái nơi hẻo lánh. Đào sâu xuống dưới, đột nhiên phía dưới chuyển đến cứng rắn cảm giác, nhẹ nhàng quét ra, đối thấy rõ dưới đáy chôn chính là cái gì về sau, nàng dọa đến ma ơi một tiếng, lùi lại hai bước, suýt nữa đặt mông ngồi dưới đất. Nữ tử qua nửa ngày tài hoãn quá thần, trong đầu linh quang lóe lên, nhìn xem chỗ này mặt đất, như thế lớn một mảnh đất, sẽ không chỉ có một bộ bạch cốt, bọn hắn là. Trong nội tâm nàng có chút khó có thể tin, nhưng lại rất rõ ràng, không thể không tin. Dù sao, có thể xuất hiện ở đây bạch cốt, ngoại trừ tự mình sư môn trưởng bối, còn ai vào đây chứ? Nữ tử tên là Thẩm Chiêu Chiêu, là làm này Âm Sơn phái chuyển nhân duy nhất. Trước đây không lâu, Âm Sơn phái sau cùng sơn môn bị người chiếm đi, nàng tại thu thập tông môn vật phẩm lúc trong lúc vô tình phát hiện một quyển gia thu sách, hiếu kỳ mở ra, vậy mà phát hiện tông môn chi bí. Ôm liều mạng một lần ý nghĩ, nàng căn cứ quyển gia thú chỉ dẫn, trèo non lội suối, tìm được nơi này. Quyển gia thú bên trong ghi chép, nơi này là Âm Sơn phái tổ sư du lịch thiên hạ lúc tọa hóa viên tịch chi địa. Hắn lão nhân gia du lịch lúc, tùy thân mang đi tông môn bí tịch nguyên bản cùng một kiện truyền thừa pháp khí, tính cả hắn du lịch thiên hạ thu hoạch, là một bút tài sản to lớn, nếu là Thẩm Chiêu Chiêu có thể có được, nhất định có thể một lần nữa phục hưng Âm Sơn phái. Trước đây, Âm Sơn phái tổ sư du lịch thiên hạ lúc, Âm Sơn phái là thuộc châu đứng hàng đầu danh môn đại phái, mang đi tông môn bí tịch nguyên bản cũng không tính là gì, trong bí tịch ghi lại công pháp thần thông pháp thuật tông môn đều có truyền thừa, chỉ cần một lần nữa tổng hợp thành sách liền có thể. Nhưng bởi vì dạng này như thế nguyên nhân, ý nghĩ này một mực chưa thể thành công thực hiện, ngược lại bởi vì đệ tử có nhiều bất lạc, lấy về phần một chút thần thông phép thuật tàn khuyết không đầy đủ, lại khó phục hồi như cũ. Thế là, ngay lúc đó tông môn trưởng bối liền có tìm về tổ sư di vật ý nghĩ. Khi đó Âm Sơn phái còn có mấy phần thực lực, căn cứ tổ sư cuối cùng truyền đến tin tức địa phương tìm đi qua. Nhưng là, đi một cái không có một cái, đi một cái biến mất một cái, đều lại không còn tin tức. Mà những đệ tử này mang đi pháp khí càng gia tốc hơn Âm Sơn phái bất lạc, cho tới bây giờ mấy trăm năm về sau, toàn bộ môn phái càng liền trụ sở đều bị người chiếm, chỉ còn lại Thẩm Chiêu Chiêu một người. Thẩm Chiêu Chiêu đem đất một lần nữa vùi lấp, khuôn mặt thương tiếc đối với dập đầu mấy cái, thật sâu nhìn qua kia bạch cốt, nhanh chân vào sân động. Qua đường này, chật vật chạy ra. Thẩm Chiêu Chiêu tóc thai rối bời, che lấy cánh tay trái lảo đảo vọt ra vừa chạy bên cạnh trở về nhìn, giống như có cái gì đồ vật ở phía sau đuổi theo nàng. Ra khỏi sân động, nàng một hơi chạy đến vách đá, đột nhiên cắn răng một cái, từ trong ngực móc ra một viên phù lục, không cố lãng phí hướng thân trên vừa kề sát, cả người hướng trên vách núi đá khẽ nghiêng, con mắt đóng chặt, linh quang hiện lên, cả người biến thành một khối tảng đá lớn, lặng yên không một tiếng động cùng vách núi hòa làm một thể. Cửa sơn động truyền đến một trận tiếng vang, tại phụ cận tất tiếng sột soạt tốt một trận, lại trầm tịch xuống tới. Thẩm Chiêu Chiêu dựa vào trên vách núi, cố gắng đem nhảy lên kịch liệt trái tim bình phục lại, không để cho mình lộ ra dị dạng. Nàng ở trong lòng tính toán hóa thạch phù còn có thể kéo dài thời gian, cảm thấy hơi thả lỏng. Nghĩ đến trước đây không lâu trong động phát sinh một màn kia, nàng không cầm được nghĩ mà sợ, hít sâu một hơi, âm thầm suy tư. Phá! Giang Cảnh hét lớn một tiếng, tay phải đem một viên màu da cam hỏa cầu trùng điểm khắc ở cự hùng khôi lỗ ngực, một tiếng ầm vang, lúc trước nổ đến về sau, trực tiếp bay rất ra ngoài. Cơ quan linh kiện rơi lả tả trên đất. Xem chừng, không thể lưu thủ. Hành tiên trầm ngưng hô to một tiếng, hai tay giằng ra, vô số phong nhận từ quanh người bay lên không, đem 7-8 cỗ khôi lỗi xé rách thành vô số khối. Nhưng là, chu vi có mấy chục cỗ hổ báo lang hùng hình thái khôi lỗi tiền hô hậu ủng mà lên. Bọn hắn vừa mới mở ra căn này mộ thất, liền bị bao bọc vây quanh, bên trong trên trăm cỗ khôi lỗi lít nha lít nhít sáng lên linh quang. Hai người tê cả da đầu, đội vàng ứng chiến. Giang Cảnh khẽ cắn môi, tán hồn âm phong một cái quyết điểm bạo lộ ra, đối mặt khôi lỗi bất lực, còn phải dựa vào yếm hỏa chú đối địch. Hắn ánh mắt điện đồng dạng đảo qua, hai tay hợp lại, một đạo vòng lửa từ quanh người chợt hiện, hướng chu vi quét tán, gặp phải mỗi một cái khôi lỗi đều bị nhen lửa. Ngọn lửa này như rọi trong xương, màu da cam bên trong mang theo một vòng tái nhợt, căn bản là không có cách dập tắt, mười mấy cỗ khôi lỗi trong khoảnh khắc liền bị đốt thành một đoàn tro tàn. Hành tiên đem chính mình xung quanh dọn dẹp ra, tay phải hư không một nắm, trường cung xuất hiện nơi tay, giữa trời nhoáng một cái, tay trái nhặt cùng cái tên, ba cây phong tiễn thành hình, rời dây cung mà ra. Oanh 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 liên tiếp tiếng vang, ba bộ khôi lỗi bị tạt nát, tận lực bồi tiếp liên tiếp tiếng oanh minh. Hành tiên đứng tại một cái nơi hẻo lánh, phía sau lưng an toàn không ngại, một tiễn một cái, phá hư vô song. Chương 119, đáy hồ cự thú chương 119, đáy hồ cự thú một khắc đồng hồ về sau, mộ thất bên trong đầy đất vừa buộn. Gần trăm cố linh đại cảnh, thiên nhất cảnh khôi lỗi biến thành đầy đất linh kiện mảnh vỡ, không một hoàn hảo. Giang Cảnh cùng Hành tiên riêng phần mình dựa vào vách tường miệng lớn thở dốc, thể nội pháp lực còn thừa không có mấy, liếc nhìn nhau, đã may mắn lại hưng phấn. Như thế nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu, đem bọn hắn gần một năm tu hành thu hoạch kiểm nghiệm một lần, thành quả rất khả quan. Đạo hữu một thân hỏa pháp cơ hồ xuất thần nhập hóa, cho dù là chìm đắm nhiều năm thiên nhất cảnh tu sĩ cũng kém xa tít tắp a. Tiên tử phong lôi chi pháp mới là để cho người ta sợ hãi thán phục, phong lôi hai lực hợp nhất, nếu không phải mộ thất không hề tầm thường, tên bắn ra mũi tên cơ hồ muốn đem vách tường bắn thủng. Đâu có, vẫn là đạo hữu thần thông cao cường. Hai người lẫn nhau thổi phồng vài câu, đồng thời cười ha ha một tiếng, khôi phục mấy phần lực khí, tại đây đất linh kiện bên trong tìm có thể dùng chi vật. Khôi lỗi hành động dựa vào là động lực hay tâm, thường thường là linh lực dư thừa linh thạch, đặc thù nào đó khoáng thạch các loại. Căn này mộ thất bên trong khôi lỗi cùng gian đầu tiên mộ thất bên trong hai con khôi lỗi cũng không cùng, kia hai chỉ là thổ trúc khôi lỗi, thể nội mộ thổ nguyên tinh là cực chân quý linh tài. Mà nơi đây khôi lỗi thì là lấy các loại gỗ đá kim thiết luyện chế mà thành, động lực phần lớn là linh hạch, nhiều năm như vậy bảo quản lại cũng chỉ có một trận chiến này chi lực, hạch tâm đều đã hư hao. Bất quá, thân thể bọn họ các loại linh tài ngược lại là có lợi dụng giá trị. Giang Cảnh giống nhặt ve chai, tại đây đất linh kiện bên trong tìm nửa ngày, đem mười mấy khối kim thiết chi vật bỏ vào trong túi. Hành tiên ở một bên nhìn xem, khôi lỗi trên thân thể một thuộc tính vật liệu đều đã mục nát, không vào nắng mắt, liền ở một bên lặng lặng chờ đợi. Gặp hắn sẽ không tìm, liền lại mở ra hạ một đạo cửa đá. Bọn hắn từ tiến vào hiện tại, đã xuyên qua 9 đạo cửa đá, bây giờ là đạo thứ 10. Căn này mộ thất cánh cửa vừa mới mở ra, hai người sắc mặt đồng thời biến đổi. Căn này mộ thất bình thường lớn nhỏ, không lắm lạ thường, nhưng bên trong bày đầy lít nha lít nhít quan tài, có bằng đá, có chất gỗ, có thanh đồng, một cái dựa vào một cái, lẫn nhau chen chúc sắp xếp, đem mộ thất chen chúc không có một tơ một hào khe hở. Dĩ vãng mở ra cửa đá, đại đa số mộ thất tuy có quan tài, nhưng phần lớn đều chỉ một bộ, số ít hai cố, chưa từng có nhiều như vậy quan tài tụ tập cùng một chỗ. Thô sơ giản lược khe đếm, chừng 450 cố. Quỷ dị chính là, cửa đá vừa mới mở ra, những cái kia quan tài liền đồng thời bắt đầu chấn động, từng đợt giận người thanh âm vang lên, phảng phất trong đó có cái gì đồ vật muốn phá quan tài mà ra. Hành tiên không tự chủ được lui lại một bước, nghĩ đến trước đó gặp phải trong quan tài chi vật, khó có thể tin nói, chẳng lẽ bên trong đều là. Nàng nói còn chưa dứt lời, liền nghe một trận vỡ tan vang lên, ba bốn tả vẹn chất nắp quan tài bay ngược mà ra. Trong tay Giang Cảnh kim quang lóe lên, nắp quan tài bị đánh thành hai nửa, thuận hai người bên cạnh thân bay ra, rơi xuống mặt đất, một tiếng ầm vang. Còn không có thở một ngụm, sau một khắc tất cả quan tài cũng bắt đầu chấn động, to to nhỏ nhỏ nắp quan tài từng cái bay lên mà ra, bị tỉnh táo lại hành tiên lấy dây leo quất bay. Ngay sau đó, những cái kia quan tài bên trong hiện ra từng cái bóng người, không, đã không thể xưng là người. Bọn chúng từng cái khuôn mặt khô héo, da thịt gân máu tại thời gian cọ rửa hạ khô cạn, một mực dán tại xương cốt bên trên, rõ ràng là từng cỗ thây khô. Thây khô trống rông hai mắt lộ ra u ám quan mang, trên trăm đạo cùng một chỗ nhìn qua, làm cho lòng người ngọn nguồn run rẩy. Giang Cảnh nuốt ngụm nước miếng, vừa mới đấu xong một mảng lớn khối lỗi, lại gặp được những này thây khô, từng cái khí tức tĩnh mịch, mang theo điểm gở chi khí, xem xét cũng không phải là dễ chơi, chỉ sợ lực có thua. Thây khô nhóm giống như là nghe được chỉ lệnh, động tác đều nhịp từ trong quan tài nhảy ra, toàn thân thẳng tắp đứng thẳng, bước lên phía trước. Hành tiên đột nhiên hai mắt tỏa sáng, gấp giọng nói, đạo hưu, gió, môn kia mới thần thông. Gió. Giang Cảnh đột nhiên kịp phản ứng, thây khô cùng khôi lỗi có thể không đồng dạng, bọn chúng thế nhưng là có thần hồn tại thân thể bên trong. Hắn lúc này hai tay giang ra, vô hình sức gió quét ra, kéo theo hai người quần áo. Chỉ là trong chốc lát, thây khô tiến lên động tác liền đột nhiên trì trệ, sau một khắc liền cùng nhau té ngửa về phía sau, giống như là gió đem bọn hắn thổi ngã. Nhưng cái này khẽ đảo, liền rốt cuộc chưa thức dậy. Giang Cảnh cùng Hành Tiên chờ giây lát, liếc nhau. Hành Tiên đưa tay một đạo sét, đem một cái thây khô chém thành than cốc, cái khác thây khô cũng không có bất kỳ phản ứng nào, lúc này mới yên lòng lại. Hành Tiên vui vẻ nói, đạo hữu cái này môn thần thông luyện thành chính là thời điểm. Những này thây khô xem xét liền khó đối phó, vô cùng có khả năng đao thương bất nhập, chỉ thần hồn trên là nhược điểm, may mắn có đạo hữu âm phong thổi qua, nếu không cái này liên quan chúng ta sợ là không dễ chịu. Trong lời nói của nàng tràn đầy may mắn, đồng thời âm thầm nhắc nhở chính mình, dưới mặt đất trong lăng mộ nguy cơ không nhỏ, cần thời khắc chú ý trạng thái, không thể như lần này như vậy, vừa đấu xong khối lỗi, trạng thái khôi phục còn không có một nửa, liền vội vã không nhịn nổi tiếp tục hướng phía trước. Giang Cảnh gật đầu nói phải, tiên tử nói đúng lắm, sau đó tại mở ra cửa đá lúc, muốn bạn phần xem chừng. Trong lòng của hắn cũng có chút nghĩ mà sợ, thể nội pháp lực chỉ có ba thành, đối diện với mấy cái này nhiều năm thấy khô, một cái không tốt, nói không chừng liền sẽ có cái gì ngoài ý muốn. Vừa mới sinh ra một chút tự đại chi tâm trong nháy mắt tan thành mấy khói. Cũng khuyên bảo chính mình dày đủ chi địa chỉ có ngũ vân lĩnh cái này một mẫu ba phần, thậm chí hơn phân nửa còn không có đi qua. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân đạo lý, ở đâu đều là tồn tại, không thể tự ngạo lười biếng, chỉ cần thường nghi ngờ lòng cảnh giác, mới có thể trên con đường tu hành đi càng xa. Trải qua chuyện này, hai người tìm kiếm chi tâm liền không có hơn phân nửa, ở chỗ này lục soát một phen, tìm tới không ít linh tài, xem như thắng lợi trở về, liền thương nghị như vậy thối lui. Vừa muốn lúc rời đi, Giang Cảnh đột nhiên trong lòng hơi động. Nhìn xem những cái kia ngã xuống đất không dậy nổi thây khô, trong lòng toát ra một cái ý nghĩ. Tiên tử có thể từng nghe nói qua sát thi bí du. Sát thi bí du. Hành tiên hơi nghi hoặc một chút, sau đó mở chừng hai mắt, nhớ tới cái gì, ánh mắt nhìn về phía những cái kia thây khô, cả kinh nói, ngươi là đến cùng là muốn đem những này thây khô luyện thành vật kia. Không sai, tiên tử trong tàng thư thất có một bản trong điện tịch ghi lại sát thi bí du, chính là ma đạo cùng tà tu tu hành thần thông một loại rất được lực linh vật, muốn thu hoạch lại là rất khó, giờ phút này đang có thây khô tại, lấy ra luyện chế không có gì thích hợp bằng. Hành tiên yên lặng không nói, lui ra phía sau một bước, ý tứ rất rõ ràng. Giang Cảnh không thèm để ý cười cười, lấy chóc vân thủ đem thây khô tụ tập lại một chỗ, thi triển yếm hỏa chú, đem nó cháy hừng hực bắt đầu. Trọn vẹn một ngày sau, mới đưa đem những này thây khô đốt sạch, được hai bình đen như mực chất lỏng, tản ra cực kỳ khó người hương vị. Giang Cảnh nhanh chóng đưa chúng nó cất kỹ, trên mặt bị hun đến vặn mẹo chợt lóe lên, cùng Hành Tiên một đạo quay lại. Từ biệt Hành Tiên, trở lại Tiểu Thanh Sơn, Giang Cảnh trước nghỉ ngơi một phen, sau đó tính toán thời gian. Dưới đất trong lăng mộ chờ đợi 4 ngày, hôm nay là tháng chạp 16, cự ly giao thừa còn có hơn 10 ngày, không bằng đi một chuyến sơn động, đem cực sát âm tuyển lấy lại nói. Đem bảo bối đặt ở bên ngoài, trong lòng luôn luôn không nỡ. Hắn lúc này xuất phát, một đường đi vào chỗ kia sơn cốc. Mới vừa vào đến, ánh mắt liền rơi xuống sơn động chỗ vị trí, lông mày lập tức nhăn lại, hắn lúc rời đi tại cửa hang làm che lấp vết tích đều bị phá hư, cửa hang đường hoàng lộ ra. Giang Cảnh không có hành động thiếu suy nghĩ, đứng tại chỗ đợi một hồi lâu, không thấy các nơi có động tĩnh, mới nhấc chân đi đến. Hắn mắt sáng như đuốc, tại cửa hang phụ cận chuyển lên một vòng, thấy mình chỗ chôn xác xương chỗ có lít nha lít nhít dấu chân vết tích, lông mày nhíu lại, lại có dập đầu vết tích tại. Chẳng lẽ Âm Sơn phái người tìm tới? Đã Âm Sơn phái người có thể liên tiếp đến chỗ này, chắc hẳn trong tông môn có lưu lại tin tức tương quan, cái này cũng không kỳ quái, chỉ là như vậy nói đến, trong động há không lại thêm một cỗ thi thể. Hắn nhíu mày, nhìn về phía sơn động, mặc kệ người tới cái gì thời điểm đi vào, giờ phút này sợ là sớm đã bỏ mình. Nghĩ tới chỗ này, Giang Cảnh cũng không có gấp tiến vào, dưới mặt đất lăng mộ giáo huấn còn nóng hổi vô cùng, lại tại chỗ cửa hang tới tới lui lui dò xét nửa ngày, rốt cục lại có phát hiện. Chỗ cửa hang có hai tổ dấu chân, một tổ dấu chân là vào sơn động, nhìn bộ pháp kiên định, lòng tin dặn dò. Một loại khác dấu chân lại hốt hoảng lộn xộn, giống như là bị cái gì đuổi theo, từ trong động đội vàng chạy ra. Chẳng lẽ bị trong động âm phong hù dọa, không có đầu sắc mạnh kháng, cuối cùng chạy ra. Nếu thật sự là như thế, thế thì nhặt về một cái mạng. Chỉ là đối phương chạy đến đi nơi nào đâu. Cái này sơn cốc không lớn không nhỏ, nhìn một cái không có có thể giấu người địa phương, chẳng lẽ về tông viện binh đi? Vẫn là trốn ở bên ngoài cái nào địa phương chữa thương, chuẩn bị lần nữa tiến vào. Giang Cảnh không biết rõ, nhưng lại minh bạch sự tình phải nắm chặt. Cuối cùng trong cốc tìm một vòng, không có phát đương nhiệm gì bóng người, Giang Cảnh liền đi vào sơn động, toàn bộ hành trình lấy âm phong hộ thể, đi thẳng tới sơn động nhất chỗ sâu. Nơi này nước hồ tại không biết từ chỗ nào thổi tới gió hạ có chút nổi lên bận sóng, từng tia từng sợi hàn khí vẫn bốc lên, từ trong động thổi vào đi, phản phất muốn đem hết thể sinh cơ tiêu gì, mà đứng tại chỗ cửa hang người lại hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Hoa sen bậy đá trên lão giả khuôn mặt vẫn như cũ, bên hông túi chứa vật cũng tại, nhìn cùng lần trước tới lúc đến không có khác nhau chút nào, một mảnh yên tĩnh tường hòa. Giang Cảnh từ trên cổ gỡ xuống mặc ngọc hồ lô, thôi động pháp lực, đối nước hồ nhẹ nhàng nhoáng một cái. Sau một khắc, chỉ thấy nước hồ hít vào mà vào trong hồ lô, rầm rầm vang động không ngừng. Trong mắt Giang Cảnh hiện hiện vui mừng, lấy cái tốc độ này, qua không được bao lâu liền có thể đem cực sát âm tuyển hút khô. Theo thời gian trôi qua, bị hút vào trong hồ lô cực sát âm tuyển càng ngày càng nhiều, sắc mặt của hắn lại một chút xíu khó coi xuống tới, cuối cùng dừng lại. Dựa theo suy đoán của hắn, lúc này đã qua một khắc đồng hồ, từ mảnh này hồ nước lớn nhỏ đến xem, hút vào nước hồ chỉ ít chiếm một nửa, mà trước mắt nước hồ không chút nào không thấy giảm bớt, chẳng lẽ dưới mặt đất có một cái cực sát âm tuyển tuyển nhãn hay sao? Đây quả thực là trò cười, như thế thiên địa linh thủy chính là thiên sinh địa trưởng, chưa bao giờ có cái gì tuyển nhãn mà nói. Trong đó nhất định có gì đó quái lạ. Trong mắt Giang Cảnh hiện hiện linh quang, hướng trong hồ nhìn lại, cái gì dị thường cũng không, nhưng trong lòng dự cảm không tốt lại càng ngày càng mãnh liệt. Chẳng lẽ trong hồ nước có cái gì nguy hiểm? Trong lòng của hắn vừa toát ra ý nghĩ này, đầu liền vù vù một tiếng, như kim đâm đâm nhói chuyển đến, để trước mắt hắn tối đen, cơ hồ đứng không vững, đỡ đến một bên vách tường mới đưa đem dừng lại. Cái gì đồ vật? Hắn xuề năm ngón tay, vô hình âm phong đối phía dưới nước hồ thổi đi. Âm phong thổi tan hàn khí, gợi lên nước hồ, lại phản ứng gì cũng không có. Đi. Ngay tại hắn quay người thời điểm, trên mặt hồ lại đột nhiên nổi lên trận trận gợn sóng, bốn năm đạo thô to xúc tu từ đó nhô ra, thiểm điện đồng dạng đối nó phía sau lưng của tới. Nhưng sau một khắc, một đạo chói mắt kim quang tại mở tối trong sơn động sáng lên, những cái kia xúc tu trong nháy mắt một phân thành hai, cao cao ném đi ra. Giang Cảnh chợt xoay người, lưng chỗ dựa động, cầm trong tay kim đao, khuôn mặt lạnh lùng nhìn về phía nước hồ. Tại biết được gặp nguy hiểm về sau, hắn há có thể không làm phòng bị. Thần môn trong huyệt kim sắt linh lực trong năm qua bên trong hấp thu không biết bao nhiêu loại kim thiết khoáng thạch, hỗn hợp hình thành một loại đặc thù kim sắt linh lực, sắc bén vô song, trình độ sắc bén khó mà tưởng tượng. Hắn vất tay bay ra hai cái hỏa cầu, mặc dù chỉ ở hàn khí bên trong tồn tại một cái chớp mắt, lập tức diệt đi, lại làm cho hắn thấy rõ trên mặt hồ trôi nổi xúc tu. Những cái kia xúc tu phía trên mọc đầy rắc hút, núi nhỏ nhỏ, cuối cùng lớn, giống như là bạch tuộc con mực một loại yêu thú. Kinh dị là, bị chém đứt một đoạn xúc tu tự đoạn nơi cửa huyết đục không ngừng nhúc nhích, nhanh chóng phục hồi như cũ, chỉ cái này một hồi, liền khôi phục hơn phân nửa. Giang Cảnh đưa tay một cái phi đao, đem một cây không sai biệt lắm mọc tốt cắt đứt, cây kia xúc tu tựa như sửng sốt một cái, tiếp tục nhúc nhích, nghỉ khôi phục nguyên dạng. Từ những này thô to xúc tu, không khó tưởng tượng hắn bản thể là cỡ nào to lớn, tâm hắn tiếp theo lệnh, không dám ở đối phương địa bàn dừng lại lâu, hơi suy nghĩ một chút, liền hướng ngoài động chạy tới. Tốc độ của hắn không nhanh không chậm, những cái kia xúc tu chen chúc mà lên, liều mạng tràn vào trong động, đi sát đằng sau. Giang Cảnh tốc độ trở nên chậm, bọn chúng dương nhanh múa bước xuống tới, sắp tiếp cận lúc, sức gió thôi phát, kéo ra cự ly, mắt thấy bọn chúng muốn truy không lên, lại chậm lại. Vòng đi vòng lại, mấy cây xúc tu tựa như bệnh lên miệng, một đường bị sâu xuất động bên ngoài. Mắt thấy xúc tu kéo dài đến ngoài động, Giang Cảnh đứng tại trong sơn cốc mí mắt không khỏi nhảy lên, cái sơn động này tối thiểu có trăm trượng sâu, xúc tu đều dài như vậy, kia yêu thú bản thể lại nên đến cỡ nào to lớn. Khó mà tưởng tượng, dưới hồ nước phương không gian đến cỡ nào rộng lớn. Trong tay Giang Cảnh kim quang hiện lên, đem mấy đạo xúc tu rỗi ra sơn động bộ phận chặt đứt. Lần này, mấy cái xúc tu không có đạn sinh mới, mà là chậm rãi lui vào trong động. Hắn đứng tại ngoài sơn cốc thật lâu không có động tác, mày níu lại ở cùng nhau, nghĩ nửa ngày, từ đầu đến cuối không có, đều nghĩ không ra đối phó cái này cự thú phương pháp. Cực sát âm tuyển có thể đông lạnh triệt thần hồn, căn bản là không có cách xâm nhập, cho dù xâm nhập, như vậy to lớn yêu thú bản thể, chính mình lại nên dùng loại thủ đoạn nào đi đối phó? Đừng nhìn đối phó xúc tu một bộ nhẹ nhõm bộ dáng, kia là bọn chúng động tác bị hạn chế trong sân động, lại 4, 5 cây chen đến cùng một chỗ, căn bản không có thi triển không gian, mới bị hắn mấy lần đắc thủ. Một khi đi vào rộng lớn không gian bên trong, mười mấy cây xúc tu cùng một chỗ bay múa, cho dù chỉ là bình thường động tác đặc kích, chỉ sợ đều sẽ có sơn băng địa liệt hiệu quả. Thế nhưng là liền như vậy từ bỏ, lại khiến người ta không có cam lòng. Hắn sở lấy đen ngọc hồ lô, nhẹ nhàng lắc lư, bên trong có thanh thúy tiếng nước. Giang Cảnh mở ra hồ lô, ngưng thần quan sát nửa ngày, xác định trong hồ lô chính là cực sát âm tuyển không sai, nhất thời trong lòng kinh ngạc vô cùng, sơn động chỗ sâu đến cùng là cái gì địa phương, làm sao có thể có như vậy nhiều cực sát âm tuyển. Bực này thiên địa linh thủy, hình thành điều kiện cực kỳ hà khắc, bình thường có thể có một chút điểm đã là không dễ, bực này quy mô linh thủy, sợ là chỉ có thời kỳ thượng cổ mới có thể tồn tại. Ngay tại hắn gần chết không hiểu được, không mò ra ảo diệu trong đó lúc, sau lưng đột nhiên có một thanh âm vang lên. Ngươi là người phương nào? Bạch cốt là người chôn. Chương 120, truyền thừa thần thông chương 120, truyền thừa thần thông. Giang Cảnh nội tâm chính kịch liệt chập trùng, thình lình một thanh âm đột nhiên toát ra, toàn thân lông tơ đứng đấy, vô ý thức kim đao sau vùng. Xoát. A. Tại một tiếng rít chói hai âm thanh bên trong kim đao xinh xinh dừng lại. Thân thể theo vung đao sau chuyển, Giang Cảnh dư quang thoáng nhìn lên tiếng chính là nữ tử, tại thời khắc ngàn cần treo sợi tóc dừng lại động tác, kim đao nằm ngang ở nữ tử cần cổ, lăng lệ đao phong đem nữ tử tóc dài thổi tứ tán lộn xộn. ngươi là người phương nào, tại sao lại xuất hiện ở đây? Giang Cảnh quát, nhưng trong lòng từ lời mới rồi vừa ý biết đến thân phận của đối phương. Hỏi đến Bạch Cốt, chắc là Âm Sơn phái người. Hắn cẩn thận đem đối phương dò xét một lần, nữ tử ước chừng 20 tuổi, dung mạo tú lệ, quần áo hợp quy tắc, nhìn sắc mặt có mấy phần tái nhợt, không biết phải chăng là mới hù dọa, một thân linh quang ảm đạm không rõ, thực lực tại linh đài cảnh hậu kỳ, cùng hắn sấp xỉ như nhau. Trong lòng của hắn khẽ động, chỉ là linh đài cảnh tu vi, vậy mà có thể từ trong sơn động chạy ra, chắc hẳn trên người có chỗ bất phàm. Nữ tử cứng cổ, giống như là một hơi ngăn ở ngực, một hồi lâu mới chậm rãi phun ra, tiết hầu trên dưới nhấp nhô, há hốc mồm, khẩn trương mở miệng, ta gọi Thẩm Chiêu Chiêu, còn lại liền không có. Giang Cảnh bình tĩnh nhìn xem nàng, hỏi, nghe ngươi khẩu âm không giống người địa phương, tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Thẩm Chiêu Chiêu trên mặt có mấy phần do dự. Giang Cảnh pháp lực khẽ động, trên kim đao đột nhiên nở rộ hào quang, đâm ánh mắt của nàng đau nhức. Ngươi là Âm Sơn phái người, ngươi làm sao biết rõ? Thẩm Chiêu Chiêu rất là kinh ngạc, kịp phản ứng, không người đối với hắn thi lễ, đa tạ đạo hữu đem ta Âm Sơn phái tiền bối thi thể thu liễm, không về phần phơi thây bên ngoài. Giang Cảnh nói, thiện tay hành động, không cần lo lắng. Ta cũng có chút kỳ quái, Âm Sơn phái người tới sau liên tiếp gặp bất chắc, chắc hẳn tông môn nên biết được nơi đây cũng không phải là đất lành, ngươi tu vi bất quá linh đại cảnh, tại sao lại phái ngươi tới đây? Thẩm Chiêu Chiêu thần sắc tối sầm lại, cố tình che lấp, nhưng nghĩ tới sự thật đã như vậy, lại che lấp lấp không có ý nghĩa rất, dứt khoát đem Âm Sơn phái sự tình đại khái nói một lần. Giang Cảnh nghe xong không còn gì để nói, cái này không phải liền là hồ lô hoa cứu ra sao? Từng bước đến, còn đem tông môn pháp khí mất đi, tông môn ha không càng ngày càng yếu. Lúc này trong lòng của hắn khẽ động, nghĩ đến Mặc Ngọc hồ lô cùng hắn châm, cái này hai kiện pháp khí từng là Âm Sơn phái pháp khí, hiện tại theo hắn họ Giang, đã là hắn. Hắn từ trong ngực lấy ra quyển kia ra thu sách, hỏi, ngươi có biết trong đó ghi chép cái gì? Thẩm Chiêu Chiêu gặp được vật này lập tức hai mắt tỏa sáng, vội nói, không biết có thể xem xét. Xin cứ tự nhiên, chỉ là ta phải nhắc nhở ngươi, cái này ra thú sách là từ trong động đoạt được, lúc trước đã từng đạt được một chương ra thú, mở ra sau khi nó trong văn tự lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phong hóa, không biết quyển này phải chăng cũng như thế, ngươi muốn xem chừng. Thẩm Chiêu Chiêu chỉnh trọng gật đầu, đem ra thú sách cầm trên trong tay hạ lật xem, vuốt ve mặt ngoài thô ráp hoa văn, nặng nề nói, đây là ta Âm Sơn phái vật truyền thừa, trong đó ghi chép một chút tông môn truyền thừa pháp thuật, đã thất truyền, không nghĩ tới ở chỗ này gặp được. Nói đến đây, nàng thần sắc có chút chớp động mấy phần, lại là sắc mặt bình thản, không nói thêm gì. Giang Cảnh thấy thế, trong lòng âm thầm đối nàng đánh giá cao mấy phần. Là cái thứ thời, vô luận hắn phải trang xuất ra thú sách, Bạch Cốt đã được thu liễm mai táng, Bạch Cốt khi còn sống lưu lại đồ vật đường đi đơn giản hai cái. Một cái tại âm phong bên trong làm hao mòn sạch sẽ, một cái chính là bị hắn cầm đi. Hắn thản nhiên xuất ra thú sách, chính là tại cho thấy thái độ của mình. Thẩm Chiêu Chiêu cũng tức thời rất, không có làm nhiều xen vào. Ngươi nhưng có biện pháp đem nó bình yên vô sự mở ra? Thẩm Chiêu Chiêu nghĩ nghĩ, từ trong tay áo tay lấy ra phụ lục, nhìn có chút cũ kỹ, nhưng trong đó linh quang rực rỡ, rõ ràng không phải phàm phẩm. Đây là tông môn trưởng bối lưu lại linh nguyên phụ, có lẽ có thể duy trì được nhất thời trạng thái, có đầy đủ thời gian đem bên trong nội dung chép lại. Ngươi thử một chút a. Giang Cảnh thản nhiên buông tay cho nàng, mặc kệ hành động. Thẩm Chiêu Chiêu cũng không khách khí, một tay cầm phụ lục, một tay cầm ra thú sách, trong miệng nói lẩm bẩm, thôi động pháp lực, đem phụ lục dán tại ra thú sách bên trên. Phụ lục như mặt nước hòa tan, biến thành một đạo nhàn nhạt ôn nhuận linh quang lan tràn đến ra thú sách từng cái địa phương, cũng hướng hắn khe hở bên trong thẩm thấu. Ước chừng qua một khắc đồng hồ, Thẩm Chiêu Chiêu xem chừng đem quyển ra thú mở ra, phía trên ghi lại to to nhỏ nhỏ văn tự, từng cái bị linh quang bao khỏa, không có bất luận cái gì muốn biến mất dấu hiệu. Thẩm Chiêu Chiêu vui vẻ nói, xong rồi. Bất quá linh nguyên phủ tác dụng chỉ có một canh giờ, cần mau chóng sao chép. Giang Cảnh lui lại hai bước, đem địa phương tặng cho nàng, ngươi lại sao chép đi? Ta. Thẩm Chiêu Chiêu có chút ngạc nhiên, không nghĩ tới hắn sẽ như thế làm, trong lòng hơi động, tựa hồ minh bạch ý nghĩ của hắn, trong mắt lóe lên một vòng vui mừng, không kịp nói lời cảm tạ, vội vàng từ trên thân lấy ra giấy bút sao chép bắt đầu. Giang Cảnh nhìn nhiều nàng hai mắt, không nghĩ tới tu sĩ bên trong còn có người sẽ tùy thân mang theo giấy bút, bất quá nghĩ đến mới đối phương dùng phụ lục, chắc hẳn hắn thiện hội hòa phủ, cho nên mới tùy thân mang theo giấy bút. Trong lúc nhất thời, sơn cốc yên tĩnh ý mắng. Thẩm Chiêu Chiêu không ngừng sao chép, một bên múa bút thành văn, trên mặt bên cạnh có bừng tỉnh vẻ kinh ngạc, hai đầu lông mày vui mừng rất đậm, giống như là đạt được bà bối. Đối với nàng mà nói, đích thật là đạt được bà bối. Giang Cảnh ở một bên lặng lặng nhìn xem, trong tay kim đao quang màu vẫn như cũ, trong đầu tự hỏi, đáy hồ cự thú đến cùng là dạng gì tồn tại? Kia nho nhỏ hồ nước lại vì sao có thể nuôi ra lớn như vậy cự thú? Không gian dưới đất đến tột cùng lớn bao nhiêu? Nhiều như vậy cực sát âm tuyền lại như thế nào hình thành? Nho nhỏ một chỗ sơ gốc lại có bí mật như thế nào? Đủ loại nghi vấn ở trong đầu hắn lưu chuyển, để cho người ta không mò ra đầu mối. Hắn ánh mắt không tự giác rơi vào chu vi trên núi, mở nhạt quang mang ung dung dập dờn, tựa hồ tại tỏ rõ lấy nơi đây bất phàm. Hoàng anh thạch thưa thớt, nhưng không về phần hiếm thấy, bất quá như vậy quy mô tồn tại lại là hiếm thấy. Giang Cảnh hiện lên trong đầu hoàng anh thạch đủ loại đặc tính, cũng không có điểm đặc biệt. Bất quá nếu là đem chọn ngọn núi đào rỗng, có lẽ sẽ có thu hoạch cũng không nhất định. Nhưng đào rỗng cả tòa núi bên trong hoàng anh thạch là một cái to lớn công trình, không phải một ngày hai ngày có thể hoàn thành, chỉ ở thầm nghĩ trong lòng thôi. Qua nửa cách giờ, Thẩm Chiêu Chiêu thở dài ra một hơi, đứng dậy, vây vây mệt mỏi phát run cánh tay, một mặt vui mừng đem ghi chép sách chỉnh lý tốt đưa qua. đạo hữu mời xem, bản này quyển gia thú bên trong ghi chép Âm Sơn phái 5 môn truyền thừa pháp thuật, còn có một số độc môn công pháp bên trong điểm đặc biệt. Nàng ánh mắt sáng rực nhìn xem Giang Cảnh tiếp nhận đi là xem, trong lòng suy nghĩ phức trào, bờ môi mấy lần rung động, muốn nói lại thôi. Từ Âm Sơn phái bắt đầu suy tàn về sau, tông môn truyền thừa rất nhiều bí thuật đều đã thất truyền, thậm chí có bị cái khác môn phái đoạt đi, đến nàng đời này, đối Thiên Kiến bè phái nhìn cũng không có sâu như vậy. Cho nên đối với đem truyền thừa pháp thuật cho bên ngoài người nhìn sự tình, không có bất luận cái gì gánh nặng trong lòng. Nhưng là, thân là Âm Sơn phái đệ tử, lại đệ tử duy nhất, thủ môn phái nhiều năm bồi dưỡng, trong lòng vẫn nghĩ đến có thể một lần nữa tìm về những này bí thuật, cũng không cô phụ tông môn bồi dưỡng, cơ duyên thâm hậu còn có thể phục hưng Âm Sơn phái cũng có nói. Chỉ là, cái này ra thú sách là hắn đạt được, nên như thế nào phân trần đâu? Giang Cảnh rất mau đưa sách lật xem xong, tuy chỉ thô sơ giản lược nhìn qua, trong lòng cũng không khỏi một trận sợ hãi thán phục. Âm Sơn phái trước đó xác nhận nổi danh đại môn phái, trong đó ghi chép 3 môn pháp thuật, 2 môn thần thông, đều có chỗ độc đáo của nó, tại một số phương diện càng có huyền diệu biến hóa. Điều kiện tu luyện mặc dù hà khắc, nhưng đối với một cái tông môn tới nói, vực này chuyển thừa chính là thể hiện nội tình tồn tại. Hắn gặp Thẩm Tiêu Kiều xoắn xuýt bộ dáng, cười nhạt một tiếng, đem sách đưa cho nàng, cho ngươi nửa canh giờ, lại sao chép một phần, chính mình lưu lại đi. Hắn đã tại Bạch Cốt ở bên trong lấy được 2 kiện pháp khí chiếm làm của riêng, những này tông môn bí thuật cũng không duy nhất, lại nguyên là đối phương môn phái tất cả, vẫn là hắn bảo tồn chép lại, về tình về lý đều ứng cho đối vừa mới phần mới là. Thẩm Chiêu Chiêu sững sờ, lập tức mừng rỡ, đà tạ đạo hữu. Lúc này cũng không nhiều lễ, một lần nữa mua bút thành văn, mặc dù vừa rồi cánh tay đã chép rất là chua mệt mỏi, nhưng giờ phút này toàn thân trên dưới lại tràn đầy lực khí, không đến nửa canh giờ lại lần nữa sao chép một phần. Thẩm Chiêu Chiêu liên tục cảm ơn, đạo hữu đối ta Âm Sơn phái có tái tạo tri ân, tại hạ suốt đời khó quên, ngày sau nếu có cơ hội xông pha khói lửa, không chối từ. Khách khí. Giang Cảnh thản nhiên nói, đem sách nhét vào trong ngực Thẩm Chiêu Chiêu do dự một cái, lại nói ra, không biết rõ có thể từng xâm nhập sơn động, nhìn thấy chỗ sâu cảnh tượng. Giang Cảnh lông mày nhíu lại, a, ngươi gặp được. Thẩm Chiêu Chiêu trọng trọng gật đầu, ta tại sơn động chỗ sâu gặp được tổ sư di thể, hắn lão nhân ra quả nhiên thần thông rộng rãi, tông môn mệnh đăng đã tắt hơn ngàn năm, vẫn nhục thân bất hủ. Cho dù tại thần hồn cảnh bên trong, chắc hẳn đều là hạng nhất nhân vật. Nàng nói chuyện, mang trên mặt một vòng tự hào, lập tức có thần sắc cảm đạm xuống tới. Thần hồn cảnh. Trong lòng Giang Cảnh đối Âm Sơn phái coi trọng trình độ lại đề cao một cái cấp độ, có thể có thần hồn cảnh chân nhân chấn giữ môn phái, tuyệt không phải môn phái nhỏ. Đáng tiếc Kinh Châu mặc dù cùng thuộc châu liền nhau, nhưng đến cùng phân thuộc 2 cái đại châu, Cửu Châu thiên địa rộng lớn, lẫn nhau ở giữa cách xa nhau đâu chỉ ngàn vạn dặm, lại càng không cần phải nói chính mình chỉ ở Ngũ Vân lĩnh một mẫu 3 phần đất xuống qua, chưa từng nghe qua cũng là phải có chi nghĩa, bất quá trong lòng lại là đối ngoại giới thiên địa có hướng tới. Tổ sư vì sao tuyển ở chỗ này tọa hóa, chúng ta hậu nhân không biết, nhưng hắn trên người có trước đây mang tẩu âm núi phái công pháp truyền thừa bí thuật. Nếu là có thể, không bằng đạo hữu 2 người chúng ta liên thủ, một lần nữa xâm nhập sơn động, đem tổ sư di thể lấy ra. Ta chỉ cần tông môn công pháp bí thuật, còn lại pháp khí, linh đan, linh tài một mực không lấy. Thẩm Chiêu Chiêu nói ra lời này, ánh mắt kiên định, cũng không có cái gì miễn cưỡng. Đối với nàng mà nói, có thể tìm về tông môn truyền thừa đã là niềm vui ngoài ý muốn, những này là tông môn phục hưng nền tảng, không thể thiếu, vật ngoài thân có thì càng tốt hơn không có cũng không sao. Giang Cảnh nhìn chằm chằm nàng liếc mắt, không nghĩ tới nàng tuổi không lớn lắm, tâm địa lại cứng cỏi, đối mặt như thế một số lớn di sản, mảy may bất động tâm, thực sự đáng quý. Hắn lại là không biết rõ, Thẩm Chiêu Chiêu bái nhập Âm Sơn phái những năm này, chính là Âm Sơn phái suy tàn nhanh nhất thời điểm, cơ hồ hàng năm đều sẽ có trong môn tài sản bị cái khác tông môn xâm chiếm, lại càng không cần phải nói tông môn trưởng bối liên tiếp lộ hại, cơ hồ thời khắc sinh tồn ở lo lắng hãi hùng bên trong. Lúc này mới khiến cho nàng nho nhỏ niên kỷ, đã là Âm Sơn phái duy nhất đệ tử, Âm Sơn phái trưởng môn. Nói đến cũng rất lòng chua xót. Giang Cảnh lại nói, ngươi có thể từng gặp kia cự thú. Đạo Hưu nói là đáy hồ những cái kia xúc tu sao? Không sai. Lúc này hắn đột nhiên nghĩ đến, Thẩm Chiêu Chiêu bất quá linh đại cảnh hậu kỳ tu vi, làm sao có thể đột phá thực hồn cạo xương âm phong đi đến sơn động nhất chỗ sâu. Lúc này cảm thấy cảnh giác lên. Thẩm Chiêu Chiêu mang trên mặt một vòng nghĩ mà sợ, nói ra, cũng không biết rõ chuyện gì xảy ra, ta vừa mới nhìn thấy tổ sư di thể, đang muốn biện pháp lúc, kia nước hồ liền sôi trào, 7-8 đạo xúc tu điên cuồng tuôn ra, muốn đem ta bắt đi. Ta vận dụng 2 chương tông cánh cửa truyền thừa xuống phụ lục mới đưa đem chạy ra, kém chút chết ở nơi đó. Giang Cảnh nhịn không được hỏi, lấy ngươi tu vi, đi qua âm phong phạm vi nên có chút khó khăn a. Hắn nguyên lai tưởng rằng Thẩm Chiêu Chiêu sẽ cố tả hữu nhi nói về nó, không nghĩ tới nàng thản nhiên nói, xem ra đạo hữu mới đối trong sách bí thuật chỉ lướt qua liền thôi, quả nhiên có quân tử phong thái. Nếu là thâm nhập vào đi, có thể phát hiện ta Âm Sơn phái đi là phụ lục chi đạo, trong môn đệ tử tại bước vào con đường tu hành lúc, cũng sẽ ở thể nội cấu tạo ra một viên bản mệnh phụ lục, giống như là đạo gia sở tu kim đan, cũng cùng loại với phái khác nguyên anh, đều là một thân con đường chỗ. Mà ta chi phụ lục chính là tính âm một đạo, cho nên những cái kia âm phong với ta mà nói, chỉ là sức gió lớn chút mà thôi, cũng không có điểm đặc biệt. Giang Cảnh nghe xong nhìn mà than thở, trong giới tu hành kỳ môn diệu pháp vô số, mặc dù có Thúy Vi Sơn tàng thư phong phú tầm mắt, chính mình thấy cũng bất quá một góc của bằng sơn. Thiên địa rộng lớn, làm sao có thể không làm cho lòng người trì hướng về. Đạo hữu không cần phải lo lắng ta sẽ cản trở, ta mặc dù tu vi không tốt, nhưng tông môn nội tình đều ở ta thân, tổ sư di thể ngay tại trước mặt, ta không có khả năng bỏ lỡ. Giang Cảnh nghĩ nghĩ, đối với hắn mà nói, từ trong sơn động đạt được đồ vật đã không ít, 2 kiện pháp khí, Âm Sơn phái pháp thuật thần thông, cực sát âm tuyển, đầy đủ thực lực mình tăng nhiều. đối mặt hồ nước chỗ sâu không biết phong hiểm, nói không chừng liền sẽ lật xe, tâm hắn dưới có chút do dự, không khỏi hỏi, đạo hữu được cái này mấy môn thần thông pháp thuật, vì sao không tìm một bảo địa, dốc lòng tu hành, đợi cho thần thông đại thành lại đến tìm kiếm. Lúc không ta đối, nơi đây sẽ bị đạo hữu phát hiện, mang ý nghĩa không phải tuyệt đối bí ẩn, nói không chừng người khác cũng sẽ phát hiện, ngược lại không nhập ra sức đánh cược một lần, thành phục Hương Âm Sơn phái có năm chắc hơn, không thành, có thể cùng tổ sư chết tại cùng một cái địa phương, cũng coi là phúc khí. Giang Cảnh tâm thần chấn động, bực này hào tình trang trí, kiên định chi tâm, làm sao có thể không để cho người ta xúc động. Hắn nghĩ tới chính mình tu hành đến nay, không nói xuôi gió xuôi nước, tối thiểu không có quá lớn khó khăn, nguy hiểm nhất lúc cùng Sơn quân tính mạng tương bác, cũng biến nguy thành an, chưa bao giờ có bực này quả quyết kiên nghị thời điểm. Con đường tu hành, ngàn có bạn hiểm, mỗi một bước đều nắm chắc không do gặp chắc trở, bực này kiên nghị chi tâm nhất không thể hoặc thiếu. Hắn trầm mặc một hồi, đối Thẩm Chiêu Chiêu trọng trọng gật đầu, "Tốt, ta đồng ý." "Đa tạ đạo hữu." Thẩm Chiêu Chiêu kinh hỉ và phấn, đối hắn liên tục thở dài, trong lòng một trận cảm động, nàng cảm thụ thói đời nóng lạnh quá nhiều, thật lâu không có gặp được tốt như vậy người, quyết định được Giang Cảnh tri ân, có cơ hội nhất định hồi báo. Hai người đều từ đối phương nơi đó đạt được xúc động, nhất thời trao đổi bắt đầu, có nhiều phù hợp. Chương 121, đào núi lấy thạch phá động giết thú. Chương 121, đào núi lấy thạch phá động giết thú. Quan hệ giữa người và người từ trước đến nay khó nói vô cùng, mặc dù chỉ nhận biết Giang Cảnh hai canh giờ không đến, nhưng Thẩm Chiêu Chiêu đối với hắn đã hoàn toàn tín nhiệm. Loại này tín nhiệm chủ yếu thể hiện trên an toàn. Nàng gặp qua Giang Cảnh xuất thủ, một đao liền đem 4-5 đầu xúc tu chặt đứt, toàn thân linh quang trầm tĩnh, hùng hồn không đúc, cảnh giới cùng mình tương tự, tăng thêm 3 phân thần bí. Bằng thủ đoạn của hắn, đem chính mình bắt được không cần tốn nhiều sức, toàn thân mình đổ vật đều chính là đối phương chiến lợi phẩm, thế nhưng là hắn không có, ngược lại tha cho nàng sao chép chuyển thừa pháp thuật, rõ ràng lòng mang thiện ý, đây là nàng tại Âm Sơn phái nhiều năm như vậy, cũng không từng tại ngoại giới tu sĩ trên thân cảm giác được. Bởi vậy, Thẩm Chiêu Chiêu rất tín nhiệm Giang Cảnh, nguyện ý nghe hắn an bài. Giang Cảnh nghĩ đến trong động tình huống, cau mày nói, trong động địa phương quá nhỏ, đấu pháp hoàn toàn không thi triển được, lại có cực sát âm tuyển chất gốc, hơi không chú ý rơi xuống trong nước, lập tức liền thần tiêu đạo vẫn, nếu là có thể dò xét thanh đáy hồ không gian như thế nào, đem cự thú dẫn xuất ngược lại tốt. Từ xúc tu dài ngắn có biết thân hình lớn nhỏ, cho dù lại to lớn, cũng không hóa hình, luôn có đối phó biện pháp. Thẩm Chiêu Chiêu nói, không bằng từ một bên núi bên trong đá chui vào dò xét. Đáng tiếc sư phụ lưu lại cuối cùng một chương đi phụ vừa mới bị ta dùng xong, không phải ngược lại là có thể đi nhìn một chút. Ta tại phương pháp sản xuất thô sơ trên không lắm tinh thông, trước đó từng có một vị bằng hữu tinh thông vô cùng, nhưng đã không có ở đây. Giang Cảnh nhớ tới địa linh đến, hắn trên mặt đất pháp một đạo đạt thành tựu cao không ai bằng, đáng tiếc. Bất quá, những biện pháp khác cũng không phải là không có, ngươi lại ở chỗ này chờ một lát, ta đi một chút liền tới. Đạo hữu tự tiện. Thẩm Chiêu Chiêu tự vô bất khả. Giang Cảnh sau khi rời đi, qua nửa ngày, một đóa linh vân từ phía trên bên cạnh bay tới, rơi vào trong sân gốc. Thẩm Chiêu Chiêu kinh ngạc gặp Giang Cảnh từ trên mây đi xuống, bên người còn có vị màu vàng váy áo nữ tu, một thân linh quang nội liễm, lông mi hiền lành, khí tức khó mà phát giác, tu vi rõ ràng đến cực kỳ cao thâm cảnh giới, chưa phát giác trong lòng giật mình. Đạo hữu, vị này là? Giang Cảnh giới thiệu nói, vị này là Ngũ Vân Lĩnh nổi danh nữ tu Hạnh Tiên tử, tiên tử là ta mời tới giúp đỡ, vị này chính là cùng ngươi nói qua Thẩm Chiêu Chiêu đạo hữu. Gặp qua Hạnh Tiên tử. Thẩm Chiêu Chiêu đi đầu thi lễ, trong lòng có chút buồn chồn, không biết dạng này một vị nữ tu đến, chính mình còn có thể không cầm tới muốn đồ vật. Hạnh Tiên cười nói, Thẩm đạo hữu đường xa mà đến bất bả, ta nghe Giang đạo hữu giảng thuật việc nơi này về sau, trong lòng hiếu kỳ, đến xem náo nhiệt, khác cũng không tham dự. Nàng một linh chi thể tu hành đến như vậy cảnh giới, càng dán vào thiên địa tự nhiên, đối người sướng vui giận buồn ẩn có cảm giác. Thẩm Chiêu Chiêu đạo hạnh quá nhỏ bé, nhìn qua liếc mắt liền biết đang suy nghĩ gì, là lấy lối ra giải thích. Tiên tử quá lo lắng. Thẩm Chiêu Chiêu tranh thủ thời gian bù một câu, lui sang một bên, một bộ lấy Giang Cảnh như thiên lôi sai đâu đánh đó dáng vẻ. Yên tâm, ngươi muốn đổ vật không là vấn đề, nhưng chỉ cần giống trước đó như thế, phục chế hai phần cho ta hai người, Âm Sơn phái đạo pháp huyền bí, có chỗ độc đáo của nó, chúng ta cũng nóng lòng không đợi được. Giang Cảnh nhìn xem ít phía trước ngọn núi, tiếp lấy nói ra, tiên tử không cần quá khiêm tốn, việc này đến mượn lực của ngươi, về sau có cái gì đổ vật tự nhiên muốn chia lãi ngươi, ngươi lại đi nhìn một chút, nhìn xem từ chỗ nào ra tay. Hạnh Tiên cười một tiếng, không nói thêm gì, tiến lên hai bước, ánh mắt rơi vào phía trước bốn lượn trên núi. Giang Cảnh cùng Thẩm Chiêu Chiêu lui ra phía sau, lặng lặng chờ đợi. Không bao lâu, Hạnh Tiên lấy ra một viên ngọc như ý, lóe tinh xảo linh quang, linh tính 10 phần bộ dáng. Đây chính là nàng ngày đó tại Mang Sơn cùng Thiên Hương phu nhân đấu pháp lúc đoạt được chiến lợi phẩm ngọc như ý, chỉ gặp nàng môi son khẽ mở, miệng bên trong nói lẩm bẩm, như ý, theo ta tâm ý, mau mau hiển linh. Há miệng thổi, pháp lực phun ra nuốt vào, ngọc như ý trên một đạo ánh vàng hiện lên, bọc lấy nàng toàn thân, không xuống đất ngọn nguồn biến mất không thấy gì nữa. Thẩm Chiêu Chiêu mở to hai mắt nhìn, trên mặt có mấy phần khó có thể tin, như thế huyền diệu pháp khí, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nghĩ đến tông môn đã từng đánh rơi những pháp khí kia, trong lòng không khỏi thở dài, theo điển tịch ghi chép, những pháp khí kia đều có chỗ độc đáo của nó, chắc hẳn từng cái ứng không tại cái này ngọc như ý phía dưới, nhìn không được dùng ánh mắt còn lại đi xem Giang Cảnh, lại lập tức thu hồi. Hai người chờ ở bên ngoài hồi lâu không thấy Hạnh Tiên trở về, Giang Cảnh nhíu mày, đang muốn tiến đến điều tra, trong sơn động đột nhiên truyền ra nổ vang, đại địa một trận lay động, chu vi có núi đá lăn xuống, ầm ầm không ngừng. Thẩm Chiêu Chiêu không khỏi biến sắc, xảy ra chuyện gì? Giang Cảnh sắc mặt có chút khó coi, còn không có hành động, chỉ thấy một đạo thanh quang bao lấy thân ảnh từ trong động bay ra, đi vào bên cạnh hai người. Nhẹ bồng bềnh nhoáng một cái, mười mấy đạo phong nhận ở xung quanh người xẹt qua, đem đuổi theo ra tới xúc tu hết thảy mà đứt. Lại gặp như thế tổn thương, xúc tu rõ ràng có chút phẫn nộ, còn lại bộ phận điên cuồng đuốt vách núi, chấn vỡ một mảng lớn tảng đá. Bất quá, nó cũng hiểu được xu lợi tránh hại đạo lý, tại cửa hang một trận vô năng cuồng nộ, không còn dám thò đầu ra chờ đến đứt gãy bộ phận nặng tân sinh mọc ra, chậm rãi lui về trong động. Giang Cảnh lúc này mới hỏi, tiên tử làm cái gì, dẫn tới nó như thế sinh giận. Hành tiên nhàn nhạt cười một tiếng, lắc đầu nói, ta chỉ là vòng quanh lòng đất chu vi dạo qua một vòng, dò xét chỗ kia hồ nước không gian lớn bao nhiêu, bạn không muốn lấy chọc giận hắn. Chỉ cuối cùng trong sơn động hiện hình lúc, không biết là ta khí tức đối lúc nào tới nói có một loại nào đó lực hấp dẫn, vẫn là cái gì khác, nó tựa như phát điên, một mực đuổi tới ngoài động. Giang Cảnh cười một tiếng, trong lòng minh bạch, hành tiên chính là linh thụ hóa yêu, một thân khí tức gần sát tự nhiên, có khi sẽ bị nhận thành linh quả linh thụ. Cái này yêu thú thâm cư dưới mặt đất, năm dài tháng dài không thấy sinh ra, chợt một cảm giác được hành tiên, có như vậy phản ứng cũng không kỳ quái. Tình huống như thế nào? Hành tiên không có trả lời, mà là nhìn ngó xung quanh một vòng. Lòng đất kết cấu đơn giản lại phức tạp, nói tóm lại, hoàng anh thạch khoáng mạch dưới đất giao thoa tung hành, đem toàn bộ hồ nước bao khỏa ở bên trong, bởi vậy trong hồ nước tình huống như thế nào, cũng còn chưa biết. Nhưng căn cứ bao khỏa phạm vi đến xem, tuyệt đối không được nhỏ, muốn phá vỡ hồ nước, trừ khi đem chu vi hoàng anh thạch toàn bộ đào ra, không phải chỉ sợ bất lực. Cái này, Giang Cảnh xoay chuyển ánh mắt, rơi vào chu vi trên núi. Đây cũng là không xong, hoàng anh thạch nhiều như vậy, đào quáng không biết muốn đào được khi nào. Chớ nói chi là hoàng anh thạch lấy cứng rắn lấy sừng, cho dù lấy tu sĩ thân phận khởi công, không có mấy tháng mơ tưởng hoàn thành. Nếu là địa linh vẫn còn, lấy hắn thần thông, trong mấy ngày liền có thể hoàn thành. Hành tiên cũng nghĩ đến tiểu bất điểm, lắc đầu, ra hiệu hắn nhìn chính mình trong tay là vật gì. Bất quá, bây giờ dựa vào Ngọc Như Ý thi triển phương pháp sản xuất thô sơ, đoán chừng 10 ngày nửa tháng cũng có thể công thành. Thật chứ? Giang Cảnh vui mừng, vỗ tay cười nói, đem tiên tử tìm đến thật sự là đúng, có Ngọc Như Ý tại, liền không cần khổ cấp đi đào quáng, vất vả vất vả. Chấm đã, vất vả cũng không chỉ ta, ta cùng đạo hữu hai người thay phiên xuất thủ, thời gian sẽ nhanh hơn. Hành tiên giảo hoạt một cái chớp mắt, vẻ mặt như thế ở trên người nàng ngược lại là hiếm thấy. Giang Cảnh sững sờ, hơi chút bất đắc dĩ đáp ứng. Chỉ thấy hành tiên cầm trong tay Ngọc Như Ý, niệm động cầu quyết, một đạo ánh vàng tản mát, đem gần phân nửa đỉnh núi bao phủ trong đó, thôi động pháp lực. Chậm rãi, chỗ kia đỉnh núi vậy mà lay động. Thẩm Chiêu Chiêu trừng lớn mắt, nhìn xem cái này ngọn núi nhỏ, vừa mới bắt đầu lắc lư biên độ còn rất nhỏ, thời gian dần trôi qua càng lúc càng lớn, dẫn động mặt đất chấn động không ngừng, giống như là muốn đột ngột từ mặt đất mọc lên. Nhưng là không có, ước chừng qua một khắc đồng hồ, hành tiên sắc mặt đều có chút tái nhợt, kia núi mới đình chỉ lay động. Sau một khắc, cái này đến cái khác màu vàng quang điểm từ ngọn núi bên trong bay ra, có lớn có nhỏ, hình dạng không hoàn toàn giống nhau. Có thể nhìn ra, kia là từng khối màu vàng khoáng thạch bay xuống trên mặt đất, tụ thành một đống. Thẩm Chiêu Chiêu xem chừng từ trong tay áo rút ra một chi màu đen bút lông, này bút ống bút đen nhánh, hiện ra yếu ớt ánh sáng, ngòi bút màu trắng lông tóc mềm mại ánh sáng, mang theo một vòng tuyết nguyệt lắng đọng màu vàng, toàn thân giấu giếm linh quang, không phải phàm phẩm. Đây là Âm Sơn phái tồn tại cuối cùng một kiện pháp khí, áp đáy hòm đồ vật. Tay nàng cầm bút lông, đối một khối màu vàng khoáng thạch nhẹ nhàng điểm một cái, răng rắc một tiếng, khoáng thạch vỡ vụn, lộ ra trong đó hoàng anh thạch. Đầu lớn nhỏ khoáng thạch, bên trong hoàng anh thạch bất quá nửa cái ngón cái lớn nhỏ, thân thể lớn như vậy, có to bằng nắm tay trẻ con. Nàng một phẩy một cái, đem khoáng thạch điểm phá, lấy ra hoàng anh thạch. Một tòa bên trong ngọn núi nhỏ khoáng thạch lấy ra, hành tiên cái chán đã tràn đầy vết mồ hôi. Nàng đem Ngọc Như Ý cho Giang Cảnh, mình tới một bên ngồi xuống khôi phục. Giang Cảnh bắt chước làm theo, thôi động Ngọc Như Ý, từ ngọn núi bên trong rút ra ra khoáng thạch, chồng chất ở một bên, từ Thẩm Chiêu Chiêu điểm phá lấy ra hoàng anh thạch. Như thế, ba người bận rộn năm ngày, đem trên mặt đất hoàng anh thạch lấy ra, kế tiếp là dưới mặt đất bộ phận. Dưới mặt đất bộ phận chủ yếu là tới gần sơn động kia một mảnh đất, nguyên lai tưởng rằng bất quá 2-3 ngày liền có thể, nhưng người nào biết dưới đất đào động khoáng mạch, cần xem chừng đừng ảnh hưởng hồ nước bên ngoài kết cấu. Qua 7 ngày, mới đào ra một cái hố to, dựa vào sơn động một bên làm thành một cái bất quy tắc vòng tròn hình, bên trong chính là hồ nước. Ngoại vi hoàng anh thạch đào lấy không sai biệt lắm, ba người dùng một ngày thời gian điều tức pháp lực, gom lại một chỗ, nhìn xem phía trước. Chuẩn bị xong chưa? Hành tiên bình tĩnh đặt câu hỏi. Thẩm Chiêu Chiêu lên tiếng nói tốt, Giang Cảnh thì gật đầu. Như ý như ý, theo ta tâm ý, mau mau nhìn linh, mau mau nhìn linh. Hành tiên đem Ngọc Như Ý nhoáng một cái, một đạo linh quang đột nhiên sáng lên, rơi xuống phía trước, không thấy như thế nào động tác, cái hố trên hòn đá liền chợt biến mất một mảng lớn, hình thành một cái động lớn. Xoẹt một tiếng vang thật lớn, vô tận hồ nước từ trong động chảy ra, phóng lên, lan lộn bọt nước lăn mình một cái, đối ba người đón đầu đánh tới. Thẩm Chiêu Chiêu hơi biến sắc mặt, cơ hồ không ở, cô càng phi nước đại, nhưng gặp Giang Cảnh động tác, không khỏi một trận. Giang Cảnh cầm trong tay mặc ngọc hồ lô, quan chú pháp lực, trong chớp mắt những cái tia nước hồ tựa như phản tổ nhu yến, bị hút vào trong hồ lô, biến mất không thấy gì nữa. Đây là Thẩm Chiêu Chiêu kinh thanh lối ra, ý thức được cái gì sau đột nhiên như ngay, hơi biến sắc mặt nhìn về phía một bên, gặp người bên cạnh thần sắc tự nhiên, nửa ngày mới thở phào nhẹ nhõm. Mặc ngọc hồ lô, nàng ánh mắt sáng rực, cũng không dám mang bất luận cái gì tham lam. Hành tiên lại thi pháp đem bên cạnh một mảnh đất thạch rời đi, nước hồ trào lên lớn hơn chút. Mặc ngọc hồ lô lại giống một trương thâm viên miệng lớn, ai đến cũng không có cự tuyệt, vô luận dòng nước bao lớn, đều đem nó nuốt vào, một ở non nê đều không mang theo đánh. Đúng lúc này, cầu rễ màu nâu xám xúc tu từ trong động nô ra, đào ở chu vi vách đá, đột nhiên dùng sức nô ra một cái đầu to lớn. Đầu này lớn đến đáng sợ, đơn nhất vừa y châu liền có hơn phân nửa động lớn như vậy. Phải biết, Hạnh Tiên hai lần thi pháp bồi dưỡng lô lớn cũng không nhỏ, tung hành đều có mấy chục trượng, đủ để thấy cái này bạch tuộc hình dạng yêu thú đến cỡ nào to lớn. Giang Cảnh hai mắt tỏa sáng, lớn tiếng nói, nó muốn ra. Vừa dứt lời, kia bạch tuộc liền như là một bãi chất lỏng, từ trong động cực kỳ tơ lụa trên ra, vang rơi xuống mặt đất, lộ ra toàn bộ thân hình. Ba người cùng nhau lui lại một bước, nguyên bản tướng cách rất cự ly xa trong nháy mắt trở nên gần trong gang tấc. Này bạch tuộc cự thú chừng cao hơn 50 trượng, thân thể to lớn rộng lớn, mỗi một đầu xúc tu không biết dài đến đâu, phảng phất nối liền đất trời, sớm đã không có cụ thể chiều dài. Dù là mấy người sớm có tâm lý chuẩn bị, đối mặt như thế cự thú, vẫn ăn nhiều giật mình. Đen như mực một đôi mắt nhìn thấy ba người, toàn thân xúc tu lập tức dương nhanh múa vút bắt đầu, giống như là nóng lòng không đợi được, thể nội pháp lực khuấy động, như vực sâu biển lớn, phô thiên cái địa hướng ba người đè xuống. Hành Tiên lui lại hai bước, đưa tay bại xuống, vô số màu xanh lá quang điểm bay về phía xung quanh bốn phương tám hướng, vô số hoa cỏ cây cối mọc rễ nảy mầm lớn lên, đem chu vi biến thành thực vật hải dương. Kia to lớn uy áp rơi xuống, không khỏi phân tán xuống tới, rơi xuống ba người trên thân liền có thể nỗ lực chống đỡ. Thẩm Chiêu Chiêu sợ hãi nói, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Bình thường yêu thú dài đến như thế quy mô, sớm đã đột phá thần hồn cảnh, làm sao có thể không hóa hình? Trừ khi hắn thân thể dị biến, hóa hình quá mức khó khăn, chỉ có thể không ngừng tích lũy pháp lực. Nó mặc dù còn tại thiên nhất cảnh, nhưng lấy pháp lực tới nói, chỉ sợ so biển còn nhiều. Bớt nói nhiều lời, dựa theo trước đó sách lược xuất thủ. Giang Cảnh một tay cầm mặc ngọc hồ lô, điên cuồng đem tuân ra nước hồ hấp thụ sạch sẽ, không cho nơi đây nước khắp, biến thành tại đối mới có lợi địa hình. Một tay năm ngón tay lại trường, trận trận âm phong thổi ra, những nơi đi qua, cỏ cây lặng yên không tiếng động khô héo tiêu tán. Nhưng là âm phong quét trên người Trương Ngư, nó lại giống không có chút nào phát giác, mí mắt đều không nhấc một cái. Giang Cảnh lúc này mới kịp phản ứng, đối mới là tại cực sát âm tuyển bên trong lớn lên, một chút âm phong cho nó gãi ngứa đều không đủ. Hành Tiên đã trưởng cung nơi tay, ưu ám trưởng cung nhiều lần tế luyện, sớm đã là pháp khí tồn tại, dựng thẳng lên lúc đến so thân thể còn cao. Một góc đứng lặng trên mặt đất, một góc cao chót vót tại không, dây cung ở phía sau, đưa tay nhặt cung sát na, phương viên trong vòng mấy chục trượng cuồng phong khuấy động, không trùng sấm sét vang rội. Thẩm Chiêu Chiêu đột nhiên quay đầu, chính nhìn thấy phong lôi mũi tên tại trên cung chậm rãi ngưng tụ thành hình. Tiễn này vừa mới bắt đầu một nửa màu xanh một nửa màu tím, thời gian dần trôi qua, tím xanh hai màu dây dưa, ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi, hóa thành một đạo đen như mực mũi tên, chu vi có phong nhận bay trung quanh, hồ quang điện bắn ra, đôn đốp rung động. Thẩm Chiêu Chiêu hít sâu một hơi, nguyên bản e sợ chiến tâm đột nhiên định xuống tới, đối ngoại biểu yếu đuối, kỳ thực cuồng giá Hạnh Tiên chiêm ngưỡng không thôi. Hơi ổn định lại, chính mình hai tay lại trường, quan bảo đại tụ bên trong bay ra từng chương màu vàng phụ lục dựa theo một loại nào đó quy tắc, tại trước người mình sắp xếp thành trận. Màu đỏ mực đỏ vẽ liền đường vân đồng thời đem bạch tuộc thân thể hơn phân nửa chiếu khắp. Tiên huyết chi sắc vẽ liền, sắc cơ tất hiện. Mấy người phen này động tác nói đến chậm chạp, kỳ thực tại mấy hơi ở giữa đã hoàn thành. Lẫn nhau pháp lực khuấy động, đem mặt đất núi đá đẩy ra nghiền nát, hết sức căng thẳng. Chương 122, phân bảo chương 122, phân bảo chém. Giang Cảnh dẫn đầu xuất thủ, tay phải vung lên, kim sắc pháp lực trên không trung nồng đậm lan tràn ra, đem một phương thiên địa chiếu sáng. Một thanh to lớn kim đao thành hình, rất giống như chắc đao, đối bạch tuộc đỉnh đầu hạ xuống dưới. Cùng lúc đó, Hành Tiên gấp lôi kéo dây cung nhẹ buông tay, đen như mực mũi tên trong nháy mắt đem chu vi phong lôi chi lực quét sạch ở bên trong, biến thành trước kia mười mấy lần lớn nhỏ, chớp mắt biến mất tại nguyên chỗ. Hai người xuất thủ phía trước, nhưng đến nơi trước tiên lại là Thẩm Chiêu Chiêu thủ đoạn. Không có bất luận cái gì quỷ dị biến hóa, chỉ là quanh người pháp lực một cái tràn ngập, lít nha lít nhít phù lục trong nháy mắt trước người biến mất. Sau một khắc, liền xuất hiện trên người Trương Ngư. Như giỏi trong xương áp sát vào tràn đầy giác hút trên người, một hơi ở giữa liền hóa thành chói mắt linh quang, thời gian lập loè hợp thành một chương màu đỏ lưới lớn, đem bạch tuộc bao khỏa ở bên trong. Màu đỏ lưới lớn trên mỗi một đầu sợi tơ đều như là một đầu hỏa xà, lẫn nhau kết nối ở giữa có một loại nào đó quan hệ, mỗi một cái tiết điểm đều có phù văn lấp lóe, tại cùng bạch tuộc trên người hơi nước tiếp xúc về sau, trong nháy mắt nổ tung. Oeng! Cái này thời điểm, kim đao rơi xuống, bạch tuộc tựa hồ cảm giác được bản năng nguy hiểm, vô ý thức nghiêng đầu. Bá một cái, kim đao thuận nó một bên đầu thuấn di mà qua, đem một bên đầu cắt tới một khối, cũng thẳng tắp hướng phía dưới rơi đi 10 trượng có thừa, hơn phân nửa thân thể đều bị cắt mở. To lớn vết thương trong nháy mắt tuôn ra một mảnh nồng đậm màu máu, chỉ là máu này nhan sắc cổ quái, chính là đỏ bên trong mang lam, tha thiết hiện ra ánh sáng. Lúc đầu sau một kích, thở hồng hộc đang muốn lui ra phía sau Thẩm Chiêu Chiêu thấy một lần máu này, nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng, dường như nhìn thấy ô yếm chi vật, tiến lên hai bước, tay phải giữa trời một chảo, một cái bàn tay vô hình đem kia tiên huyết mò lên một đoạn, cấp tốc thu thập lại. Giang Cảnh nhịn không được nhìn nàng một cái, hắn thi triển pháp thuật chính là tiểu thành giai đoạn chóc vân thủ. Cái này thời điểm, Hành Tiên sát chiêu rốt cuộc đến. Đen như mực mũi tên vượt ngang cả vùng không gian, chính giữa bạch tuộc cự thú đầu, ầm vang một tiếng, vô tận phong lôi chi lực đem toàn bộ đầu nổ thành vô số khối, vẩy ra huyết đục để toàn bộ sơn cốc nhuộm thành màu đỏ. Hơn 10 đầu xúc tu điên cuồng giãy rủa, vượt vách núi, có vô cùng cự lực, trong lúc nhất thời đất rung núi chuyển. Ba người vội vàng trốn tránh, trong mắt Giang Cảnh tàn khốc hiện lên, đưa tay ở giữa lại là kim đao, đem xúc tu từng cái chặt đứt. Đứt gãy xúc tu bằng vào hắn sinh vật bản năng vẫn không ở có rúm, giống như là không cam tâm như vậy bất lạc, nhưng mà đại não đã mất, bằng nó có kình thiên chi lực, cũng không làm nên chuyện gì. Bất quá một hồi, xúc tu dần dần bất động, cự thú bỏ mình. Giống như bạch tuộc bực này dị biến cự thú, sinh trưởng ở thiên địa tinh hoa linh dịch bên trong, khiến hình thể như thế to lớn, là chuyện tốt, cũng là chuyện xấu. Chuyện tốt chính là như thế thân thể, giơ tay nhấc chân đều có lớn lao uy lực, nhưng chỗ xấu cũng rất chí mạng, muốn tiến thêm một bước, chỉ có thể dựa vào thiên địa lọt mắt xanh, khó càng thêm khó. Cái này bạch tuộc cự thú nhìn xem hình thể vô cùng to lớn, lại pháp lực thâm hậu, nhưng kỳ thực bởi vì chủng loại dị biến, cho tới bây giờ, liền linh trí cũng không đản sinh, chỉ có một thân pháp lực, chỉ còn lại sinh vật bản năng trèo chống hành động, cực dễ dàng đối phó. Lại càng không cần phải nói nó trong lòng đất trong hồ nước không biết sinh sống bao nhiêu năm, là thủy thuộc tính đại năng, nhưng cũng bởi vậy tại phương diện khác đều không hết am hiểu, thân thể chưa ma luyện, cho dù thú loại đấu pháp bản năng hung hãn, cũng bất quá như thế. Tăng thêm ba người đã sớm thương định, tận lực không cho nó xuất thủ cơ hội, sử dụng thủ đoạn không có chỗ nào mà không phải là lăng lệ phi thường, liều lên một thân hơn phân nửa pháp lực, mới có như thế chiến quả. Thằng đến bạch tuộc tất cả cũng sẽ không tiếp tục động đậy, bọn hắn mới lớn lỏng một hơi, thể nội pháp lực còn thừa không có mấy, nhưng chưa phát giác cười lên. Tiếp xuống, chính là thu hoạch thời điểm. Hành tiên thu hồi trường cung, lấy ra ngọc như ý, há miệng thổi, một trận gió mát lượn lờ chu vi, đem khắp núi huyết dịch cuốn lên, hướng nơi xa bay đi. Thẩm Chiêu Chiêu đội vàng mở miệng, hành tiên tử chấm đã, những huyết dịch này bên trong ẩn chứa linh lực, chính hợp ta chế phù sử dụng, không biết có thể hay không cho ta. Tự vô bất khả. Hành tiên cười cười, đem huyết dịch đoàn đến một chỗ, Thẩm Chiêu Chiêu dùng một cái bình ngọc xem chừng sắp xếp gọn. Giang Cảnh nói, nó như thế thân hình khổng lồ, mỗi một chỗ đều bị linh lực ngấm dần, vậy mà không biết nên từ chỗ nào hạ thủ. Hắn nói chuyện, phun ra một hơi, đem mặc ngọc hồ lô thu hồi phong tốt miệng. Dưới mặt đất trong hồ nước, nước hồ đã bị hắn thu lấy trống không. Mặc ngọc hồ lô đặt ở trên tay cũng có chút chịu nặng, có thể thấy được thu lấy cực sát âm tiểu nhiều, khó mà tưởng tượng. Thẩm Chiêu Chiêu thấy thế, chân chờ nhìn một chút kia mặc ngọc hồ lô, nghĩ nghĩ, vẫn là nói ra, đạo hữu thế nhưng là nhận ra nước hồ là cực sát âm tuyển. Giang Cảnh gật gật đầu, nhìn xem nàng, không biết ý gì. Thẩm Chiêu Chiêu do dự nói, ta gặp kia nước hồ sương mù đúc lên, hàn ý bức người, nhìn hoàn toàn chính xác rất giống sát âm tuyển, nhưng là như vậy nhiều cực sát âm tuyển, chỉ sợ toàn bộ Cửu Châu cộng lại cũng không có nhiều như vậy, chưa phát giác có chút không thể tưởng tượng sao. Ta nguyên cũng là như vậy suy nghĩ, nhưng là trước đó lấy một chút nước hồ, sau khi trở về kiểm tra thực hư qua, đích thật là cực sát âm tuyển không sai. Ta từ tông môn trong điện tịch từng nhìn qua, giống như bực này thiên địa linh dịch, đản sinh chi địa, số lượng bao nhiêu, đều do thiên định, nơi đây không có minh sơn tú thủy, chỉ một mảnh hoàng anh thạch vờn quanh, thực sự nói không lên động thiên phúc địa, cho nên trong lòng có nghi hoặc. Thẩm Chiêu Chiêu nói thành khẩn, một mảnh lời từ đáy lòng, cũng không nguyên nhân mặc ngọc hồ lô mà sinh lòng đường ý. Giang Cảnh nghĩ nghĩ, mở ra hồ lô, thần thức vừa mới đảo qua, sắc mặt lập tức khẽ biến, khẽ di một tiếng, không đúng. Làm sao không đúng? Hành tiên bận bịu bước nhanh đi tới. Chờ một lát một hai. Giang Cảnh hai mắt nhắm lại là đem thần thức chìm đến trong hồ lô. Hành tiên nhìn Thẩm Chiêu Chiêu liếc mắt, nói, xác nhận ngươi nói đúng, nơi này cực sát âm tuyển quả nhiên có vấn đề. Thẩm Chiêu Chiêu cười ngượng ngùng hai tiếng, không nói gì thêm nữa. Chỉ một lúc sau, Giang Cảnh mở mắt, trước tiên liền nói với nàng, đa tạ đạo hữu nhắc nhở, không phải chỉ sợ một phen công phu hưởng phí. Nói, thi lễ một cái. Đạo hữu làm cái gì vậy, ngài không trách ta nhiều chuyện liền tốt. Thẩm Chiêu Chiêu vội vàng tránh đi. Giang Cảnh nhìn xem hạnh tiên hỏi thăm ánh mắt, cười khổ một tiếng, là ta chủ quan, mới gặp bực này linh dịch, nóng lòng không đợi được, lấy về phần mất cẩn thận, lại bị những này pha loạn qua linh dịch lửa. Những cái kia trong hồ nước hoàn toàn chính xác có cực sát âm tuyển, nhưng cũng không đều là cực sát âm tuyển, tựa như hai chủng linh dịch hỗn hợp, lẫn nhau thẩm thấu, lại phân biệt rõ ràng. Hai loại linh dịch ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi, tại toàn bộ trong hồ nước không phải đều phân bố, ngoại trừ cực sát âm tuyển một loại khác linh dịch không có bất luận cái gì điểm đặc biệt, chỉ chứa nhàn nhạt linh khí, cho nên toàn bộ nước hồ hiện lộ là cực sát âm tuyển khí tức. Lần trước chấn nhiếp lấy trong hồ nước, đổ ra đúng lúc là cực sát âm tuyển, bởi vậy bị hắn che đậy tới. Hắn nói lung lay trong tay mặc ngọc hồ lô, thở dài nói, như thế tràn đầy một hồ lô thủy dịch, có thể luyện ra cực sát âm tuyển, sợ là ít đến thương cảm. Ai? Giang Cảnh nguyên lai tưởng rằng sẽ là một trận thiên đại cơ duyên, không nghĩ tới trong đó có nội tình khác. Một loại khác linh dịch chỉ ngậm linh khí, liền thanh bình ngọc trắng mỗi tháng đạn sinh linh dịch đều so không lên, một phen kinh hỉ lại là uổng phí. Hành tiên an ủi, như thật đều là linh tuyển, đạo hữu lại là nên ngẫm lại trong đó có hay không bấy dập. Như thế cũng tốt, nhiều như vậy nước hồ, trong đó linh tuyển giờ cũng đủ. Lại nói, nơi này nhưng còn có một bảo sơn, đạo hữu cũng đừng quên đi. Giang Cảnh cười nói, ta nguyên còn muốn lấy có cực sát âm tuyển thu hoạch, cái này cự thú liền cho hai vị điểm, nhưng bây giờ ta lại là muốn mặt dạn mày dày kiếm một chén canh. Nguyên nên như thế. Hành tiên cười rất là vui vẻ. Thẩm Chiêu Chiêu ở một bên cũng liền gật đầu liên tục, cũng không có cái gì không cùng ngữ điệu. Cự thú trong đầu có lẽ có bảo, đáng tiếc bị hành tiên một tiếng bắn nổ, cái gì cũng bị mất. Từ đầu hướng phía dưới, lướt qua không tồn tại cổ, thẳng vào lồng ngực, thuận kim đao phá vỡ vết thương, từ đó có thể nhìn thấy một đoàn đen như mực túi, rất là to lớn. Cái này nên là con thú này túi mực, bên trong đựng là gặp được nguy hiểm lúc có thể phun ra mực nước, là trọng yếu bộ vị, trong đó nên ẩn chứa linh khí. Xuống chút nữa, là hắn thể nội nội tạng, nguyên không thèm để ý muốn ném đi, nhưng Giang Cảnh mắt sắc, nhạy cảm phát hiện tại nó trái tim vị trí có lóe lên ánh sáng. Hiếu kỳ mở ra sau khi, phát hiện là một cái nắm đấm lớn nhỏ màu đen linh thạch, mặt ngoài hiện ra quang mang chói mắt. Nhân thủy viên ngọc, thủy thuộc tính chỗ tinh hoa, cực chân quý thủy pháp linh tài, hiếm thấy trên đời. Thẩm Chiêu Chiêu hít sâu một hơi, kinh ngạc nói, lại hướng xuống, lại từ hắn túi dạ dày bên trong phát hiện một chùm tròn trịa màu trắng ngọc thạch trạng biên châu, đến kỹ sau có 12 mai nhiều, ẩn chứa trong đó linh khí kinh người, cũng mang theo một loại nào đó thủy thuộc tính ba động, nhìn rất là bất phàm. Trừ cái đó ra, chỉ còn lại ẩn chứa phong phú linh khí nhục thân, thân thể lớn như thế, giống như một toàn núi nhỏ, nếu để cho ba người ăn, không biết muốn ăn đến cái gì thời điểm. túi mực, nhân thủy huyên ngọc, không biết tên bạch ngọc châu, là trong đó giá trị lớn nhất ba loại linh tài, vừa vặn một người một phần. Thẩm Chiêu Chiêu trước tiên mở miệng nói, Giang đạo hữu, hạnh tiên tử, vừa rồi ta lấy cự thú tiên huyết làm chế phù chi dụng, bạch tuộc yêu thú thể nội túi mực từ trước đến nay là luyện chế phù lục mực nước tuyệt hảo vật liệu, ta liền tuyển nó đi. Hai người tự vô bất khả, cái này túi mực đối bọn hắn tới nói cũng không có cái gì tác dụng, lưu trong tay Thẩm Chiêu Chiêu chính là vật đến hắn dùng. Đương nhiên, Thẩm Chiêu Chiêu là người thông minh, tự nhiên rõ ràng chính mình ở chỗ này thân phận, này ba vật bên trong, túi mực giá trị nhỏ nhất. Sau đó hai vật bên trong, Giang Cảnh cùng Hạnh Tiên liếc nhau, không chút khách khí tuyển 12 mai bạch ngọc châu. Tại hạ đối với cái này vật càng cảm thấy hứng thú, tiên tử liền nhường cho ta đi. Hạnh Tiên nhuyễn miệng cười, đạo hữu cứ việc lấy là được. Trong nội tâm nàng lại là minh bạch, Giang Cảnh đây là tại đem Nhâm Thủy Uyên Ngọc để cùng nàng, bạch ngọc châu bên trong linh khí mặc dù phong phú, nhưng không hợp nàng dùng, ngược lại là Nhâm Thủy Uyên Ngọc bên trong thủy thuộc tính tinh hoa phong phú, chôn ở gốc cây dưới, đối tầm bổ hắn bản thể tuyệt đối có tác dụng lớn, trong lòng âm thầm nhận phần nhân tình này. Bất quá nàng không rõ ràng, Giang Cảnh không có nói sai, hắn thật đối bạch ngọc châu cảm thấy hứng thú. Những này bạch ngọc châu mỗi một cái đều có hài nhi năm đấm lớn nhỏ, bề mặt sáng bóng trơn trượt vô cùng, không có một tơ một hào góc cạnh, ôm vào trong ngực tràn đầy một đoàn, dạt dào linh khí đập vào mặt. Trong mắt của hắn linh quang hiện lên, mơ hồ có thể nhìn thấy tại mỗi một mai bạch ngọc châu bên trong đều có giống nhau phù văn vết tích, có chút lấp lóe, giống như là trời sinh liền tồn tại. Bọn chúng nhìn giống năm dài tháng dài tại túi dạ dày bên trong rèn luyện qua, để Giang Cảnh không hiểu nghĩ đến một vật. Dạ dày kết sỏi, đồng dạng xuất từ dạ dày, đồng dạng tích lũy tháng ngày hình thành, trong lòng càng nghĩ càng chuẩn xác, kém chút cười ra tiếng. Hành Tiên cùng Thẩm Chiêu Chiêu kỳ quái nhìn hắn một cái, lập tức thần sắc tu liễm, khổ não nhìn xem núi nhỏ đồng dạng bạch tuộc huyết đủ. Lớn như vậy bản thể, nên như thế nào cho phải, bằng ba người chúng ta người, chỉ sợ ăn được một năm cũng ăn không hết. Lâu dài ăn dùng giàu có linh khí huyết đủ, đối tăng trưởng linh lực có thay đổi một cách vô tri vô giác công hiệu. Nhưng là, nơi đây còn thừa huyết đục thực sự quá nhiều, cho dù Giang Cảnh rất có hứng thú mấy đầu xúc tu, nhìn cũng giống như mềm rơi đại thụ che trời, vắt ngang trong cốc. Thẩm Chiêu Chiêu nói, nếu là có biện pháp đem nó chuyên trở ra ngoài, đến trong phường thị làm không lo bán. Đáng tiếc cự ly nơi đây gần nhất phường thị đều có hơn 200 dặm, lại không có pháp khí chứa đồ, cho dù có thể vượt qua đi, đường tắt phàm nhân chỗ, chỉ sợ nghe rợn cả người, cũng không thích hợp. Hành Tiên cười nói, không bằng lưu lại một chút đủ mấy ngày chỗ ăn, còn lại ta mang theo đi chôn ở trong núi, cũng coi như một phần chất dinh dưỡng. Phương pháp này rất tốt. Giang Cảnh hai mắt tỏa sáng, không biết tiên tử lấy gì pháp có thể mang đi, nơi này cách Thúy Vi Sơn cũng không chỉ trăm dặm a. Hành Tiên sớm có ý nghĩ, nói ra, ta ở chỗ này trước đem hắn luyện hóa thành huyết nhục tinh hoa, hữu dụng cuối cùng cũng thừa không được quá nhiều. Rất tốt. Rất tốt, vừa vặn ta cũng muốn đem trong hồ lô linh dịch luyện hóa cách ra luyện hóa, còn có Hoàng Anh Thạch, vừa vặn cùng nhau để luyện ra Hoàng Anh Tinh Thạch. Giang Cảnh vừa cười vừa nói, sau đó một trận, nhìn về phía sân động, bất quá trước đó còn có một chuyện. Thẩm Chiêu Chiêu nghe vậy thần sắc đột nhiên ảm, không nói gì. Bọn hắn đào hang lúc, thời khắc nghĩ đến trong sơn động tình huống, xem chừng tránh đi, không có đối trong động âm sơn phái tổ sư tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Thẩm Chiêu Chiêu đem tổ sư di thể lấy ra, quyết tâm cùng những cái kia bạch cốt một thanh hỏa thiêu, chuẩn bị mang về tông môn trưởng bối nghỉ lại chỗ, cũng coi như trở về tông môn. Bất quá, những này chỉ cần đợi đến Thẩm Chiêu Chiêu đem tông môn cơ nghiệp đoạt lại. Mở ra tổ sư túi trữ vật, đem bên trong đồ vật toàn bộ đổ ra. Thẩm Chiêu Chiêu tìm ra trong đó một quyển gia thu sách, tự giác cầm tới một bên đằng cơ lấy tới. Giang Cảnh cùng Hạnh Tiên nhìn về phía còn lại đồ vật. Túi trữ vật là ẩn chứa một chút không gian pháp tắc trữ vật chi khí, chỉ cần túi trữ vật không có hư hao, đặt vào trong đó vật thể có thể bảo trì ngàn năm bất hủ, vạn năm không xấu, xuất ra lúc cùng vừa bỏ vào đồng dạng. Bất quá, có túi trữ vật tại luyện chế lúc, luyện khí sư kỹ thuật không tinh, khiến không gian bên trong phủ văn bất ổn, năm dài tháng dài làm hao mòn phía dưới sẽ tự động sụp đổ, loại này tình huống tuy ít nhưng có. Đương nhiên, Âm Sơn phái tổ sư năm đó là cái gì nhân vật, đương nhiên sẽ không sử dụng loại kia thấp kém túi chứa vật. Trong túi chứa vật phần lớn là tổ sư năm đó du lịch Cửu Châu thu tập được một chút linh tài, đều là chân quý chi vật, có thậm chí cực kỳ hiếm thấy. Trong đó làm cho người chú mục là một mặt đen thui màu đen bảo kính, hình lục giác hình, ở giữa khảm nạm một mặt hình bầu dục mặt kính, chung quanh mỗi cái sừng đều điêu khắc có kỳ thú dị điệu, nhìn rất là huyền diệu. Giang Cảnh cầm tại trong tay, hơi chút rót vào pháp lực, một đạo u ám sắc tia sáng liền lặng yên không một tiếng động phun ra, rơi vào một chỗ trên vách núi đá, lập tức phân chia ra một cái lỗ tròn đến, trong đó tĩnh mịch, không biết hướng phía dưới kéo dài bao sâu. Trong đó uy lực có thể thấy được luống đốn. Chương 123, ngủ lại Ngũ Vân Linh uống rượu không còn tỉnh. Chương 123, ngủ lại Ngũ Vân Linh uống rượu không còn tỉnh. Thẩm Chiêu Chiêu thanh âm vang lên, đây là Cửu Vũ Kính, tổ sư gia đắc lực nhất theo thân pháp khí, nghe đồn một kích phía dưới, có thể quán thông cửu vũ, thần hồn cảnh cũng không thể ngăn cản. Tổ sư từng lấy nó lấy lực lượng một người đối đầu ba vị thần hồn cảnh không rơi vào thế hạ phong, cũng đánh giết một người, bởi vậy dương danh thiên hạ. Nàng trong lời nói ẩn có kiêu ngạo, phản phất nhìn thấy tự mình ngày đó huy hoàng, nhưng rất nhanh lại thần sắc cảm đạm, trầm mặt xuống. Quả nhiên lợi hại. Giang Cảnh nghe vậy không nhiều lời cái gì, chỉ đem cửu u kính thu hồi, nhìn về phía mặt khác đồ vật. Pháp khí chỉ có một kiện, khác đều là linh tài linh vật, giá trị tương đương không ít, cổ quái ly kỳ ngược lại là không có. A, đây là. Hành Tiên đột nhiên lên tiếng, từ một quyển óng ánh tơ tầm hạ rút ra một mảnh bài bóc. Đây không phải là khối kia gấm hoa sao? Giang Cảnh liếc mắt nhận ra được. Hành Tiên trong tay khối này bại vóc, như mây như nước nhẹ nhàng, phía trên có 5 màu sợi tơ giao thoa cấu kết cùng một chỗ, hình thành đồ án lộn xộn, nhìn không ra cái gì. Dạng này gấm hoa Giang Cảnh cũng có một khối, hoa văn nhan sắc lớn nhỏ không khác nhau chút nào. Khối này gấm hoa cùng ngươi trong tay khối kia nên đồng xuất một chỗ. Hai người lẫn nhau, Giang Cảnh đem gấm hoa cất kỹ. Trong lòng của hắn có chút kỳ dị cảm giác, chỉ cảm thấy vận mệnh huyền bí. Khối kia gấm hoa trước đây được từ vụng trộm chú sắt Trần Phục Cha không biết tên lão đạo, là cả khối gấm hoa trên một khối nhỏ, 1/6 hoặc 1/8. Lúc ấy chỉ cảm thấy ngạc nhiên, cũng không có gọp đủ ý nghĩ, nhưng là giờ phút này, lại được một khối, trong lòng chưa phát giác kỳ diệu bắt đầu. Kềm chế muốn chắp vá hai khối gấm hoa hưng phấn tâm tình, Giang Cảnh đem còn lại đồ vật tinh tế nhìn qua một lần, tiếp lấy cùng Hạnh Tiên vụng trộm truyền âm. Hắn đối Thẩm Chiêu Chiêu nói, cái này tuy là ngươi tổ sư di vật, nhưng ngươi nên minh bạch, nếu không có ta cùng Hạnh Tiên tử, muốn đem Âm Sơn phái di vật vào tay chỉ sợ không dễ dàng. Đạo hữu không cần nhiều lời, có thể đến về tông môn công pháp truyền thừa pháp thuật, đã là vận hạnh, khác không dám có tiêu nghị chi tâm, còn xin đạo hữu minh dám. Thẩm Chiêu Chiêu tư thái thả rất thấp, rõ ràng chính mình trước mắt tình cảnh, có đánh rơi truyền thừa nơi tay, liền có phục hưng cơ hội, vật ngoài thân thì xếp tới đằng sau, như có cơ duyên, luôn có thể đạt được. Giang Cảnh nói, đạo hữu hộ vệ tông môn chi tâm kiên định, tại hạ thực sự bội phục, mới ta cùng Hạnh Tiên tử thương lượng về sau, có một ý nghĩ, mời đạo hữu nghe một chút. Chúng ta lâu tại núi sâu, những này linh tài linh vật mặc dù giá trị liên thành, nhưng tại ta hai người tới nói lại chỗ vô dụng, chẳng bằng chia lại một chút cho đạo hữu, cũng coi như ta hai người giúp đỡ đạo hữu phục hưng môn phái một điểm công lao. Còn sót lại những cái kia, đại đa số nên cũng sẽ không dùng đến, trong đó có một ít hiếm thấy trên đời, nơi khác không dễ tìm, đạo hữu nếu có cần, có thể ngày sau tới đây đổi lấy, giá cả chỉ là ngoại giới một nửa, không biết định như thế nào. Cái này. Thẩm Chiêu Chiêu nhất thời nghẹn lời, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn xem hắn, lại quay đầu nhìn về phía một mặt mỉm cười Hạnh Tiên, bờ môi nhúc nhích mấy lần, làm một lễ thật sâu, Thẩm Chiêu Chiêu cảm ơn hai vị đạo hữu, đại ân tri tình, vĩnh thế khó quên. Hạnh Tiên tiến lên đưa nàng đỡ dậy, cười nói, đây cũng là ta hai người một điểm tư tâm, bằng trong lòng ngươi kiên định chi niệm, Âm Sơn phái nhất định tại Cửu Châu có một chỗ cắm rủi. Bởi vậy sớm giao hảo, ngày sau có chuyện nhờ tới cửa trước thời điểm, còn xin không nên quên trước đây phần này tâm ý. Nhất định sẽ không. Thẩm Chiêu Chiêu trọng trọng gật đầu, Giang đạo hữu, Hạnh Tiên tử, hai vị ngày sau chính là ta Âm Sơn phái quý nhân, vô luận thương hải tam điển, chỉ cần Âm Sơn phái vẫn còn tồn tại, ngài hai vị nhưng có phân phó, không dám không theo, lên trời xuống đất, tất không thể chối từ. Tận lực bồi tiếp một trận chỉ thiên phát thể thể. Giang Cảnh ngừng lại nàng, để nàng từ linh tài bên trong lấy một chút dùng đến. Thẩm Chiêu Chiêu quả nhiên cũng cực bản phận, chỉ thoáng chọn lấy 5-6 kiện, liền ngay cả liền quát tay. Còn sót lại bộ phận một lần nữa để vào trong túi chứa vật cất kỹ, tồn tại Giang Cảnh nơi này, ngày sau lại có cần, một mực tới lấy. Đồ vật chia xong, ba người lại tại nơi này một phen tâm sự, lẫn nhau ở giữa thân cận không ít. Thừa dịp cái này đứng không, Thẩm Chiêu Chiêu đem Hoàng Anh thạch ngưng luyện thành Hoàng Anh tinh thạch, Hạnh Tiên đem bạch tuộc huyết nhục cô đọng rút ra, Giang Cảnh thì đem mặc ngọc trong hồ lô cực sát âm tuyển tách ra. Ba người riêng phần mình động thủ, nhoáng một cái 3 ngày liền qua. Thẩm Chiêu Chiêu mục đích chuyến đi này đã đạt tới, viên mãn hoàn thành còn có bước qua, đang muốn cáo tử, đột nhiên bị gọi lại. Giang Cảnh hỏi, đạo hữu chuyến này trở về nhưng có chuyện khẩn yếu. Nếu là không có, không bằng tại Ngũ Vân Linh tạm tìm một chỗ, lấy làm tu hành. Nơi đây mặc dù không phải cái gì danh sơn đại xuyên, nhưng cũng không thiếu linh khí dạt dào, phong cảnh tú mỹ chi địa, ở chỗ này làm từ biệt viện, ngày sau lui tới ha không càng thêm mật thiết. Thẩm Chiêu Chiêu nghe xong, trong lòng liền có 5 phần đồng ý, lại thoáng đoán, càng là hết sức hài lòng. Âm Sơn phái tông môn đã triệt để bị các môn phái chiếm đi, nàng chuyến này trở về cũng bất quá là tại nơi khác tìm một chỗ tu hành, chẳng bằng ở chỗ này tới tiện nghi, gần bên cạnh lại có Giang Cảnh, Hạnh Tiên trông nom, không có thể tốt hơn nữa. Đã nghĩ rõ ràng, nàng không phải do dự người, lúc này đáp ứng. Ba người vui mừng hớn hở đem Hoàng Anh tinh thạch điểm, lúc này trở về. Tới trước đến Thúy Vi Sơn, lại đi đến Tiểu Thanh Sơn, đem này hai giới thiệu cho Thẩm Chiêu Chiêu. Sau đó theo nàng cùng một chỗ tại phía nam một chỗ cự ly hai đường núi trình tương tự, cách xa nhau hơn 10 ngọn núi tìm được một chỗ đặt chân. Ngọn núi này cũng không rất cao, nhưng núi điểm hai ngọn núi, đỉnh núi đều có một chỗ tuyên nhãn, nước suối cốt cốt từ đỉnh núi chảy xuống, tựa như hai đầu ngân mang giao thoa tung hành, cuối cùng hướng chạy nơi xa, phát họa ra một bức mỹ diệu bức tranh. Suối nước lưu chỗ, hoa cỏ cây cối khắp nơi thành ấm, oanh ca yến gáy lúc nào cũng đều múa, phong cảnh rất là tuyệt diễm. Hạnh Tiên vì đó tại sơn yêu chỗ kết hai gian nhà gỗ, lấy làm tu hành, Thẩm Chiêu Chiêu vì đó lấy tên Nhị Long Sơn. Giang Cảnh nghe được cái tên này về sau, một trận trầm mặc, hỏi, sao lại như thế chi danh? Thẩm Chiêu Chiêu chỉ vào trên núi hai đầu dòng suối, cười nói, hai đầu dòng suối từ đỉnh núi phát nguyên, chạy qua cả toàn núi, há không giống như hai đầu thương long ở chỗ này tranh phong. Cũng coi như đụng một điểm tốt lắm, đạo hữu thế nhưng là cảm thấy không tốt. Giang Cảnh khoát khoát tay, không nói thêm gì nữa. Hắn nhìn một chút Thẩm Chiêu Chiêu, nghĩ đến Nhị Long Sơn võ tổng tên tuổi, thả ở trên người nàng không lắm xứng đôi. Ước định cẩn thận 3 ngày sau tới nơi đây là Thẩm Chiêu Chiêu ngủ lại đó tiếp, hai người liền cáo từ rời đi, cùng nhau đi vào Tiểu Thanh Sơn. Giang Cảnh đem lúc trước gấm hoa tìm ra, cùng ngoại ý muốn đạt được cái này một khối đặt chung một chỗ so sánh, trên đó đường vân quả nhiên đồng xuất một chỗ. Chỉ là cái này hai khối gấm hoa mặc kệ như thế nào sắp xếp, phía trên 5 màu hoa văn đều đối không lên, nên không phải liền nhau hai khối. Bất quá, từ hai khối gấm hoa lớn nhỏ có thể nhìn ra, nguyên bản cả khối gấm hoa lúc có 6 khối hoặc 8 khối lớn nhỏ. Mà khiến hai người kinh dị là, cái này hai khối gấm hoa phóng tới cùng một chỗ lúc, đột nhiên có nhàn nhạt vân yên lượn lờ, lẫn nhau hấp dẫn, không tự giác dán vào đến cùng một chỗ. Cái này nhàn nhạt linh khí mặc dù không nhiều, nhưng phẩm chất cực cao. Hai người lẫn nhau đều là trịnh trọng lên. Nếu là có cơ hội tìm được còn lại mấy khối, hợp tại một chỗ, có lẽ sẽ có không tưởng tượng được thu hoạch. Giang Cảnh gật đầu một cái, chỉ nhìn cơ duyên a. Lần trước đem gấm hoa mời Hạnh Tiên giám định lúc, hắn cũng là nói như vậy, chỉ nhìn duyên phận vật khí, nhưng lúc ấy thái độ hài hước, giờ phút này lại chỉnh trọng mấy phần. Có thể thấy được lúc rời thế dễ, tâm tình của người ta sẽ có khác biệt lớn. Hạnh Tiên sau khi đi, Giang Cảnh mới đột nhiên phát hiện chính mình mấy lần trở về đều không có nhìn thấy Tiểu Bạch Thử, không khỏi trong lòng một trận bất đắc dĩ, chính mình không ở nhà, lại là đảm nhiệm nó càng ngày càng lãng. Đợi đến buổi chiều, Tiểu Bạch Thử y nguyên không thấy trở về, hắn liền đi hướng núi sâu đi một chuyến, tại Long Tu Hổ nơi đó gặp được chơi chính vui vẻ Tiểu Bạch Thử. Một cái khoáng đạt dưới vách núi bổ ra một mảng lớn đất trống, làm Long Tu Hổ đậu phụ, chu vi lâm một vây quanh, có một đầu đường lớn thẳng tắp hướng lên. Hắn đến lúc chính là lúc chạm vào tối, cửa hang đã dấy lên một đoàn đống lửa, xua tán đi mùa đông hàn khí. Vây quanh cái này đoàn đống lửa, có Long Tu Hổ cái này chủ nhân, Tiểu Bạch Thử, một cái bạch mao biên bước, một cái hắc hùng tinh, một cái toàn thân mọc đầy lá xanh thụ yêu, một cái chim hoàng anh, một cái đầu người mai rùa lão quy. Bọn chúng đều là hóa yêu tinh quái, thụ Long Tu Hổ mời, ở đây địa tái ca năm múa, được không vui vẻ. Giang Cảnh đến lúc, mang theo một thân sắc khí, ngược lại là đem bọn hắn giật nảy mình. Thụ yêu nhắc gan, che giấu tại lá xanh bên trong khuôn mặt có chút tuổi trẻ, không tự chủ trốn về sau đi. Hắc hùng tinh một mặt trung thực nhìn qua, cảm giác không chịu được một tia sắc khí, cũng không biết rõ sợ hãi giống như. Bạch mao biên bước treo ngược tại vách núi đỉnh chót, chim hoàng anh nhảy đến nó cánh khe hở bên trong giấu ở lão quy giống phản ứng trì độn, ngồi ở chỗ đó gật gù đắc ý, mấy cái yêu thú phản ứng không giống nhau. Ngược lại là Long Tu Hổ nện bước chủ nhân bước chân nên đón, cười ha ha nói, Giang Cảnh, sao ngươi lại tới đây? Thế nhưng là nghe nói nơi đây tụ hội, muốn cùng đi chơi. Tiểu Bạch Thử sắc mặt soát biến trắng, chiếc ấy lấy không dám nói lời nào, lặng lẽ lui về phía sau hai bước. Đột nhiên, một đôi không mang theo tình cảm ánh mắt đâm tới, nó lập tức toàn thân cứng đờ, không dám tiếp tục động đậy. Giang Cảnh tiểu hừ một tiếng, các ngươi tốt nhã hứng, ở chỗ này ngược lại là chơi vui vẻ. Trong ngày mùa đông vô sự, triệu tập ba lượng hảo hữu ở chỗ này sung sướng một phen, cũng xua tan một chút hàn khí, ngươi những ngày này không ở nhà, Tiểu Bạch Thử ngày ngày ở đây, đều tính nửa cái chủ nhân, ngươi cũng cùng một chỗ đi. Ngày ngày ở đây. Giang Cảnh giống như cười mà không phải cười nhìn Tiểu Bạch Thử liếc mắt, ngồi vào bên cạnh hắn, ngón tay chỉ một chút cái đầu nhỏ, ta không ở nhà, ngươi có thể tự mình tìm thú vui, quả nhiên trưởng thành a. Tiểu Bạch Thử ngốc tại chỗ không nhúc nhích, mắt nhỏ nửa ngày không thấy động đậy, thẳng đến người bên cạnh hừ nhẹ một tiếng, nó mới thở phào nhẹ nhõm, rát cứng ngắc cười đối với hắn hắc hắc hai tiếng. Giang Cảnh liếc qua hắn liếc mắt, miệng khẽ nhúc nhích, truyền âm nói, ở chỗ này ta giữ lại cho ngươi mặt mũi, có chuyện gì về nhà sẽ cùng ngươi tính sổ sách. Tiểu Bạch Thử lại là ngẩn ngơ, trên mặt cười triệt để cứng lại tới. Bất quá rất nhanh, nó tâm tư nhất chuyển, ân cần hầu hạ lên Giang Cảnh đến, cầm ăn cầm uống, giới thiệu bằng hữu, ấm giọng cẩn thận, ngược lại là bắt đầu hiểu chuyện tới. Long Tu Hổ dơ cao chén rượu, lớn tiếng nói, hôm nay chúng ta gặp nhau ở chỗ này. Nấc, làm. Cái khác tiểu yêu liên thanh phụ họa, lão quy định nọt nói rất nhiều định nọt, Long Tu Hổ càng là hăng hái, liên tục nâng chén, thống quái uống. Giang Cảnh lặng lẽ nhìn xem, bưng chén rượu lên tại chóp mũi lung lay, cây ăn quả mùi thơm ngát truyền đến, ngược lại là không tệ rượu, nhấp hơn mấy miệng, cũng không nhiều uống. Tiểu Bạch Thử nghe được mùi rượu, nước bọt nuốt không ngừng, nhưng liền mắt gió cũng không dám bỏ qua một cái, nó biết mình sai lầm đã đủ lớn, không dám tiếp tục vượt hơn một chút điểm. Vài chén rượu hạ đố, Long Tu Hổ rõ ràng có chút uống say, giơ chén rượu tay cầm lay động lắc, khắp nơi cùng người chạm gốc. Đi đến Lao Quy trước người lúc, nó lảo đảo vị Lao Quy, một miệng không do nói, ngươi mặc dù tới, vãn, vãn, ta lại, càng thích ngươi. Lao Quy đỡ lấy nó cười con mắt híp lại, đục lên đi định mà nói, có thể được ngài một câu ưa thích, tiểu lão nhân liền thỏa mãn. Nói, đem hai người chén rượu đụng một cái, cổ độc Long Tu Hổ lại uống một chén. Lần trước cùng ngài nói chuyện này ngài cảm thấy như thế nào? Cửu Khúc Định giao dịch hội chuyện lớn như vậy, nhất định phải người có đức chiếm lấy, Hắc Vũ chân nhân không già, địa linh vẫn lạc, sơn quỷ bế quan, toàn bộ Thanh Sơn là thuộc ngài nhất có mặt nha. Ngài nói, việc này ngài không ra mặt, ai còn dám tích lũy cục tổ chức giao dịch hội? Còn nữa, theo ta ngu kiến, bây giờ Sơn Quân cùng mấy đại phong chủ đều đã bỏ mình, cái này Cửu Khúc Định giao dịch hội làm không còn cực hạn tại Thanh Sơn một chỗ, bao trùm toàn bộ Ngũ Vân Linh đều không có vấn đề. Không bằng đặt ở Ngũ Linh Sơn dưới chân tổ chức, nơi đó chính là Ngũ Vân Linh trung tâm, đầy đủ để trong núi tất cả tinh quái đều tham dự vào, như thế quy mô giao dịch hội, ngài công lao là thật to nha. Long Tu Hổ trời sinh tính tự đại, lại say mơ mơ màng màng, lời này chính nói đến nó trong lòng, nào có không được đạo lý, lúc này đánh nhịp nói, tốt, liền, cứ làm như thế. Các loại, chờ ta tìm cơ hội, định, nhất định phải đem cái này giao dịch này sẽ nở mày nở mặt tổ chức bắt đầu. Đang khi nói chuyện đã nói năng lộn xộn, ngài nghĩ như vậy là được rồi. Bây giờ toàn bộ Ngũ Vân Lĩnh là ngài hắn ai? Lao Quy mang trên mặt nụ cười sáng lạ, đem hắn đỡ đến trên chỗ ngồi ngồi xuống, không nhiều một lát, Long Tu Hổ liền đã thiết đi. Cái khác mấy cái yêu thú cũng đều uống không sai biệt lắm, điên đảo chập trùng, thất thần trí, chỉ còn lại đối diện một người một chuột hoàn toàn thanh tỉnh vô cùng. Lao Quy hơi suy tư, một tay bưng rượu chén, một tay cầm bầu rượu, ngón tay khẽ nhúc nhích, tại ấm trên gõ gõ, đi đến tiến đến. Vị này chính là Giang đạo hữu tôi, ngài danh hào ở tại chúng ta yêu thú bên trong thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh, lão phu là Ngọc Sơn cảnh nội một chỗ trong hồ nước quý yêu, hữu duyên kết bạn Long Tu Hổ. Hôm nay gặp nhau tức là duyên phận, không bằng có thể cùng uống một chén. Lao Quy tư thái bày rất thấp, lời nói lại đầy lại toàn, chu đáo phi thường. Nhưng gặp đối diện người một lấy khuôn mặt, một đôi không mang theo tình cảm ánh mắt phóng tới, để tâm hắn có không vui. Hắn trên mặt không hiện, chỉ giống như chưa tỉnh, lại đụng lên nụ cười nói, đạo hữu đây là ý gì, lão phu thế nhưng là có đắc tội chỗ. Nếu là trong lúc vô tình có chỗ đắc tội, còn xin tha lỗi nhiều hơn. Một chén này chỉ coi rượu phạt. Nói, đem trong chén rượu ngon uống một hơi cạn sạch. Sau đó lại cho mình rót một chén, lại muốn cho Giang Cảnh rót đầy. Bầu rượu vừa muốn rủ xuống, Giang Cảnh đột nhiên cười một tiếng, hai tay đem bầu rượu đẩy ra, nói ra, chưa từng có chỗ thất lễ, chỉ mới hơi có thất thần thôi. Luân thời đại, ngươi sống được lâu lâu, sao có thể để ngươi rót rượu đây, vẫn là ta tự mình tới đi. Từ trên bàn bưng lên bầu rượu, cho mình rót một chén. Lao Quy bất động thanh sắc cười gật đầu, rất tốt. Hai người bốn mắt nhìn nhau, uống một hơi cạn sạch. Tiểu Bạch Thử Ân cần lại vì hắn rót đầy, Giang Cảnh gõ gõ cái bàn, nhìn nói với Lao Quy, Quy đạo hữu nói mình là từ Ngọc Sơn tới, có thể ta làm sao nghe trên người người có cố cẩm giang bị. Chương 124, Hồng Lăng pháp khí Lao Quy thân phận. Chương 124, Hồng Lăng pháp khí Lao Quy thân phận cẩm giang. Lao Quy trên mặt hơi có nghi hoặc, con ngươi lại đột nhiên co rụt lại, Giang đạo hữu nói đùa, cẩm giang tại phía bắc, tiểu lão nhân nhà tại phía nam Ngọc Sơn, sống mấy trăm năm đều chưa từng đi cẩm giang. Sao là cẩm giang hương vị? Ngược lại là một mực nghe nói cẩm giang mặt sông rộng lớn, là kim sa giang một chi, sớm có hướng tới, đáng tiếc bằng tiểu lão nhân cất trình, quả thực quá chậm, một mực chưa thể tiến đến. Giang Cảnh mắt sáng như nước, cho dù nó một đôi mắt vừa mịn lại nhỏ, y nguyên phát hiện hắn đáy mắt chỗ sâu biến hóa, tâm tư nhất chuyển, nhân tiện nói, thì ra là thế à, có lẽ là ta nhìn lầm đi. Hắn cười cười, lại nói, ta gặp đạo hữu tu vi không cạn, đã ở thiên nhất cảnh, Ngọc Sơn lão tổ qua đời, nghĩ là Ngọc Sơn bây giờ từ đạo hữu làm chủ à. Lao Quy cười khổ một tiếng, lắc đầu, xem ra đạo hữu cũng không hiểu biết, kia Ngọc Sơn lão tổ có một đại gia tộc, phía sau bối đệ tử mấy chục trên trăm, đơn thiên nhất cảnh nện tinh liền có vài vị, đã sớm chiếm Ngọc Sơn, há lại ta có thể nói tính toán. Bất quá là lâu tại một chỗ, chuẩn bị cảm giác không thú vị, liền đi ra ngoài đi vào chỗ đi một chút. Nó gặp Giang Cảnh nhìn chằm chằm vào chính mình, không khỏi lại mỉm cười hai tiếng, nói đến cũng có mấy phần tư tâm, lúc này chính gặp Ngũ Vân Linh đại biến, các nơi cao nhân thiếu, khắp nơi hành động, có lẽ có thể có cơ duyên, nhu cầu một điểm chỗ tốt cũng có nói. Loại này tư tâm người người đều có, lại không phải thánh nhân, đúng là bình thường. Giang Cảnh cười nhạt một tiếng, thoại phong nhất chuyển, đột nhiên nói, mới vừa nghe đạo hữu cùng Long Tu Hổ thì thầm vài câu, tựa hồ nói về Cửu Khúc Vịnh hội nghị một chuyện, thế nhưng là có hứng thú. Bất quá thuận miệng nói, thuận miệng nói. Lao Quy cười ngượng ngùng hai tiếng, không biết nên như thế nào phân trần, lúng ta lúng túng nói hai câu. Nó trong lòng có thể rất là sáng tỏ, trước đây Cửu Khúc Vịnh hội nghị có thể tổ chức bắt đầu, mặt ngoài là hành tiên truyền tích lũy cục, nhưng tin tức linh thông người đều biết rõ, hắn phía sau còn có vị này Giang Cảnh trợ giúp, hai người hợp lực hiệp thương, mới thành tiểu Cửu Khúc Vịnh hội nghị, dạng này một cái tạo phúc chúng yêu thú sự kiện. Mặc dù không có ngay trước mặt của người ta cổ động khác xử lý, nhưng đến cùng tính đào gấp tượng, may mắn nó sống thời gian dài, da mặt đủ dày, trên mặt nhìn không ra cái gì, chỉ ở đấy lòng hơi có vẻ xấu hổ. Giang Cảnh ồ một tiếng, ta còn tưởng là hội nghị lâu không tổ chức, một chút đạo hữu đã đợi không kịp đây. Chính là, tiểu lão nhân cũng là nghe cái khác đạo hữu nói tới việc này, mới nói chuyện phiếm vài câu, vừa vặn cùng đạo hữu hữu duyên gặp nhau hỏi một câu, chẳng biết lúc nào Cửu Khúc Vịnh hội nghị còn có thể lại mở. Lao Quy liên tục gật đầu, bận điệu lại hỏi, Cửu Khúc Vịnh tại Cùng Sơn quân đấu pháp bên trong đã bị phá hủy, chỗ nào còn sẽ có Cửu Khúc Vịnh hội nghị, bất quá ngược lại là Sơn quân đã trừ, Ngũ Vân Lĩnh mọi người một chỗ là tu, đều là người trong đồng đạo, lại đi tổ chức hội nghị, cũng có thể bao trùm toàn bộ Ngũ Vân Lĩnh. Như thế nói đến, Vũ Linh Sơn chiếm cứ địa lợi, cự ly các nơi không xa không gần, ngược lại là rất tốt, ngươi cảm giác như thế nào? Nghe xong lời này, lão Quy chỗ nào còn không biết rõ, lời mới rồi đều bị trước mắt tu sĩ nghe đi, nhất thời lúng ta lúng túng không nói gì, chỉ lo gật đầu, nhưng trong lòng thì đối với người này có nhận thức mới, không khỏi cảnh giác ba phần. Chủ nhân đã thiết đi, khách nhân hơn phân nửa đều say, lão Quy thụ thất bại, chắp tay cáo tử, còn lại Giang Cảnh tờ dài, đọc lấy tình cảm, đem Long Tu Hổ thu xếp tốt, mới mang theo Tiểu Bạch Thử trở về. Trên đường, trong lòng của hắn nghĩ đến, không biết Long Tu Hổ đến cùng là thật tâm lớn, vẫn là trời sinh trái tim chỉ còn thiếu một khối. Sơn Quỷ Bế Quan đã có 2 năm dài đằng đẵng, không có chút nào tin tức truyền ra, nó cùng Sơn Quân có cùng một gốc, chẳng lẽ liền không lo lắng sao? Chính mình cái này cùng Sơn Quỷ bèo nước gặp nhau người đều hiếu kỳ nàng tình huống, Long Tu Hổ lại tại nơi này vừa múa vừa hát, không có chút nào dò xét lo lắng chi ý để cho người ta bội phục. Vừa nghĩ đến đây, Giang Cảnh không khỏi hướng mảnh chỗ nghĩ, Sơn Quỷ Bế Quan đến cùng cần làm chuyện gì, tại sao lâu như thế cũng không xuất quan? Hắn nhất thời tư duy phát tán, đột nhiên nghĩ đến Tam Huyền đạo nhân sự tình. Hắn bế quan nhiều năm, trong động đột phá thần hồn cảnh lúc bị Sơn Quân thừa lúc vắng mà vào, luyện làm chảnh quỷ, Sơn Quỷ chẳng lẽ cũng gặp kiếp nạn ở gì? Hắn không khỏi do dự bắt đầu, lấy Sơn Quỷ tu vi, nếu là đi tà đạo, nâng cao một bước, chỉ sợ lại là một người Sơn Quân. Sơn Quân vừa mới trừ bỏ, tổn thất Ngũ Vân Lĩnh hơn phân nửa cao thủ, một lần nữa như thế nào còn có thể tiếp nhận? Giang Cảnh lúc này từ trong ngực lấy ra một mảnh hành lá, vờ môi khẽ nhúc nhích, nói nhỏ vài câu, đưa tay giương lên, hóa thành một đạo lưu quang, hướng Thúy Vi Sơn phương hướng bay đi. Đây là hành tiên tu vi tiến nhanh sau cho truyền âm linh hành lá, có truyền âm chi năng, rất là tiện lợi kỳ diệu. Càng đến gần Tiểu Thanh Sơn, Tiểu Bạch Thử bước chân liền càng thêm nặng nề. Trên đường nó từng muốn như thường ngày như vậy, nhẹ đến Giang Cảnh trên bờ vai thân mật nũng nịu, lại bị Giang Cảnh một mặt mỉm cười lấy ra, chỉ nói nó là đại nhân, ngày ngày không trở về nhà có chính mình chủ trương, lại chính trên bả vai liền không thích hợp. Nghe được Tiểu Bạch Thử trong lòng cơ hồ lạnh đấu, phàn nàn khuôn mặt đứng tại tĩnh thất cửa ra bảo, không dám tiến vào. Giang Cảnh một mặt lấy thần thức quét tìm chu vi cổ vật, một mặt hỏi, đứng ở nơi đó làm gì? Vì sao không tiến vào? Tiểu Bạch Thử cúi đầu thấp xuống, mang theo ảo não hổ thẹn chột dạ nói, ta phạm sai lầm, không dám tiến vào. Ngươi làm sai chỗ nào, đã tự giác lớn lên, nghĩ tới có tư vị sinh hoạt, đem tại hợp tình lý, ta nguyên câu thúc lấy ngươi tu hành, là ta không đúng, ngày sau ngươi nhưng có chơi đùa vui chơi, chỉ cần không tại Tiểu Thanh Sơn, tùy ngươi đi chính là, ta cũng thiếu ngày ngày dặn dò rườm rà, cớ sao mà không làm. Lời nói này Tiểu Bạch Thử khóc lên, ta không phải. Một câu đầy đủ đều nói không nên lời. Giang Cảnh nghe vào trong lòng, từ gặp lần đầu tiên sau liền rời ánh mắt lần nữa rơi xuống trên người nó, nhìn xem nó ở nơi đó nước nở không ngừng, thở dài, ngươi lại tới. Tiểu Bạch Thử khẽ lắc đầu, hắn lại nói một lần, Tiểu Bạch Thử đi lại chậm rãi đi đến hắn trước mặt. Giang Cảnh ngồi xếp bằng tại trước mặt hắn, bình tĩnh nói, ngươi ta vốn là bèo nước gặp nhau, chỉ là địa linh truy đuổi trong núi, mới có lần này duyên phận tại. Ngày ngày ở chung xuống tới, ta biết ngươi là tính tình trẻ con, Tiểu Thanh Sơn cũng cần một chút vui cười, lưu ngươi ở chỗ này, năm rộng tháng dài, đản sinh mấy phần tình cảm, ngươi làm biết được, ta đối với ngươi, cùng đối hải tử nhà mình không cũng không khác biệt gì. Tiểu Bạch Thử trọng trọng gật đầu. Tốt, ngươi đã còn nhận ta, có mấy lời liền không thể không nói. Người ta đi là tu hành đạo lộ, tại thiên địa mà nói, là hành vi người tiên, một đường người đồng hành không biết kỳ sổ, nhưng đi sai bước nhầm một bước, liền có vạn kiếp bất phục hai đường, ngươi có thể minh bạch. Để ngươi tu hành, không phải là cố ý khó xử, mà là đoạn đường này tu hành đến nhiều tai nạn, ngươi làm cũng hiểu biết, ta bây giờ bất quá là linh đại cảnh, đã tuần tự trải qua mấy trận đại chiến, trong đó ngươi cũng là có tham dự, chưa từng làm ngày sau lo lắng sao? Bất quá, nhân sinh đạo lộ ngàn vạn, xuôi dòng mà xuống, gặp sao yên vậy là một đầu, đi ngược dòng nước, anh dũng phấn đấu là một đầu, ngươi tự tùy tâm lựa chọn. Chỉ là ta chi tu hành, nhất định là vượt khó tiến lên, muốn đi tu hành cực chỗ nhìn một chút phong cảnh nơi đó, một đường gặp chắc trở gian nguy không phải số ít, ngươi nếu không có lòng tiến thủ, một mực tu hành phí thời gian, lưu tại Tiểu Thanh Sơn đối ngươi có hại vô ích, không bằng thay chỗ hắn, sớm đi dọn ra ngoài tốt. Cái này đối ngươi tới nói cũng không phải là chuyện xấu, bởi vì ngươi tính tình hoạt bát, lại gặp sao yên vậy, đối với tu hành nhìn không có nặng như vậy, lưu tại bên cạnh ta, khó nói gặp được cái gì phong hiểm, chẳng bằng an ổn tự tại tại chỗ hắn tiêu giao cả đời, cũng là tới rất tốt. Hắn nói được một nửa lúc, Tiểu Bạch Thử liền bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm hắn, đỏ bừng mắt nhỏ ngục cùng ngục lăn xuống nước mắt, nhìn xem điểm đạm đáng yêu. Giang Cảnh nhưng không có mềm lòng, chỉ một mặt bình tĩnh nhìn xem nó. Chờ hắn nói xong, Tiểu Bạch Thử mang theo tiếng khóc nước nở lớn tiếng nói, "Ô ô ô, ta mới không muốn ly khai, ta đi theo ngươi, về sau sẽ không còn lười biếng." Nấc, "Về sau sẽ không còn tinh lịch." Nó một bên khóc một bên nói, rất nhanh liền mồm miệng không rõ, nói liền ô lô nghe không rõ. Giang Cảnh trong lòng có mấy phần buồn cười, sắc mặt lại một mục, hắn biết rõ, nếu như không cho Tiểu Bạch Thử đến một trận hung ác, nó là sẽ không biết mình ranh giới cuối cùng chỗ, càng sẽ không minh bạch, thân là yêu thú, nếu như không có đầy đủ tu vi, ngày sau chẳng qua là giao thất trên một miếng thì thôi. Nói hồi lâu, chậm rãi ngừng lại. Ngươi xác định chính mình có thể làm được sao? Ta xác định. Tiểu Bạch Thử trọng trọng gật đầu. Giang Cảnh nhìn như trầm mặc một lát, trong lòng đang cười, nhíu mày, sau đó nói ra, thôi được, lại tin ngươi một lần, chỉ là ngày sau chứng nào tận ấy, đừng trách ta không nói tình cảm. Ừ. Tiểu Bạch Thử đầu liền chút, đều nhanh mang ra tàn ảnh, hận không thể thể thể. Giang Cảnh sờ lên nó bóng loáng cái đầu nhỏ, Tiểu Bạch Thử lập tức thuận cột bò lên, vốn tại trên bả vai hắn, thân mật nũng nịu. Nói đến kỳ quái, phần lớn yêu thú tu vi tăng trưởng, hình thể cũng sẽ tùy theo tăng trưởng, mà Tiểu Bạch Thử không chút nào không tăng trưởng lớn, ngược lại lộ ra càng thêm nhỏ nhắn xinh xắn. Trước đó hắn liền từng có như thế nghi vấn, hôm nay nhắc lại, không khỏi hiếu kỳ Tiểu Bạch Thử chẳng lẽ có cái gì huyết mạch mang theo. Trong truyền thuyết, từ lúc thiên địa sơ khai, người cùng yêu thú liền cùng lúc xuất hiện trên thế gian. Cái kia thời điểm nhân loại trời sinh kinh mạch quan thông, có các loại thần thông vĩ lực, người người đều có thể tu hành, trong truyền thuyết thần hồn đi đầy đất, thiên nhất không bằng chó, là thiên địa đang thịnh thời điểm. Đồng dạng ở thời kỳ đó, yêu thú từng cái huyết mạch bất phàm, có đủ loại thần thông, cùng nhân loại sánh vai. Nhưng theo thời gian biến hóa, thương hải tăng điển, giữa thiên địa trải qua một vòng lại một vòng sửa đổi, người cùng yêu thú thể chất dần dần phát sinh biến hóa. Chậm rãi, người cùng yêu thú đều thuộc về tại phàm thể, người bảo lưu lại tư chất tu hành, yêu thú tại giữ lại tư chất tu hành đồng thời, có khác mấy phần huyết mạch chuyển thừa. Cho tới bây giờ, một chút yêu thú bởi vì dạng này như thế cơ duyên xảo hợp, sẽ có cơ hội tái hiện trong huyết mạch tổ tiên thần thông, nhưng loại này tỷ lệ ít càng thêm ít. Rất nhiều yêu thú mặc dù có một tia nửa điểm tiên tổ huyết mạch, cũng phần lớn thể hiện tại pháp lực thần thông bên trên, cũng không có 10 phần cường đại. Ý nghĩ như vậy tại Giang Cảnh trong đầu chợt lóe lên, cũng không coi là Tiểu Bạch Thử sẽ có dạng này cơ duyên. Tiểu Bạch Thử làm kinh sợ đường này, vừa khóc đường này, cực kỳ mệt mỏi, tựa ở đầu vai của hắn ngủ thật say. Giang Cảnh đem Tiểu Bạch Thử đặt ở trên đệm, đem ánh mắt rơi vào một bên một cái tượng bùn con rối trên thân. Cái này tượng bùn con rối ước chừng có cao một thước, nhìn mập mạp, ngây thơ chân thành, là một cái nữ bùn giàu bé con. Không biết là cái gì thời điểm truyền thừa, trên thân thể sắt thái đã bong ra từ mảng, chỉ cần cột một cái dây lụa còn mang theo vài phần đỏ sậm. Hắn chăm chú nhìn nửa ngày, đưa tay nắm dây lụa một góc, nhẹ nhàng kéo một cái, kia bùn làm dây lụa mặt ngoài vậy mà từng khúc lột ra, khối lớn bùn đất rơi xuống, lộ ra một đầu màu đỏ dây lụa đến. Nếu là Trần Phục thấy cảnh này, nhất định ngăn nhiều giật mình. Cái này bùn phúc ba em bé là hắn cùng cái khác cổ vật cùng một chỗ thu thập đến đưa lên núi, nói ít cũng có mấy chục năm. Toàn thân trên dưới đều là bùn làm nung mà thành, dây lụa chưa từng là thật vật bao khỏa bùn đất làm ra. Nhưng ở giờ phút này, Giang Cảnh vậy mà từ trong đất bùn rút ra một đầu đỏ tươi dây lụa đến. Quỷ dị phi thường. Dây lụa tính chất tinh mỹ, giống màu đỏ tơ lụa làm ra, nhìn xem như ánh sáng như nước, tại ban đêm ánh đến chiếu rọi xuống, tươi đẹp phi thường, chỉ nhìn bắt đầu thoáng có mấy phần cổ xưa. Giang Cảnh song thủ pháp lực thổ lộ, tại dây lụa hơn mấy cái vừa đi vừa về, toàn bộ dây lụa lập tức trở nên đỏ tươi vô cùng, trên đó linh quang diễm diễm, phảng phất vừa mới ra lò. Kém chút lầm. Hắn mỉm cười, vuốt vuốt hồng lăng, tìm đòi trong đó pháp môn, trong lòng có mấy phần may mắn. Mới hắn thần thức trong phòng đảo qua một vòng, cũng không có phát hiện dị thường, mà tại cùng Tiểu Bạch thử phát biểu lúc, nhìn xem hắn khóc thút thít dáng vẻ, lơ đãng thần thức lại đảo qua một vòng, lúc này mới phát giác được bốn phút qua em bé có chút không đúng. Liền đem thần thức ngưng tụ trên đó, cẩn thận điều tra sau mới phát hiện bé con bản thân không có vấn đề, chỉ là một kiện tục vật, mà hắn cần cổ hồng lăng lại là sinh dị biến. Việc này cho hắn để tỉnh được, ngày sau lại tìm kiếm chu vi lúc, không thể một vùng mà qua, mà muốn tinh tế đảo qua, vạn nhất có một ít cổ vật nội bộ một cái nào đó bộ vị phát sinh dị biến, há không bỏ sót đáng tiếc. Hồng lăng nơi tay, không nhiều sẽ liền bị hắn đem công năng thử ra. Thứ nhất, có thể lớn có thể nhỏ, giờ nhỏ không thể thấy, lớn lúc chỉ cần pháp lực đầy đủ, có thể một mực kéo dài, không cần lúc buộc ở cổ tay, giấu ở trong tay áo. Thứ nhất, trói buộc công năng, có thể pháp lực thôi động, bắt yêu bắt người, chớp mắt là tới, tương đương lợi hại. Giang Cảnh mừng rỡ phi thường, trong tay lại nhiều một át chủ bài. Đêm nay, đem hồng lăng tốt một phen thưởng thức, sau đó ngồi xếp bằng tu hành, bên ngoài rơi ra đại tuyết cũng không biết rõ. Lao quy ra Long Tu Hổ Động phủ về sau, uống say đồng dạng chậm rãi từng bước hướng tây nam phương hướng Ngọc Sơn đi đến. Vượt qua 5-6 cái đỉnh núi, phía trước xuất hiện một dòng sông, đến bờ sông lúc, dòng dưới chân không vững, cùng gục lăn vào trong nước, lại không gặp ra. Nếu là có một đôi linh nhãn, có thể xuyên thấu qua mặt nước phát hiện Lao Quy biến thành nguyên hình, hóa thành một cái to lớn đại hắc lưng rùa lớn mang lấy thủy độn, một đường hướng hạ du mà đi. Tại dòng nước bên trong nhiều lần quay vòng, thuận một đầu rộng lớn dòng sông không có vào Cẩm Giang, biến mất không thấy gì nữa. Cẩm Giang rộng lớn, sóng gió không nhỏ, nó lại làm như không thấy, xe nhẹ đường quen hướng hạ du đi, rất mau tới đến nhất chỗ sâu. Đáy nước nhất chỗ sâu lóe linh quang, liếc mắt một cái, là một tầng bảo vệ linh cháo, không ngừng lấp lóe thất thải quang mang, tỏa ra ánh sáng lung linh, rất là đẹp mắt. Đúng là một chỗ đáy nước cung điện. Bên trong cung điện lầu cát, đình vũ vườn hoa chỗ nào cũng có, kỳ hoa thịnh cảnh nhiều vô số kể. Lao Quy tại linh cháo trước dừng lại, biến thành đầu người mai rùa bộ dáng, đưa tay đánh ra một đạo pháp quyết, xe nhẹ đường quen đi vào. Hai bên thủ vệ lính tôm tướng cua vội vàng cho nó hành lễ, gặp qua Quy thừa tướng. Ừm. Hắn lao thần tự tại lên tiếng, cất bước đi vào thủy cung bên trong. Chương 125, Cẩm Giang thủy cung trọng thủy hiện hình. Chương 125, Cẩm Giang thủy cung trọng thủy hiện hình. Vòng qua phía trước nhất đại điện, hướng về sau vừa mới chỗ năm màu san hô vờn quanh tinh mỹ lầu các đi đến. Đại vương, Quy thừa tướng trở về. Cửa ra vào theo hầu tiểu yêu bẩm báo. Tiến đến. Lao Quy theo lời đi vào, trong lầu xung quanh khoáng đạt, bày ra kỳ chân dị bảo làm nhiều trang trí, bày đầy các loại chân tu bàn sau. Một nam một nữ hai người ngay tại đối ẩm trêu chọc, hoan thanh tiểu ngữ, được không vui vẻ. Nam tử kia nhìn bất quá 20, khuôn mặt anh tuấn, thái dương hai bên đều có một nhỏ bé sừng thịt, nhìn xem có mấy phần đáng yêu, người mặc lưu quang thuận gấm vóc bảo, đầu đội buộc tóc kim văn, trong đó khảm một viên xanh thảm bảo thạch, chiếu sáng rạng rỡ. Nữ tử một thân đỏ chót váy áo, vòng eo tinh tế, dáng vẻ thướt tha mềm mại, trong lúc giơ tay nhấc chân tràn đầy phong tình, xinh đẹp động lòng người. Hai người này chính là Cẩm Giang thủy cung chi chủ Ngao Nhuận cùng ái thiếp San Hô phu nhân. Khởi bẩm đại vương, vi thần mới từ Ngũ Vân Linh trở về, có chuyện trọng yếu hồi bẩm. Lao Quy Dung không thấy được, đối đầu nói. Ngao Nhuận buông xuống chén rượu trong tay, đem đưa đến bên miệng thủy tinh nho ăn vào miệng bên trong, nhìn xem hắn nói, thừa tướng lần này đi vất vả, nơi đây không có người ngoài, có cái gì chuyện quan trọng cứ nói đừng ngại. Vâng. Lao Quy chỉnh ngay ngắn y quan, nói ra, thần lần này đi Ngũ Vân Lĩnh, phát hiện nơi đó tự đi năm mang sơn đại chiến về sau, các phương cao tu hoàn toàn chính xác tử thương rất nhiều, trừ Thành Sơn bên ngoài cái khác bốn vị phong chủ tất cả đều mất mạng, bây giờ có thể được xưng tụng cao thủ, bất quá Hắc Vũ chân nhân, Hành Tiên hai vị. Ngao Nhuận mừng rỡ, lúc này liền nói, quả là thế. Mau mau điều binh khiển tướng, đem kia Ngũ Vân Linh chiếm đi, đào ba thước đất, cũng muốn đem chỗ kia cửa cơm thủy mạch tìm tới. Ha ha, đợi cho đem cửa cơm thủy mạch luyện hóa, đột phá thần hồn cảnh cũng không đáng kể, đợi cho khi đó, ai còn không xưng một tiếng Long Vương. Nhất thời hớn hở ra mặt. San Hô phu nhân bận bịu nâng chén đến chúc, chúc mừng đại vương thần thông sắp thành, ngày sau nhập chủ Kim Sa Giang đều không đáng kể. Vậy liền mượn ái phi chúc lành. Dứt lời cầm tay của mỹ nhân nâng cốc uống một hơi cạn sạch. Lão Quy đối với cái này tựa như tập mãi thành thói quen, lão thần tự tại nói, đại vương đừng nội, việc này còn xin tạm hoãn. Vì sao? Ngao Nhuận nhướng mày, nói thẳng, trước đó ngươi nói Ngũ Vân Lĩnh cao nhân đông đảo, thủy cung mặc dù binh lực đông đảo, chiến lực xuất chúng, nhưng ở lục địa phía trên núi sơn quân loại kia hung thú không chiếm thượng phòng, để bản vương nhẫn, bản vương liền nhịn. Bây giờ cao thủ giết hết, toàn bộ Ngũ Vân Lĩnh nhưng có ta địch. Vì sao lần nữa ngăn ta? Nói liền nhướng mày, thầm nghĩ cái này lão Quy tự kiểm chế tư lịch nặng nề, phụ tá qua hai vị thủy cung chi chủ, chính mình từ thượng vị đến nay nhiều mặt cả tay, chỉ cần tìm lý do đối tốt. Lão Quy nói, lời này đích thật là thần nói, nhưng đại vương đừng nội, còn xin nghe thần một lời. Ngươi dứt lời, chúng ta là thủy sinh yêu thú, cùng lục địa chư yêu trời sinh cách xa nhau, lần này như gây sóng gió, công chiếm Ngũ Vân Lĩnh, chỉ sợ sẽ dẫn tới bên cạnh gần đám yêu thú kinh hãi, càng sẽ dẫn tới người hữu tâm nhìn trộm. Cần biết, tại Ngũ Vân Lĩnh phương nam nhưng chính là Thập Vạn Đại Sơn, nơi đó lợi hại yêu thú chỗ nào cũng có, cho dù mấy vị Long Vương đến chỉ sợ cũng không chiếm được lợi ích. Lại có, nhân gian là nhân loại địa bàn, chúng ta tiến đánh Ngũ Vân Lĩnh nhìn như cùng người không quan hệ, nhưng sóng nước đập núi đá, thế tất sẽ khiến thủy đạo chi biến. Ngũ Vân Lĩnh đông nam hai bên đều có người ở, nếu là nước sông khắp đi dẫn phát hồng hai, tất nhiên sẽ gây nên nhân loại tu sĩ chú ý, đến lúc đó tập kết cao thủ mà đến, tăng thêm yêu thú phản công, đại vương nên ứng đối ra sao? Hừ, chỉ cần đem thủy vực khắp đi, bản vương còn gì phải sợ? Ngao Nhuận vất ống tay áo một cái, mặt mũi tràn đầy ngạo khí chẳng thèm ngó tới. Đại vương hoàn toàn chính xác thần thông rộng rãi, nhưng đám yêu thú cũng không phải không có lai lịch, nếu là có cái nào kiến thức không cạn, biết rõ đại vương lai lịch, đi hướng Vân Mộng Trạch vừa báo, chỉ sợ. Lao Quy nói còn chưa dứt lời, Ngao Nhuận liền đổi sắc mặt. Hắn trước đây chính là bởi vì tội xung quân mà đến, tại tiểu thủy cung cái này bên trong trung thực bản phận đối đủ 100 năm, mới có thể có cơ hội trở về. Cái này Cẩm Giang thủy vực mặc dù ngoại giới nhìn xem rộng lớn rộng rãi, nhưng đối với hắn bực này gặp qua vô biên thủy vực long duệ tới nói, căn bản không đáng giá nhắc tới. Nho nhỏ thủy cung càng giống là trói buộc chặt hắn lồng giam, chỗ nào có thể khuất tại nơi này ngốc đủ 100 năm. Năm ngoái Ngũ Vân lĩnh đại chiến, dẫn phát một hệ liệt động, liền thủy cung cũng có mấy phần chấn động, phái ra tiểu yêu ra ngoài điều tra lúc, mang về một cái xà yêu. Hắn nói cụ thể tình huống, cũng báo lên một cọc bí ẩn, chính là Ngũ Vân lĩnh bên trong cất giấu một chỗ cực âm thủy mạch, hàn khí bức người, có lẽ dựng dục bảo vật, chuyên tới để hiến cho đại vương. Cực âm thủy mạch thiên hạ hán hữu, không đề cập tới trong đó dựng dục bảo vật, chỉ cần thành hình, chính là cho bảo, đan viết thủy mạch, lấy Ngao Nhuận bây giờ tu vi, chỉ cần luyện hóa, liền có cực lớn có thể đột phá thần hồn cảnh. Thần hồn cảnh đứng hàng chân nhân, tại Vân Mộng Trạch trong Long Cung cũng coi như cao tầng, chỉ cần có thể đột phá, cái gì trăm năm hình phạt, khoảnh khắc tan thành mây khói. Lúc ấy hắn liền muốn khởi binh tiến đánh, bị Quy Thừa tướng lấy chiến sự không rõ, tin tức không rõ khuyên xuống tới. Đi tới gần một năm qua đi, gió êm sóng lặng, lại phái người nghiệm chứng xà yêu nói tới sự tình là thật, cái này liền kiềm chế không được, điều động Quy Thừa tướng đi làm tiền trạm. Việc này nếu để Vân Mộng Trạch bên kia biết được, nếu có thể luyện hóa thủy mạch đột phá thần hồn cảnh liền thôi, nếu như không thể, ngược lại dẫn phát yêu thú ở giữa đấu tranh, hắn chính là tội nhân. Nghĩ đến Vân Mộng Trạch bên trong chính mình đếm không hết huynh đệ, cảm thấy liền một trận buồn nôn. Hắn đến cùng không phải người ngu, vừa nghĩ đến đây, cưỡng chế trong lòng suy nghĩ, trầm giọng hỏi, theo thừa tướng chi ý, bây giờ nên như thế nào làm việc? Quy thừa tướng sớm có nghĩ sẵn trong đầu, chắp tay nói, hồi bẩm đại vương, việc này dễ người, tiêu cực âm thủy mạch người bình thường nhận không ra, bất quá xem như một hai linh thủy đến xem. Thần nghe nói Ngũ Vân lĩnh từng có một cuộc hội nghị, bởi vì năm ngoái đại chiến nguyên cớ mà ngừng, nếu có thể mượn nhờ này hội nghị trung chuyển, tuyên bố linh thủy tin tức, làm cho cả Ngũ Vân linh yêu thú đều đến giúp đỡ tìm cực âm thủy mạch chỗ, há không hiệu suất cao hơn? Một khi tìm được chỗ, không cần huy động nhân lực, đại vương trôi qua lặng lẽ đem luyện hóa, chỉ cần có thể đột phá, hết thảy chẳng phải đều dễ nói sao? Ngao Nhuận lập tức vui mừng nhướng mày, luôn miệng nói, thừa tướng không hổ là bản vương văn cốt chi thần, kế này nếu có thể thành, chắc chắn trùng điệp có thưởng. Người tới, cho thừa tướng đầy uống một chén. Lúc này có theo hầu tiểu yêu nâng trên một chén rượu, Quy thừa tướng cũng không từ chối, cùng hắn xa xa chạm cốc, uống một hơi cạn sạch. Việc này liền toàn quyền giao cho thừa tướng xử lý, trong cung hết thảy tận tùy ngươi điều động, bản vương chỉ còn chờ tin tức tốt của ngươi. Định không phụ đại vương nhờ vả. Quy thừa tướng thối lui về sau, san hô phu nhân toàn thân mềm mại không xương cuốn lên đến, cực điểm thủ đoạn, đem Ngao Nhuận phục vụ thư thư phục phục, thầm nghĩ lấy cực âm thủy mạch sự tình, muốn kiếm một chén canh. Ngao Nhuận một bên hưởng thụ ôn hương miếng ngọc, một bên trong lòng ngầm mực, cái này lão Quy nhờ vào đó sự tình thầm châm chọc chính mình không chi huyện, còn cầm Vân Mộng Trạch đến đe dọa chính mình, thực sự quá phận, đợi đến việc này kết thúc, chắc chắn cho nó để mắt. Giang Cảnh nhìn xem vừa mới tỉnh lại, cùng hắn bốn mắt nhìn nhau một cái sát na, liền một cái giật mình đứng lên tính tọa tiểu bạch thử, chưa phát giác bật cười, nhưng cũng không nói, chỉ vui mừng gật đầu, chính mình đi ra cửa đi. Hắn đi vào cây đào giả bên cạnh ngồi xuống, từ trong ngực móc ra mặc ngọc hồ lô, có chút lay động, có chút chần chờ mở ra. Hồ lô khẩu hướng xuống, bay ra một viên có chút phiếm hắc viên châu, trong đó có sóng nước dập dờn, mỗi giờ mỗi khắc đều là như thế. Đây là tách rời cực sát âm truyền về sau, còn lại linh thủy đoạt được đồ vật. Lúc đầu, kia nước hồ là cực sát âm truyền trộn lẫn lấy một loại linh khí cực kỳ nhạt linh thủy, cho dù số lượng to lớn, cũng không có giá quá cao giá trị, cũng không để cho người ta để ở trong lòng. Nhưng không nghĩ tới chính là, tại đem tất cả cực sát âm truyền tách ra về sau, kia toàn bộ linh thủy liền không có bất kỳ triệu chứng nào, đột nhiên ngưng tụ thành cái này một viên viên châu, sóng mặt đất ánh sáng lan tan, trong đó sóng nước dập dần, cầm tại trong tay thường thường không có gì lạ, không biết có cái gì huyền ảo ở trong đó. Giang Cảnh vô ý thức đem này châu không có hiện tại người trước, giấu ở trong hồ lô, cho tới giờ khắc này mới đưa xuất ra. Hắn đem này châu cầm tại trong tay xem xét tỉ mỉ, chỉ mắt thường nhìn lại, cũng không có cái gì phát hiện. Rót vào một đạo pháp lực, viên châu mặt ngoài mắt trần có thể thấy mềm mại xuống tới, vô luận như thế nào nhào nặn, chỉ hình dạng cải biến, hạt châu lớn nhỏ, bên trong sóng nước cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Theo rót vào pháp lực càng ngày càng nhiều, trong hạt châu sóng nước lăn lộn càng thêm mãnh liệt, thời gian dần trôi qua có vô án chi thế. Không biết phải chăng là ảo giác, Giang Cảnh vang lên bên tai từng đợt sóng lớn quần quần âm thanh, trong lòng càng thêm ngạc nhiên, thẳng đến rót vào toàn bộ pháp lực, trước mắt hắn một cái hoảng hốt, lại xuất hiện tại một mảnh sóng lớn lăn lộn, mây đen che trời trên mặt biển. Chu vi sóng biển gào thét, quần quần không ngừng, sóng lớn vô bờ, giống như là muốn quét sạch thế gian hết thảy. Đây là, hắn chỉ tới kịp thấy rõ chu vi cảnh tượng, trong lòng lấy làm kinh ngạc lúc, lại một cái hoảng hốt, trở lại hiện thực, trong tay cầm viên châu trạng thái. Châu bên trong thế giới. Giang Cảnh vừa mừng vừa sợ, đối cái này mai viên châu lai lịch càng thêm hiếu kỳ, chỉ có trong đó thủy thế giới cũng đủ để là trong tay pháp khí đệ nhất. Tại đấu pháp bên trong, đem đối thủ thần hồn câu tại châu bên trong thế giới, chỉ còn nhục thân bên ngoài há không nhậm chức người xâm lược. Giang Cảnh trong lòng hưng phấn, đối pháp lực khôi phục một chút, vừa cẩn thận điều tra. Hắn đem hạt châu đặt phải lòng bàn tay, tay trái xa xa rót vào một đạo pháp lực, trong chốc lát, chỉ gặp một dòng nước từ châu bên trong quần quần mà ra, hóa thành sóng lớn cuộn cuộn, hướng vách núi vô mà đi. Đây không tính là cái gì, sóng nước mà thôi, quay trên vách núi chỉ có tiếng vang, nhưng mà này sóng nước lại khác bình thường. Quay trên vách núi một tiếng ầm vang, phảng phất thiên thạch rơi xuống, tại sóng nước dập dờn mở về sau, kia vách núi ầm vang nổ tung, hóa thành từng khúc đá vụn tản mát trên mặt đất. Giang cảnh sững sờ, có chút khó có thể tin. Lại tới một lần, vẫn là phảng phất giống như trong kích, núi đá vỡ vụn, non nửa vách núi liền như vậy đập nát. Nước này có gì đó cổ quái. Giang cảnh giật mình, có chút khó có thể tin, xem chừng rót vào một chút pháp lực, lấy ra ngón cái lớn nhỏ một đoạn, đặt trên lòng bàn tay. Ngay tại giọt nước vừa mới rơi vào lòng bàn tay sát na, đột nhiên một cỗ cự lực chuyển đến, trùng điệp đem hắn tay phải đè xuống. Hắn đột nhiên thu tay, giọt nước nện trên mặt đất, một tiếng ầm vang, mặt đất đều đang chấn động, hiện ra một cái hố to tới. May mắn hắn rút lui sớm, nếu bị giọt nước ép tới đất bên trên, tránh không được thì nát. Lại có như thế trọng lượng, không phải là trong truyền thuyết nước nặng. Những cái kia linh thủy rõ ràng chỉ chứa yếu ớt linh lực, đột nhiên ngưng thủy thành châu huyền ảo còn không có tìm hiểu được, vậy mà lại phát giác những này nước giống như là trong truyền thuyết nước nặng, cái này để người ta làm sao có thể tin. Nước nặng, nước như kỳ danh, một giọt nước nặng trọng lượng có thể so với một tòa núi cao, khác đặc tính không có một chút, chỉ lấy lực các người. Nước nặng có tiên thiên hậu thiên phân chia, tiên thiên chi thuộc chính là tiên địa mà sinh, hậu thiên chi thuộc chính là người vì luyện chế. Tiên thiên hình thành không cần nhiều lời, đều xem tự nhiên huyền diệu, mà người vì luyện chế nước nặng, nói đến đơn giản là đem vô số giọt nước luyện chế thành một giọt, chỉ cần pháp lực đầy đủ cũng có thể làm đến. Nhưng mà chân chính áp dụng muôn vàn khó khăn, cho dù thần hồn cảnh tu sĩ cũng không cách nào làm được. Chỉ cần đủ loại cơ duyên xảo hợp, thêm nữa đặc biệt pháp môn mới có thể có như vậy mấy phần tỷ lệ thành công. Giang cảnh trinh lăng nửa ngày, đối hạt châu trái xem phải xem, trong lòng có mọi loại suy nghĩ phung trào, cuối cùng toàn diện nuốt đến trong bụng, hóa thành kinh hỉ, vì đó lấy tên Trọng Thủy Châu. Nguyên lai tưởng rằng sơn động một nhóm, thu hoạch lớn nhất là cực sát tâm tuyển, có thể tôi luyện thần thông, nhưng không nghĩ tới có khác Trọng Thủy Châu cái này thu hoạch ngoài ý muốn. Quả nhiên Liễu Ám Hoa Minh lại là một thôn. Giang cảnh kiểm kê thu hoạch, lòng ngứa ngay khó nhịn, đang muốn về tính thất đem Trọng Thủy Châu cùng Hồng Lăng tế luyện một phen lúc, hạnh tiên chợt giá vân đến. Tiên tử tới thế nhưng là sơn quỷ sự tình. Hắn đem hạnh tiên này đến mục đích đoán bảy tám phần. Hạnh tiên gật đầu xác nhận, nói ra, ngươi chính là ta chỗ lo lắng chỗ, có tam huyền đạo nhân vết xe đổ, không thể không phòng. Bất quá sơn quân đã chết, cái kia luyện hóa chảnh bị mánh khóe lại không người sẽ, có lẽ sơn bị chỉ là đang luyện thành một loại nào đó đại thần thông thôi. Hạnh tiên sắc mặt ngưng trọng lắc đầu, ngươi không biết rõ, sơn bị tính cách nhanh nhẹn, thường ngày tu hành trước đó đã rất để nàng phí sức, chật vừa bế quan, vẫn là lâu như vậy, thấy thế nào làm sao không bình thường. Giang cảnh hai tay một đám, cho dù biết rõ không bình thường, ngươi lại đối như thế nào làm? Vạn nhất sơn quỷ đích thật là tại tu hành một loại nào đó thần thông công pháp, ngươi lần này đi đem bên trong đoạn ngăn đường đại thủ, bất tử bất diệt, ngươi có thể đảm nhận lên. Ai? Hạnh tiên bùi ngùi thở dài, nàng cùng sơn quỷ quan hệ không tệ, nhưng còn chưa tới bực này phân thượng, cho dù lo lắng cũng không có khả năng đánh đến tận cửa đi, cưỡng ép xung quanh, đây không phải là cứu người mà là kết thủ. Thế nhưng là giống như này cái gì cũng không làm sao. Không sai, chúng ta có thể làm chỉ có thể sách tỉnh long cần hổ. Hừ, nó không có sơn quỷ trói buộc, vừa mới bắt đầu còn thu liễm chút, bây giờ càng thêm làm cản, ngày ngày sinh ca vui cười, coi là thật hưởng thụ đi lên. Giang cảnh lạnh giọng khe nói, lắc đầu tràn đầy bất đắc dĩ. Mà theo nó đi thôi, chỉ kết thúc tâm liền thôi. Hạnh tiên trầm mặc một hồi, lại nói, ta chỉ lo lắng, lại xuất hiện một cái tà ma ngoại đạo, chiếm sơn quỷ thân thể, làm hại ngũ vân lĩnh, vậy liền không xong. Giang cảnh an ủi, là yên tâm đi, sơn quỷ không phải tam huyền, nàng là tự nhiên tinh linh, đến núi rừng chiếu cố, không phải người bình thường có thể trêu chọc. Sơn quỷ cùng địa linh trước sau đản sinh, nhất biết núi rừng tinh linh, nhất biết đại địa tinh linh, trong đó tất có một loại nào đó huyền cơ. Bây giờ địa linh đã qua đời, ta chỉ sợ sơn quỷ cũng có bất hảo. Hai người khởi hành đi tìm Long Tu Hổ, thấy nó tại trong động phủ ngủ say, bất đắc dĩ đánh thức, đem lo lắng của mình nói. Long Tu Hổ mở to nhập nhèm mắt, vô ý thức đáp ứng, nhìn xem căn bản là không có tỉnh. Hạnh tiên không yên tâm, liên tục căn dặn nó muốn lúc nào cũng điều tra sơn quỷ tình huống, có cái gì không tốt đi tìm nàng, đạt được chính là qua loa đáp lại. Giang cảnh thì lại lấy kim đao làm bút, trong động trên vách tường khắc xuống khuyên giải ngữ điệu, lớn chừng cái đấu chữ bắt mắt phi thường, không phải mù lòa đều có thể nhìn thấy. Hai người liếc nhau, ra nơi đây, đi đến sơn quỷ bế quan trên núi xa xa dạo qua một vòng, riêng phần mình trở về. Chương 126, chúc mừng tặng lễ sinh nở gặp nạn. Chương 126, chúc mừng tặng lễ sinh nở gặp nạn. Lại qua hai ngày, Giang cảnh đi vào Nhị Long Sơn, xa xa chỉ thấy một đóa linh vân rừng ở không trung, Hạnh tiên mang theo Xích Phong Nhi đứng tại trên mây, gặp hắn đến, mỉm cười gật đầu. Giang cảnh cũng là cười một tiếng, cực khổ tiên tử đợi lâu. Ta cũng là vừa tới, làm sao không thấy tiểu bạch tử? Phong Nhi thế nhưng là muốn nó gấp. Nó gần đây quá mức tinh lịch, bị ta câu tại trên núi tu hành bình thường không được xuống núi. Đạo hữu một mảnh dụng tâm lương khổ, thực sự khó được, Phong Nhi, ngươi cảm thấy như thế nào? A. Xích Phong Nhi cơ đầu to, có chút không rõ ràng cho lắm. Hạnh tiên chỉ một ngón tay lai lịch, về nhà đi thôi, ngươi tại thiên nhất cảnh thời gian đủ dài, vẫn còn tại sơ kỳ phí thời gian, nhiều tu hành đi a. Nha. Xích Phong Nhi chính không có gặp tiểu bạch tử rất cảm thấy không thú vị, quay người liền đi. Tiên tử đồng dạng dụng tâm lương khổ. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, cùng nhau mà đi. Đến Nhị Long Sơn chỗ gần, bọn hắn lập tức giật mình. Nguyên bản phong cảnh tú mỹ Nhị Long Sơn, giờ phút này có gió thổi phật, không nhanh không chậm, lại quần núi tự quay, có mây phiêu đãng, mặc dù thời khắc biến ảo, lại ngưng tán có độ. Đúng là một đạo trận pháp. Hành tiên nhìn một hồi, vỗ tay tán thán nói, không hổ là ngàn năm đại phái, tùy tiện lưu truyền chút đồ vật liền rất là bất phàm. Đạo hữu lại nhìn, phong vân hai thế nhìn như tùy ý biến động, không có quy luật, nhưng kỳ thực thời khắc quay trùng quanh sân yêu, nhìn như có thủ hộ chi thế, kỳ thực giấu giếm sắc cơ, hình thần cùng đều, cả công lẫn thủ, quả nhiên là một tòa tốt trận pháp. Nát thuyền cũng có ba cây đinh, âm sơn phái sau cùng cơ nghiệp chuyển thừa đều ở trên người nàng, có như thế trận pháp cũng không kỳ quái. Giang Cảnh cười cười, tiến lên một bước, cất cao giọng nói, "Á khách tới cửa, mời Thẩm đạo hữu hiện thân gặp mặt." Thanh âm xa xa truyền ra, lại chỉ ở Nhị Long Sơn chu vi vần quanh, cũng không phát tán ra ngoài. Hành tiên cười nói, "Đạo hữu pháp lực lại tinh tiến." "Chỗ nào?" Trong núi một đạo lưu quang thoát ra, xuyên qua trận pháp lúc có chút nổi lên gợn sóng, Thẩm Chiêu Chiêu tại hai người trước người dừng lại, vẻ nào thi lễ, cười nói, "Ở đâu là á khách, rõ ràng quý khách mới là, hai vị đạo hữu tới sớm, mời." Xuyên qua trận pháp lúc, Hành tiên chăm chú nhìn thêm. Thẩm Chiêu Chiêu thấy thế cười nói, "Chỉ là trận pháp, để tiên tử chê cười." Hành tiên chỉ không trung mây bay cùng trong núi gió nhẹ, cười nói, "Nếu đây là chỉ là trận pháp vậy ta trong núi trận pháp coi như cầm không xuất thủ. Trận này có phong vân lẫn nhau xen lẫn biến hóa, có thể công có thể thủ, thực sự khó được. Cái này nguyên là tông môn cuối cùng một tòa trận pháp, lúc rời đi bị ta thu đến, tính là một phần tưởng niệm." Hành tiên gật gật đầu, không nói thêm gì. Nàng thăm dò dưới mặt đất lăng mộ nhiều năm, mặc dù bởi vì thời gian thấm thoát, trong mộ đồ vật có nhiều phá hư, nhưng thu hoạch cũng rất không nhỏ, từ đó đoạt được trận pháp liền không chỉ một tòa, ngoại trừ dùng làm hộ sơn kia một tòa bên ngoài, khác thu hết, chính mình học tập nghiên cứu, bắt đầu từ số không dần dần tăng lên trận đạo tạo nghệ, càng thêm khó được. Đi vào sơn yêu chỗ, nhà gỗ trước có một đầu suối nước, uốn lượn chảy xuôi, róc rách leng keng, rất là êm tai. Giờ phút này, thủy đạo hai bên các thiết bản, phải một trái hai, phía trên đã có rượu ngon linh quả, món ngon mỹ thực. Hai vị mời ngồi, tại Thục Châu thường dùng bực này lưu thủy án chiêu đãi quý khách, ta liền dập quân đến, không biết ở nơi này phải chăng thích hợp. Giang Cảnh cười nói, "Lưu thương cốc thủy, rất là mỹ rượu, chúng ta hôm nay cũng coi như núi cao ẩn sĩ." Hành tiên mỉm cười gật đầu. Ba người ngồi xuống, Giang Cảnh đảo qua trên bàn đồ vật, lần nữa khẳng định lạc đà gầy so ngựa lớn đạo lý. "Đạo hữu, mời đầy uống chén này." "Mời." Lúc này ngày dần dần cao, ba người ngồi tại suối bờ, xem trong núi đông cảnh, đàm tiếu luận đạo, được không vui vẻ. Bất chi bất giác mặt trời lặn xuống phía tây, đã gần đến hoàng hôn. Rượu hết tiến tán, tân khách đều vui mừng, Giang Cảnh cùng Hạnh Tiên liền muốn cáo tử. Giang Cảnh lấy ra một cái lụa đỏ ghim lên hộp bông, nói ra, đã là ăn mừng đạo hữu tại Nhị Long Sơn ăn ra, sao có thể không có hạ lễ, một điểm tâm ý, đến mời nhận lấy ta. Thẩm Chiêu Chiêu bội nói, tại hạ từ trước đến nay đến Ngũ Vân Lĩnh, đạo hữu trợ giúp rất nhiều, sao có thể lại thu hạ lễ, còn xin đạo hữu mau mau thu hồi. Ồ, nói như vậy đến, ta tương trợ rất ít, như vậy ta cũng có thể nhận. Hạnh Tiên đồng dạng lấy ra một cái hộp gỗ tới. Tiên tử lời này càng là gãy sắt ta, chúng ta luận đạo tương giao, thực không cần khách khí như thế. Không phải là khách khí, mà là lui tới chúc mừng còn tại lễ nghi bên trong, đợi cho ta chuyển nhà mới, nhất định sẽ không cùng ngươi khách khí, ngươi nếu không chuẩn bị trên thật to lễ vật, sơn môn đều không cho ngươi tiến. Giang Cảnh danh mãnh, ba người cùng cười to lên. Thẩm Chiêu Chiêu bất đắc dĩ, đành phải đem hai cái hộp gỗ nhận lấy, liên tục cảm tạ, đưa mắt nhìn hai người đi xa. Tay nàng nâng hộp gỗ, chưa phát giác thở dài, trên mặt lại hiện hiện tiêu dung, nhìn ngó xung quanh, cảm thấy thỏa mãn. Đi vào trong phòng, đem hai cái hộp gỗ mở ra. Lụa đỏ hộp gỗ mở ra sau khi là một bình đan dược, chóp mũi nhẹ người, nhận ra là có thể tăng tiến pháp lực Hoàng Long đan, một bình nói ít cũng có mười mấy mai, âm thầm cảm kích. Một cái khác hộp gỗ mở ra sau khi thì là một khối linh thạch, ngăn nắp, tán phát cực thuần túy linh khí. Cái này khiến Thẩm Kiều Kiều lấy làm kinh hãi, lớn như vậy linh thạch, như thế thuần túy linh khí, thế nhưng là một bút cực lớn tài phú. Trong nội tâm nàng đối với hai người càng thêm cảm kích, đồng thời cũng âm thầm mừng rỡ, xem ra Ngũ Vân lĩnh địa giới tài nguyên rất nhiều, chính mình ở chỗ này tu hành, có thể nói có nhiều có ích, càng thêm kiên định lưu lại tâm. Một ngày này đã là tháng chạp 22, tiếp qua 2 ngày chính là tiểu niên. Tháng chạp 23 lúc, Trần Phục lên núi tới. Giang Cảnh lấy làm kinh hãi, ngươi thê tử gần lâm buồn, sao còn tới lên núi, phái một cái người đến cũng được. Trần Phục nhếch miệng cười một tiếng, trên mặt có không cầm được vui vẻ, nhưng cùng lúc lại có một vòng sầu lo, nói ra, Ngọc Nhi 10 tháng hoài thai, thực sự vất vả, bây giờ lập tức sinh nở, chẳng biết tại sao trong lòng luôn luôn thấp vọng, lo lắng sinh nở thường có các loại không tốt, cho nên chuyên tới để mời ngươi xuống núi một chuyến, không biết có thể. Cái này có gì khó? Giang Cảnh không có nửa phần chối từ, lúc này đem hết thể an bài tốt, phân phó Tiểu Bạch thử thủ vệ ra cánh cửa, cùng hắn xuống núi. Đường trở về trên dưới một trận tuyết, lúc đầu còn nhỏ, dần dần biến lớn, không đến một khắc đồng hồ liền biến thành lông nông lớn nhỏ, lưu loát, thẳng đem người ánh mắt che đậy. Mắt thấy diện tích tuyết, xe ngựa khó đi, Giang Cảnh dứt khoát vung tay lên, gió trợ xe thế, bánh xe nhấp nô, không bao lâu đã đến ra môn. Trần Phục tán thán nói, bây giờ ngươi tiên pháp càng thêm lợi hại. Giang Cảnh cười nhạt một tiếng, trò vặt thôi. Trần Phục nhìn xem một thân áo xanh láo hữu, khí chất xuất trần, tuấn lãng dung nhan, thật có thể nói là trưởng thân ngọc lập nhanh nhẹn trích tiên, cảm thấy khó tránh khỏi ảm đạm, cười lớn lấy mời đến ra môn. Chu Ngọc Nhi vừa nhìn thấy mặt, đầu tiên là sững sờ, sau đó vui vô cùng, đội vàng hành lễ nói, gặp qua Giang tiên trưởng. Ánh mắt lại là rơi vào một bên trên thân Trần Phục, trong mắt một mảnh đồng tình mật ý không cần phải khách khí.